Chương 2266, bước vào rừng sâu. Chương 2266, bước vào rừng sâu. Có Phạ Lì Sạn Nhì ạ dẫn đầu, bọn hắn ở trong sương mù thông suốt, một đường đi tới mê vụ cuối cùng. Phía trước chính là Thất Lạc Lâm khu hạch tâm. Lần theo Phạ Lì Sạn Nhì ạ lời nói, Á Nghèo nhìn về phía trước đi. Thất Lạc Lâm khu hạch tâm là một mảnh lấy thấp đồi làm trung tâm hình tròn hình khuyên rừng rậm. Mảnh này hình khuyên trong rừng rậm cũng không có sương mù nồng nặc, ngược lại như thanh chi xâm vực địa phương khác, chỉ có tự nhiên chi lực hình thành sương mù, đều phân bố ở trong rừng cây. Hoàng hôn ánh nắng xuyên thấu qua sương mù, vì vùng rừng rậm này dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng. Nhu hòa gió thổi phật, đem lá cây thổi vang lên ảo ảo, tựa như là tại diễn tấu một khúc hoàng hôn tàng ca. Nhìn xem trước mắt một màn này, Áng trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kinh lịch tràn đầy u ám cổ hủ sương mù lâm, cuối cùng hội đi tới dạng này một chỗ tựa như thế ngoại thiên đường địa phương. Tại Áng nghẹo bị trước mắt một màn rung động đến thời điểm, Phạ Lì Sạn Nhì ạ cũng đang nhìn chăm chú phía trước trong hào quang rừng rậm, ánh mắt của nó rất phức tạp, đã có chờ mong cùng kinh hỉ, cũng có e sợ cùng lo lắng. Đủ loại phức tạp cảm xúc, cuối cùng quy về thâm thúy. Sau đó, Phạ Lì Sạn Nhì ạ run rẩy nâng lên từng tay cần, mang kỳ di chi sắc, ý đồ tiếp xúc phía trước cái kia đã lâu ánh nắng. Nhưng lại tại sợi dễ xuyên qua mê vụ, tiến vào hình khuyên rừng rậm thời điểm, khủng bố uy áp cấp tốc đánh tới, cho dù là đã từng sinh hoạt ở nơi này Phạ Lì Sạn Nhì ạ, đều bị uy thế như vậy kinh hãi cấp tốc thu hồi sợi dễ. Đại nhân khí chàng lại mạnh lên. Sợi dễ chỗ truyền đến cảm giác các bách, tựa hồ ấn khắc tiến vào nó linh hồn, dù cho đã thu hồi sợi dễ, thân thể của nó cũng vẫn như cũ nhịn không được có chút run rẩy lên. 300 năm trước, Phạ Lì Sạn Nhì ạ mặc dù theo Thất Lạc Lâm nơi trọng yếu lui đi ra, nhưng lúc đó nó chỉ là không cách nào ở lâu trong đó, gượng chống lời nói, tại nơi trọng yếu tự do đi cũng không phải không thể. Mà bây giờ, uy áp so 300 năm trước lên cao không chỉ một đẳng cấp. Tại uy thế như vậy bên trong, đừng nói là tại nơi trọng yếu tự do đi, dù cho bước vào trong đó đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Phạ Lì Sạn Nhì ạ quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngựa khí mang chất vấn, ngươi xác định có thể mang ta đi vào. A Nghèo cũng chú ý tới trước đó Phạ Lì Sạn Nhì ạ nhô ra sợi dễ hành vi, mặc dù hắn không cách nào cảm động lây, nhưng theo Phạ Lì Sạn Nhì ạ cho tới nay còn đang run rẩy thân thể, có thể thấy được bên trong uy áp khủng bố. Trước đó A Nghèo vì lắc lư Phạ Lì Sạn Nhì ạ, nói rất chắc chắn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy kinh khủng như vậy uy áp, A Nghèo trong lòng cũng có chút không chắc. Lúc trước hắn dùng tam giác không gian năng lượng định vị pháp, từng phỏng đoán, Thất Lạc Lâm nơi trọng yếu, uy áp đoán chừng liền đạt tới cấp 2 chân chi đỉnh phong, nhiều nhất cấp 3 chân chi sơ giai tiêu chuẩn, cũng liền cùng đạo sư sẵn đỡ uy áp trình độ không sai biệt lắm, hoặc là cao hơn một đường. Nhưng hiện tại xem ra, giống như có chút đánh giá thấp. Phạ Lì Sạn Nhì ạ thực lực, đoán chừng đạt tới một cấp chân chi đỉnh phong tiêu chuẩn, dựa theo cơ bản năng lượng quy tắc, nó coi như đối mặt cấp 3 chân chi vũ sư uy áp, cũng không đến nỗi trong nháy mắt liền lùi bước. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thất Lạc Lâm nơi trọng yếu uy áp, có lẽ đã vượt xa cấp 3 chân chi sơ giai tiêu chuẩn. Cái này tựa hồ cũng tại mặt bên nói rõ, nạp mỹ thực lực chỉ sợ thâm bất khả chắc. Ừm. Phạ Lì Sạn Nhì ạ thấy Áng thật lâu không nói, phát ra nghi hoặc tiếng vang. Áng nghẹo nội tâm cũng không bình tĩnh, nhưng đối mặt Phạ Lì Sạn Nhì ạ chất vấn, hắn còn là giả vờ như vô sự bộ dáng, yên tâm đi. Phạ Lì Sạn Nhì ạ nghe tới câu trả lời này, hơi thở dài một hơi. Bất quá, lúc này Áng nghẹo lại bổ sung một câu, nếu như ta làm không được, vậy chúng ta liền lui lại thôi, cái này cũng làm thỏa mãn ngươi ý. Phạ Lì Sạn Nhì ạ bỗng nhiên quay đầu, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tại nó còn kinh nghi tại Áng trả lời như thế quan có lúc, Áng nghẹo đi lên phía trước một bước. Ta đi thử xem. Đều đến trình độ này, Phạ Lì Sạn Nhì ạ cũng không có khả năng ngăn cản A Nghèo. Tùy ý A Nghèo, xuyên qua mê vụ, bước vào nơi hạch tâm. A Nghèo nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật các loại phòng bị lực lượng đã mở ra đến cực hạn, Elfan cũng lặng lẽ theo trong bóng tối chui ra, mở ra đặc thù lực trường, phòng hộ tại A Nghèo bốn phía. Ngay tại A Nghèo theo mê vụ đi ra, bước vào chiếu sáng phạm vi một khắc này. Khủng bố uy áp, đúng hạn mà tới. Mà lại, vì thế như vậy cùng A Nghèo trước đó trong mê vụ kinh lịch uy áp có chỗ khác biệt. Trong mê vụ lúc, uy áp mặc dù theo Áng xâm nhập tại tăng lên, nhưng loại này tăng lên là có một cái tích lũy quá trình, không phải một lần là xong. Nhưng Thất Lạc Lâm nơi trọng yếu uy áp lại hoàn toàn không giống. Nó trực tiếp nhảy lên một cái lớn cấp độ, liền tựa như theo học đồ kỳ tấn cấp làm chính thức vũ sư, tăng lên không giống với thường ngày, là một loại căn bản chất biến. Ở vào uy thế như vậy bên trong, dù cho có Elfan toàn lực phòng hộ, Áng nghèo cũng cảm giác được trước nay chưa từng có lực áp bách. Loại này lực áp bách, để Áng có loại ảo giác, nó đối mặt phản phất không phải uy áp, mà là cả một cái treo ngược cách đỉnh đầu sân hải. Cùng dạng này uy áp so sánh, đơn độc cá thể lộ ra vô cùng nhỏ bé. Áng hiện tại rất xác định, nếu như không phải có Elfan lực trường để hắn trực diện uy thế như vậy, đoán chừng đã thụ thương ngã xuống đất. Mà lại Elfan lực trường cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản uy áp, Áng tự thân cũng chịu được một bộ phận. Mặc dù bị cắt giảm về sau uy áp vẫn như cũ rất khủng bố, nhưng ít ra không đến mức để nó rụt rè. Bất quá Áng nghèo cũng cảm thấy được, liền xem như Elfan cũng vô pháp tại uy thế như vậy bên trong duy trì quá dài thời gian. Elfan hướng hắn cảnh báo năng lượng càng ngày càng yếu đuối, lực trường nhiều nhất còn có thể duy trì 3-5 phút đồng hồ, mà lại lực trường còn không cách nào mở rộng. Cũng chính là nói, coi như để Elfan toàn lực mở ra lực trường, cũng chỉ đủ Á Nghèo một người độc chống đỡ, là không cách nào làm cho Phạ Lì Sạn Nhì ạ cũng hưởng thụ được phòng hộ. Á Nghèo đã đáp ứng cùng Phạ Lì Sạn Nhì ạ cùng một chỗ tiến vào Thất Lạc Lâm nơi trọng yếu, hắn liền sẽ không mất ứng. Đối mặt như thế bị áp, Áng kỳ thật còn có một cái biện pháp ứng đối. Mắt phải bực trường. Á Nghèo đã từng cùng Sơn Đở trải qua nhiều lần dạy học đối chiến, đang đối chiến bên trong, Sơn Đở cũng thường xuyên sẽ mở ra uy áp quá nhiều Á Nghèo, mà lại một đám nhiễu một cái chuẩn. Về sau, Ang kích hoạt mắt phải lục văn, tại vực trường dưới sự tác dụng, hoàn toàn có thể không nhìn sờn đờ bị áp. Khi đó, Ang nghèo liền biết, vực trường có thể ngăn trở bị áp. Về sau tại tinh chỉ di tích trận kia thịnh yến bên trên, chó đốm còn chưa tới lúc đến, Ang nghèo cũng thông qua mắt phải vực trường, làm dịu qua phi thân sĩ bị áp. Cho nên, Ang nghèo cảm thấy, vực trường hẳn là hữu dụng. Bất quá Ang nghèo cũng vô pháp xác định vực trường có thể chống cự uy áp cực hạn là cái gì tầng cấp. Có thể chống cự thất lạc lâm uy áp tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể triệt để chống cự, hẳn là cũng có thể làm dịu một bộ phận, đến lúc đó để Elfan lại mở ra lực trường, hẳn là cũng hội nhẹ nhõm. Kém nhất kết quả chính là hoàn toàn không thể chống cự, cái kia Ang nghèo cũng chỉ có thể từ bỏ, chờ dã man hang động tiến vào chiếm giữ triều tịch giới về sau, lại đến lấy lại danh dự. Ang nghèo nghĩ như vậy thời điểm, ẩn nấp tại chỗ sâu trong con người lục văn đã bị Ang nghèo kích hoạt. Lít nha lít nhít lục văn, bên phải mắt phụ cận vui sướng nhảy nhót. Chỉ có điều trong chốc lát, Ang nghèo mắt phải liền bắt đầu tản mát ra có chút lục quang. Theo lục quang xuất hiện, Ang nghèo gần đoạn thời gian lắng động thật lâu vực trường, rốt cục bị kích hoạt. Vực trường kích hoạt về sau, Ang nghèo lập tức cảm giác được, bị Elfan lực trường suy yếu qua lực áp bách, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hữu hiệu. Ang nghèo vui mừng trong bụng, đem vô hình vực trường phạm vi hơi mở rộng một phen. Lúc này, vực trường phạm vi đã lớn hơn tại Elfan mở ra từ trường phòng hộ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Ang âm thầm liên hệ Elfan, muốn hỏi thăm một chút Elfan tình huống hiện tại. Elfan cho ra phản hồi cũng là ngắn gọn sáng tỏ, nó thừa nhận lực trường uy áp biến mất. Đây có nghĩa là vực trường hoàn toàn gánh chịu uy áp, đồng thời đem uy áp mặt trái hiệu quả triệt để ngăn cản tại bên ngoài. Ang nghèo lúc này cũng rốt cục thở dài một hơi. Hắn thu hồi bởi vì tâm tình chập chờn mà hơi có chập trùng biểu lộ, quay đầu lại, giả vờ như vô sự phát sinh bộ dáng, đối với Phạ Lỵ Sạn Nhi ạ thản nhiên nói, "Chúng ta đi thôi." Mấy phút sau, Phạ Lỵ Sạn Nhi ạ đi tại quen thuộc dưới ánh mặt trời, còn có chút sợ run. Cái nhân loại này đến cùng là làm sao làm được? Phạ Lỵ Sạn Nhi ạ có thể xác định, chính mình đi tại thất lạc lầm chỗ sâu, nhưng nó thế mà một chút cũng không có cảm nhận được uy áp. Phản phất, uy áp bản thân liền không tồn tại. Nó nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ang nghèo. Ang nghèo nhìn qua cùng trước đó cũng không có bất luận cái gì khác biệt, nó cũng không có cảm thấy được, Ang quanh người có năng lượng nguyên tố ba động. Duy nhất biến hóa là Ang nghèo mắt phải tựa hồ lấp lánh có chút lục quang. Vã Lì San Nhi A muốn cẩn thận quan sát lục quang, nhưng khi nó nhìn thẳng Ang nghèo mắt phải lúc, một cỗ tim đập nhanh làm cho nó không tự chủ được rời đi ánh mắt. Vã Lì San Nhi A không biết mình tại sao lại cảm giác được tim đập nhanh, nhưng nó mơ hồ rõ ràng, Ang nghèo mắt phải hẳn là chống cự uy áp thủ đoạn. Loại lực lượng kia, phảng phất là một loại cấm kỵ. Vã Lì San Nhi A không dám suy nghĩ nhiều, nó cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể giữ yên lặng không nói. Bọn hắn dọc theo bên này bạc vụ rừng rậm bên ngoài, lại đi mấy phút, Ang nghèo mở miệng phá vỡ yên lặng, nơi đó là nạ mỉ các hạ bế quan địa phương sao? Vã Lì San Nhi A lần theo Ang chỉ phương hướng nhìn lại, chính là trong vùng rừng rậm này cái kia duy nhất cao điểm. Thất đổi. Vã Lì San Nhi A sửng sốt một chút, ngươi làm sao lại biết? Ang còn chưa lên tiếng, một lần nữa hóa thân thành chim biển trạng thái Toby, liền nhịn không được đối với Vã Lì San Nhi A trợn mắt, đồng thời phát ra thầm thì tiếng vang. Vã Lì San Nhi A, nó đang nói cái gì? Ang nghèo cũng không thể nói, Toby đang mắng ngươi ngu xuẩn đi. Cho nên, Ang nghèo cũng không có giải thích Toby lời nói, mà là giả vờ như không có nghe được hắn, trả lời lên nó vấn đề thứ nhất. Ang nghèo, bởi vì ngươi một mực dẫn đầu chúng ta vòng quanh ven rừng rậm đi, đây không phải rõ ràng, ở trung tâm có vấn đề à? Mà hình quyên rừng rậm ở trung tâm chính là thấp đổi. Cho nên, Ang nghèo lúc này mới phỏng đoán, Nami hẳn là tại thấp đổi phụ cận bế quan. Bị Ang nghèo đâm thủng nội tâm suy nghĩ vã lì sạn ý ạ, cảm thấy có chút bối rối, lo lắng Ang nghèo biết được Nami nơi bế quan, liền sẽ hướng thấp đổi xuất phát. Nó vội vàng nói, ngươi trước đó đã đáp ứng ta, ta chạy đi đâu, ngươi liền theo ta đi. Nhìn xem Vã Lì Sạn Nhi ạ thần sắc bất an, Ang nghèo nhún nhún vai, ta lại không nói muốn hướng thấp đổi đi, chúng ta liền tại phụ cận dạo chơi, hoặc là đầu ở chỗ này cũng được. Đã Ang nghèo đều nói như thế, Vã Lì Sạn Nhi ạ cũng không có đeo Ang tiếp tục nhảm chán vòng quanh, mà là chọn một cái bằng phẳng tảng đá lớn phụ cận ngừng lại. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ, nếu như nào Mỹ đại nhân ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, lại nguyện ý gặp ngươi, nó tự nhiên hội lộ diện. Vã Lì Sạn Nhi ạ dừng một chút, nếu như đại nhân không có hiện thân, vậy chúng ta liền rời đi, thời hạn. Thời hạn. Ang nghèo, thời hạn liền đến nửa đêm trước. Tại uy thế như vậy phía dưới, ta cũng chỉ có thể duy trì lâu như vậy. Vã Lì San Nhi A gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hà sắc càng ngày càng ám trầm, còn có lưu phủ trắng trong màn trời, cũng hiện lên một chút điểm ngôi sao. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, đều không nói gì, Ang nghèo đang lặng lặng minh tưởng, Vã Lì San Nhi A thì chăm chú nhìn chằm chằm Ang nghèo, sợ Ang nghèo làm chút ít động tác, mượn dị động đi tỉnh lại trong bế quan Nam Y. Loại này trên mặt nổi giám thị, một mực duy trì đến tương dạ chưa dạ lúc. Một mực minh tưởng Ang nghèo, rốt cục mở mắt ra, hắn duỗi lưng một cái, theo trong không gian lấy ra một cái tản ra lạnh thấu xương hàn khí cái chén. Vã Lì San Nhi A lông mày nháy mắt nhăn lại, ngươi đang làm gì? Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Ang nghèo, tựa như thực vật cần nước, nhân loại cũng không thể rời đi nước. Ang nghèo nói, đầu ngón tay vung lên, một cái tống thủy thuật liền ngưng kết đi ra, tinh tế nước chảy bị chứa vào trong suốt trong chén. Ang uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén thả tại bên người. Vã Lì San Nhi A liếc nhìn Ang nghèo, xác định hắn không tiếp tục làm cái khác tiểu động tác, liền lỏng ra tâm thần. Nếu như nã Mỹ đại nhân thật tại ngoại giới có lưu ý thức, là ngươi tiến vào nơi hạch tâm lúc, nó khẳng định đã cảm thấy được. Đã đến bây giờ đại nhân còn chưa có xuất hiện, hoặc là đại nhân không nguyện ý gặp ngươi, hoặc chính là ngươi đoán sai, đại nhân vẫn chưa lưu lại bất kỳ ý thức nào. Vã Lì Sa Nị ạ, cho nên ta khuyên ngươi còn là rời đi đi. Bởi vì ạ nghèo dọc theo con đường này có chút thủ quy củ, Vã Lì Sa Nị ạ ngữ khí cũng rõ ràng hòa ái rất nhiều. Ạ nghèo lại là không thèm để ý mà nói, không phải đã nói đợi đến nửa đêm à, hiện tại trời đều còn không có triệt để tối xuống đâu. Chờ một chút đi, nói không chừng lập tức tới ngay đây. Vã Lì Sa Nị ạ đang nghĩ nói không có khả năng, còn không đợi nó mở miệng nói chuyện, liền nghe tới một đạo tiếng vang xào xạc từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này, Vã Lì Sa Nị ạ bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm rừng rậm. Chỗ rừng sâu cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng tiếng xào xạc lại tiếp tục truyền đến. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, tiếng xào xạc càng ngày càng vang, phảng phất có đồ vật gì đã đi tới chung quanh bọn hắn. Làm một trận gió rét thổi tới, Vã Lì Sa Nị ạ chỉ cảm thấy phương xa sáng lên. Một đạo ưu nhã thân ảnh liền theo rừng rậm chỗ sâu chậm rãi đi ra. Kia là một đạo như thế nào thân ảnh? Nó tản ra lục quang nhàn nhạt, nó chập trần thon dài thân thể, nó mỗi một lần tiến lên đều mang minh xa thanh âm, mà lại theo đạo thân ảnh này xuất hiện, chung quanh bắt đầu tách ra nhu hòa lục quang. Tấu chương xong, chương 2267, ngắm nhìn bầu trời rắn. Chương 2267, ngắm nhìn bầu trời rắn, kia là một đầu xanh biếc rắn. Áng tại triều tịch giới nhìn qua rất nhiều hình rắn sinh vật, tuyệt đại đa số đều là hình thể khổng lồ, phóng tới ngoại giới chỉ là hình thể là đủ bị thoại bản tiểu thuyết ra miêu tả thành diệt thế cự mãng, mà bình thường hình thể rắn tại triều tịch giới phi thường hiếm thấy. Trước mắt con rắn này chính là một lần hiếm có gặp nhau. Hình thể của nó liền cùng ngoại giới phổ thông như rắn, chỉnh thể hiện xanh biếc chi sắc, lân phiến tinh mịn mà nước sáng, tại nhu hòa dưới nắng chiều phản xạ ánh nhuận bảo quang. Hai mắt của nó hiện ra vàng sáng chi sắc, đồng tử dọc thì là không trộn lẫn có bất kỳ màu tạp thuần kim, tự mang một loại trang nghiêm uy nghiêm cảm giác. Nhất làm cho Áng kinh nghi chính là, đầu này xanh biếc chi xà quanh người lượn lờ lục quang nhàn nhạt, những này lục quang là nồng đậm đến cực hạn tự nhiên khí tức. Lục quang bao phủ chi địa, tất cả thực vật đều biểu hiện vui vẻ phồn vinh. Thả tại lập tức hoàn cảnh, chính là xanh biếc chi xà hành vi trên đường, vạn vật khôi phục, bách hoa thịnh phóng. Nó tựa như là chúa tể tất cả thực vật quân chủ, khi nó giá lâm lúc, vẻ bại đem nặng hơn mình, tàn lùi đem lại nở rộ. Tại sắc màu rực rỡ phía dưới, xanh biếc chi xà ưu nhã đi tại bốn lượn bên trong, cuối cùng lâm ở trước mặt bọn hắn. Không hề nghi ngờ, người đến chính là Nami. Nami lúc này khoảng cách Áng ước chừng 5-6 mét khoảng cách, nó ngóc đầu lên, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt người này. Vị Nami chú ý Áng nghèo, mặc dù trên thân vẫn chưa cảm thấy khó chịu, nhưng luôn có một loại phảng phất đã bị nó nhìn thấu ảo giác. Mà lại, Áng trước mắt là đứng vững, Nami chỉ là nhẹ nhàng ngóc đầu lên, theo chênh lệch độ cao cách đến xem, Nami ngóc lên độ cao thậm chí không đến Áng nghèo đầu gối. Theo lý thuyết, Áng nghèo lúc này nên là ở trên cao nhìn xuống tại nhìn xuống Nami. Nhưng Áng nghèo cũng không có bất luận cái gì ở trên cao nhìn xuống cảm giác, ngược lại cảm thấy mình tại cùng một mảnh núi cao giằng co. Cao không thể chạm núi cao. Người là nhân loại. Nạp Mị quan sát Áng ước chừng nửa phút, mới chậm rãi mở miệng nói. Nó thanh tuyến rất êm hay, bất quá ngữ khí lại mang một loại trang nghiêm cảm giác. Đúng thế. Ngươi là Phùng tiên sinh nói tới người tiên đoán. Nạp Mị lần nữa nói, không phải nghi vấn giọng điệu, mà là bày ra thẳng thuận, tựa hồ đã chắc chắn sự thực. Áng nghèo, ngươi biết ta là ai? Nạp Mị cái kia mắt vàng chậm rãi từ trên người Áng nghèo chuyển rời đến một bên trên tảng đá cái kia che kín hàn khí trên ly nước. Vị Nạ Mị chỗ chú ý chén nước, giống như là nhận loại nào đó cảm hóa, chậm rãi bay tới giữa không trung, cuối cùng tại lực dẫn dắt phía dưới, rơi xuống Nạ Mị trước mặt. Nạ Mị cúi đầu xuống lặng lặng nhìn chăm chú chén nước. Chén nước chung quanh đột nhiên sinh ra từng đạo như gợn nước gợn sóng, tại gợn sóng sau khi xuất hiện, cái kia bốc lên hàn khí chén nước lại là biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một cái ước chừng hài nhi bàn tay lớn nhỏ, có khắc ký hiệu kỳ dị u lam băng vòng. Nạ Mị nhìn thấy cái này băng vòng, mới ngóc đầu lên nhìn về phía Áng nghèo. Ái lẹo sẽ không tùy ý đem tín vật giao cho người khác, mà ngươi có thể cầm tới tín vật của nó, thân phận kia tự nhiên không nói cũng rõ. Đã là nhân loại, lại có xương lạnh ái lẹo tín vật, Nạ Mị coi như có ngu đi nữa, cũng có thể đoán ra Áng nghèo lai lịch. Áng còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Vã Lì Sa Nị ạ lại là trừng mắt Áng nghèo, duỗi ra một cái nhánh cây chỉ hướng U Lam băng vòng. Ngươi vừa rồi nói cho ta là muốn uống nước, nhưng mục đích thật sự là muốn dùng vật này quấy rầy đại nhân bế quan. Ta cũng không phải quấy rầy à, chỉ là đem xương lạnh điện hạ tín vật lấy ra, chuyện gì khác đều không có làm. Áng nghèo lời tuy như thế, nhưng ngữ khí lại rõ ràng tại hạ sườn núi, bởi vì Vã Lì Sa Nị ạ suy đoán kỳ thật không sai. Áng nghèo đi tới thất lạc lầm khu hoạch tâm thật lâu, đều không gặp Nạ Mị xuất hiện, lo lắng nó có phải là thật hay không bế quan mặc kệ ngoại sự, thế là phóng thích cái huyễn thuật, đem xương lạnh ái lẻo lưu cho hắn tín vật đóng gói thành chén nước, theo trong không gian đem ra. Cái này tín vật là lúc trước rời đi mà dạ băng sân lúc, xương lạnh ái lẻo giao cho hắn. Theo xương lạnh ái lẻo lại nói, Nạ Mị tính cách rất bướng bỉnh, duy nhất tôn kính người chính là Phùng tiên sinh, mà cái này tín vật chính là Phùng tiên sinh lúc trước lưu cho xương lạnh ái lẻo. Nếu như Áng không cẩn thận đắc tội Nami, cầm ra cái này tín vật, Nami chí ít hội nhìn tại tín vật phân thượng, sẽ không đối với ngươi quá so đo. Áng thấy Nami thật lâu không xuất hiện, cũng không biết Nami là không muốn gặp hắn, còn là thật không hỏi thế sự, lúc này mới cầm ra tín vật, muốn mượn này đến hấp dẫn Nami chú ý, mà sự thật cũng đích xác rất thành công. Vã Lì Sa Nị ạ tự nhiên sẽ không nghe vào Áng nghèo giải thích, thở phì phì đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng lúc này Nami ở bên, nó cũng không có khả năng cùng Áng nghèo ra tay đánh nhau, chỉ có thể phẫn nộ hừ một tiếng, quay đầu đối với Nami làm lên giải thích, ta không phải cố ý dẫn hắn tiến đến. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương pháp này hấp dẫn đại nhân chú ý. Nạ Mị lắc đầu, đánh gây Vã Lì Sa Nị ạ lời nói, không sao, hắn dù sao cũng là trong tiên đoán người, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi ra thấy hắn. Thấy Nạ Mị cũng không so đo, Bạ Lì Sản Nhỉ ạ hơi thở ra một cái, nhưng đối với Ảng trừng mắt lại là không chút nào giảm. A nghèo đã đạt thành mục đích, đối với Bạ Lì Sản Nhỉ ạ trừng mắt tự nhiên là không nhìn. Đối với Nạ Mỹ thi lễ một cái nói, Nạ Mỹ các hạ, ta là truy đuổi Phùng Tiên Sinh bước chân mà đến. Ta muốn hiểu rõ liên quan tới Phùng Tiên Sinh một số việc, còn có các hạ trong miệng tiên đoán, không biết có thể hay không nói cho ta. Mặc dù xương lạnh ai lẻo nói cho Ảng nghèo rất nhiều tin tức, bao quát tiên đoán liên quan nội dung, nhưng rất nhiều chi tiết vẫn như cũng là mơ hồ. Nạ Mỹ đã cùng Phùng quan hệ mật thiết nhất, nó nói không chừng biết cấp độ càng sâu bí ẩn. Nạ Mỹ nhìn thật sâu Ảng nghèo liếc mắt, không có trả lời ngay, mà là túi đầu xuống, đem tín vật một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó xoay người, nghiêng mặt đối với Ảng nghèo nói, muốn biết, liền đi theo ta. Nạ Mỹ nói xong, liền hướng rừng cây ung dung rú đầu. Rất nhanh, Nạ Mỹ thân ảnh liền biến mất không thấy, nhưng mặt đất lưu lại trăm hoa đua nở con đường, lại là chỉ dẫn Ảng tiến lên phương hướng. Ảng nghèo đang muốn lần theo bách hoa con đường tiến lên, trong bóng tối đột nhiên toát ra một đóa lam đăng hoa, lại là Elfan lại hướng Ảng truyền lại cảnh giới tin tức. Elfan tin tức rất ngắn gọn, nó âm thầm ước định Nạ Mỹ thực lực, cho ra một cái không pháp lực địch đánh giá, sau đó ra hiệu Ảng nghèo vì lý do an toàn, tốt nhất rời xa Nạ Mỹ. Phải biết, Elfan dù cho đối mặt cấp 2 Trần Chi Vũ sư, mặc dù kết quả căn bản là thua, nhưng ít ra cũng là có sức đánh một trận. Cho tới nay, Elfan chỉ ở trên người một người cho ra qua không pháp lực địch đánh giá, đó chính là Dùn Các Hạ. Nạ Mỹ được đến đánh giá giống như Dùn Các Hạ, cái này không nhất định nói do Nạ Mỹ thực lực cùng Dùn Các Hạ tương tự, nhưng tại năng lượng cấp độ bên trên, Nạ Mỹ tuyệt đối đạt tới Dùn Các Hạ độ cao. Cấp 3 chân chi vu sứ mức năng lượng. Chỉ có dạng này mức năng lượng mới có thể để Elfan, tại đối phương cũng thậm chí còn chưa biểu hiện ra ác ý dưới tình huống, cũng phát ra cảnh báo nhắc nhở. Bởi vì chỉ là đứng ở trước mặt của Nạ Mỹ, theo Elfan, liền đã không an toàn. Đối với Elfan cảnh báo, Ảng tự nhiên lý giải. Bất quá, hắn vẫn là không có lui tránh dự định. Không nói đến Nạ Mỹ bây giờ còn không có biểu hiện ra ác ý, hiện tại lui ra ngoài, ngược lại bị đến ác nghiệm, mà lại, Ảng tại bước vào thất lạc ngoài rừng vây thời điểm, thông qua năng lượng xác định đã đối với Nạ Mỹ có nhất định suy đoán, dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũ lựa chọn tiến vào thất lạc lâm chỗ sâu, tự nhiên không phải không có chút nào ý bảo. Đánh, khẳng định là đánh không lại. Nhưng lấy hắn bây giờ nội tình, tranh thủ vài giây đồng hồ, chạy trốn còn là không có vấn đề. Dù sao Nạ Mỹ chỉ là một cái nguyên tố sinh vật, đối không gian kẽ hở lý giải khẳng định không có Ảng nghèo khắc sâu. Nếu như đối diện chính là một vị bác học vu sư, Ảng có lẽ liền thật tiếp thu Elfan ý kiến. Trấn an Elfan về sau, Ảng nghèo liền lần theo trên mặt đất lưu lại bách hoa con đường, hướng rừng cây ở trung tâm đi đến. Bác Lì Sản Nhỉ ạ cũng theo sau, chỉ là nó đối với Ảng nghèo biểu lộ không còn giống trước đó như vậy bình thản, mà là toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt. Lần theo bách hoa thỉnh phóng, bọn hắn một đường đi tới trong rừng cây tâm thấp đổi. Làm còn tại thấp dưới đồi lúc, Ảng nghèo cũng đã nhìn thấy Nạ Mỹ thân ảnh. Nó đứng tại thấp đồi đỉnh cao nhất, nhìn trong màn đêm đời sao, Golden trong đôi mắt, tựa hồ toát ra một loại khát vọng cảm xúc. Thằng đến Ảng cùng Bạ Lì Sạn Nhỉ ạ leo lên thấp đồi chi đỉnh, Nạ Mỹ vẫn không có động đậy, còn đang ngước nhìn tinh không. Không khí có chút yên tĩnh, Ảng cùng Bạ Lì Sạn Nhỉ ạ đành phải ở sau lưng Nạ Mỹ lặng lặng chờ đợi. Ngắm nhìn bầu trời rắn, ham học hỏi khách tới, còn có thủ vệ thụ nhân. Một màn này, phảng phất như một bức họa. Rất lâu về sau, Nạ Mỹ thanh âm mới ung dung truyền đến, bầu trời cuối cùng là cái gì? Nạ Mỹ không quay đầu lại, cũng không có chỉ định ai trả lời, nhưng không hề nghi ngờ, cái vấn đề này tuyệt đối không phải hướng Bạ Lì Sạn Nhỉ ạ chỗ sách. Ảng không biết Nạ Mỹ là có ý gì, nhưng dù sao đối phương là đại lão, hắn cũng muốn cầu cạnh Nạ Mỹ, cho nên suy nghĩ một lát, liền nói, không có cuối cùng, là không dừng tận hư không. Hư không thật không có cuối cùng sao? Nạ Mỹ lần nữa nói, nếu như vũ trụ biên giới, xem như hư không cuối cùng lời nói, cái kia cũng xem như cuối cùng đi. Ảng nghẹo dừng một chút, bất quá, vũ trụ bên ngoài, có lẽ còn có cái khác vũ trụ, vẫn như cũng là không có cuối cùng. Vũ trụ lại là cái gì? Nạ Mỹ nghi hoặc yếu ớt chuyển đến, là đại nhất thống khái niệm. Ảng thuận miệng giải thích. Nạ Mỹ nghe không có nghe hiểu, Ảng nghèo cũng không biết, bất quá Nạ Mỹ cũng không tiếp tục liền vũ trụ vấn đề hỏi thăm, mà là nói lên một vấn đề khác, đêm đó không chung ngôi sao, lại là cái gì? Ảng nghèo, là hiện vị diện hình ảnh. Nạ Mỹ, chúng ta khoảng cách những này hiện vị diện có bao xa? Nhìn qua rất gần, nhưng kỳ thật rất xa. Bất quá, nếu như đi hư không lời nói, ngược lại là có thể tiết kiệm một chút thời gian. Ảng nghèo vẫn như cũ trung quy trung cụ trả lời Nạ Mỹ vấn đề. Ảng coi là Nạ Mỹ sẽ còn tiếp tục hỏi thăm, nhưng nó trầm mặc thật lâu, chỉ là tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, cũng không có lại nói tiếp. Cách hồi lâu sau, Nạ Mỹ mới nhẹ giọng cảm khái nói, thế giới này thật là lớn a. Ảng nghèo nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm như thế nào tới tiếp lời. Bất quá, không chờ hắn mở miệng, Nạ Mỹ liền tiếp tục nói, ta đã từng giống Phùng Tiên Sinh hỏi thăm qua giống nhau vấn đề, hắn cho ra cũng là như vậy trả lời. Hắn thấy ta đối với những này cảm thấy hứng thú, liền hỏi ta, ngươi là có hay không cũng muốn đi xem một chút càng nhiều thế giới đẹp lạ thường. Đáp án của ta là phủ định. Ta đối với những cái kia đẹp lạ thường phong cảnh, hứng thú không lớn. Nạ Mỹ tựa hồ lâm vào bản thân trong suy nghĩ, bắt đầu tự quyết định. Ảng nghèo cũng không có quấy rầy, bởi vì nó nói tới sự tình, tựa hồ cùng Phùng có quan hệ. Phùng Tiên Sinh nghe xong, nói cho ta như vậy ngắm nhìn bầu trời, nghĩ lại không phải rộng lớn hơn phong cảnh người, tại vũ sư giới thật đúng là không nhiều. Hắn hỏi ta nhìn tinh không thời điểm, đến cùng đang suy nghĩ gì? Câu trả lời của ta là, ta cảm giác chính mình rất nhỏ bé. Nạ Mỹ thanh âm, theo gió đêm thổi tới cánh hoa, mang mùi thơm lượn lờ ở bên tai Ảng nghèo. So với như thế lớn thế giới, ta quá nhỏ bé. Nạ Mỹ, ta không thèm để ý hư không bên ngoài mỹ lệ, nhưng ta muốn trở nên chẳng phải nhỏ bé. ta muốn trở nên như trong hư không những tinh thần kia lấp lánh. Đang nói ra câu nói này về sau, Nạ Mị còn nhớ rõ, Phùng lúc ấy quay đầu hướng nó nói, ngươi quả nhiên rất có ý tứ, cùng cái kia đáy lòng tràn đầy ngu dốt tinh mục hoàn toàn không giống. Ngươi có bằng lòng hay không, để ta vẽ cho ngươi một bức họa. Nạ Mị lúc ấy trả lời là, ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Phùng nghe xong, trực tiếp một trận cười to, tiếng cười qua đi, chững chạc đàng hoàng đối với Nạ Mị nói, ta có thể để ngươi trở nên chẳng phải nhỏ bé. Nạ Mị hồi ức, chỉ nói đến nơi này. Sau đó, nó rốt cục xoay người, đưa lưng về phía đầy trời tinh đấu, đối với A Nghèo nói, đây chính là ta lần thứ nhất cùng Phùng tiên sinh gặp mặt lúc chẳng cảnh. A Nghèo, nghe vào rất không tệ. Nạ Mị đáy mắt chiếu rọi ngôi sao, ta cũng cho rằng rất không tệ, kia là ta cảm thấy, ta trong cuộc đời làm qua đáng giá nhất giao dịch. Tự giao phối dễ đạt thành về sau, Phùng lưu tại Thất Lạc Lâm, dạy bảo ta rất nhiều tri thức. Cũng là tại lúc này, thực lực của ta bắt đầu tăng lên, trong thời gian ngắn liền đạt tới ngoại giới cái gọi là nguyên tố quân chủ trình độ. Nghe đến đó lúc, A Nghèo bên người Vạ Lỷ San Nhi ạ ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, cũng là tại lúc này, hắn cùng Nạ Mị thực lực chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, nhưng bởi vì gặp gỡ khác biệt, tại đồng hành trên đường mỗi người đi một ngả. Nạ Mị cũng không biết Vạ Lỷ San Nhi ạ ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, nhưng ta vẫn như cũ không thỏa mãn, ta mỗi lần ngắm nhìn bầu trời thời điểm, ta vẫn là cảm thấy mình rất nhỏ bé. Thế là, ta tiếp tục tu hành. Tốn tiếp cận 2000 năm thời điểm, ta siêu việt đi qua chính mình, đi tới một cái cảnh giới mới. Dùng Phùng tiên sinh nói tới vu sư cảnh giới phân chia, ta đã đến cấp 3 vu sư trình độ. Nhưng coi như như thế, đối mặt vô tận hư không, đối mặt lấp lánh hiện vị diện, ta vẫn như cũ không cách nào bài trừ tự thân nhỏ bé cảm giác. Ta khát vọng, còn muốn trở nên càng cường đại. Nhưng ta tựa hồ đi tới một cái bình cảnh, trước đó trong cơ thể ta nguyên tố hạch tâm tăng lên, một đường cũng rất thuận lợi. Nhưng khi ta đến cái nào đó điểm về sau, vô luận ta như thế nào tăng lên, đều chỉ có thể được đến lượng gia tăng, không cách nào có chất biến hóa. Loại tình huống này, tiếp tục thật lâu, cũng cho ta phiền muộn thật lâu. Thẳng đến 600 năm trước, Phùng tiên sinh lần thứ 2 đi tới triều tịch giới. Hắn mang đến cho ta hy vọng. Tấu chương xong, chương 2268, kẹo chi thư chương 2268, kẹo chi thư Nạ Mị nói đến đây lúc, để Á Nghèo hồi tưởng lại trước đó Vạ Lỷ San Nhi ạ nói lời, 600 năm trước, Nạ Mị đột nhiên bắt đầu bế quan. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là 600 năm trước Nạ Mị lần nữa nhìn thấy Phùng, theo Phùng nơi đó được đến tăng lên phương pháp, cho nên mới bế quan tu hành. Đã nhiều năm như vậy, lực lượng của nó càng ngày càng cường đại, lúc này mới dẫn đến Thất Lạc Lâm chỗ sâu khí chẳng càng ngày càng khủng bố. Tại hắn lòng tràn đầy coi là đây chính là đáp án lúc, nhưng mà, theo Nạ Mị tiếp tục kể rõ, A Nghèo lúc này mới phát hiện suy đoán của mình tựa hồ xuất hiện sai lầm. Phùng tiên sinh mang đến cho ta hy vọng. Nạ Mị trầm mặc mấy giây, ngữ khí chợt trở nên trầm thấp mấy phần, nhưng là phần này hy vọng lại là cùng ta tưởng tượng khác biệt. A Nghèo, có cái gì khác biệt? Nạ Mị, ta đem chính mình bình cảnh báo cho Phùng tiên sinh, ngươi biết Phùng tiên sinh là trả lời thế nào ta sao? A Nghèo lắc đầu. Nạ Mị ánh mắt rất phức tạp, suy nghĩ bay tán loạn, hồi ức hình ảnh không ngừng ngược lại mang, trước mắt cùng đi qua lại chậm chạp trùng hợp, thời gian phảng phất trở lại ngày đó, đối mặt Nạ Mị vội vàng, Phùng cười tủm tỉm trấn an nói, ta dù sao không phải nguyên tố sinh vật, cũng không phải nguyên tố vũ sư, đối với nguyên tố sinh vật đột phá, ta kỳ thật biết không nhiều. Nạ Mị nghe xong trả lời như vậy, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống. Thật vất vả chờ đến Phùng, nó coi là Phùng có thể như lần đầu gặp mặt lúc như thế, dẫn dắt nó đi hướng chính xác đường, đột phá trước mắt bình cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, con đường này cũng bị chắn. Tại Nạ Mị ảm đạm hao tổn tinh thần thời điểm, Phùng đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, ta mặc dù không biết như thế nào để nguyên tố sinh vật đột phá bình cảnh, nhưng ta biết như thế nào để ngươi đột phá bình cảnh. Nạ Mị lúc đầu cảm xúc đã lâm vào thung lũng, nghe Phùng tiểu nói này, con mắt phút chốc phát sáng lên. Nạ Mị chờ mong nhìn xem Phùng, hy vọng từ trong miệng hắn nghe tới đáp án. Phùng lúc này lại là thần bí cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía kia dạ lúc đó tinh đầu đầy trời, ngươi tin tưởng, thế gian vạn vật tồn tại đều là tất nhiên sao? Nạ Mị không có rõ ràng Phùng là có ý gì, vì sao đột nhiên nhảy chuyển tới cái đề tài này. Thế gian này hết thảy, vô luận là ngươi, ta, hay là ngôi sao cùng hư không, phía sau đều có một đôi số mệnh chi thủ trong bóng tối điều khiển. Phùng trầm mặc một lát, ngươi tin không? Nạ Mị vô ý thức lắc đầu, muốn nói cho Phùng, nó cũng không biết đáp án. Bất quá, Phùng tựa hồ hiểu lầm Nạ Mị ý tứ, thanh âm phút chốc cất cao, ngươi không tin. Rất tốt, bởi vì ta cũng không tin. Ta trước đó vận mệnh mà nói, đều là nào đó một đám tiên đoán vu sư rất thích treo tại ngoài miệng lý do thoái thác. Bọn hắn thích đem bất cứ chuyện gì đều lên tới trí cao vô thượng chân lý độ cao, nhờ vào đó đến hiện lộ rõ ràng bản thân toàn trí toàn năng. Bản thân cái này chính là một loại vô tri biểu hiện. Bất quá, ta mặc dù không tin số mệnh vận mà nói có thể siêu việt chân lý, nhưng vận mệnh bản thân, nhưng thật ra là tồn tại, chỉ cần có được đặc biệt phương pháp, cũng có thể bị giải độc. Giống như ta lúc đầu nói cho ngươi, ta đến triều tịch giới là quyển sách kia Trô viết lên vận mệnh chi chương. Mà bây giờ ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi đột phá thời cơ, cũng tại vận mệnh chi chương trong ghi chép. Nạ Mị cùng Phùng quan hệ mật thiết nhất, cho nên nó biết quyển sách kia lực lượng, bất quá nó vẫn là không hiểu, ta đột phá thời cơ, tại sao lại xuất hiện tại vận mệnh chi chương bên trong. Phùng, làm 3000 năm trước, ta đi tới triều tịch giới cùng ngươi gặp nhau lúc, vận mệnh chương tiết cũng đã bắt đầu viết lên. Dựa theo tiên đoán vu sư thuyết pháp, ngươi xuất hiện là tất nhiên. Nạ Mị, cái kia vận mệnh chi chương bên trong, viết ta đột phá thời cơ là. Phùng thật sâu nhìn chăm chú Nạ Mị, trong miệng chậm rãi phun ra một cái từ, chờ đợi. Chờ đợi. Nghe xong Nạ Mị kể rõ, Ang kỳ thật cũng không có rõ ràng Phùng nói tới chờ đợi là có ý gì. Nhưng là, so với đi công bố đáp án này, hắn càng để ý là Phùng Trô nâng lên quyển sách kia. A Nghèo đã không chỉ một lần nghe nói quyển sách kia, hắn rất muốn biết, đây rốt cuộc là cái gì. Cái vấn đề này, A Nghèo hỏi tham qua Nhu Phong Vũ Giandos, cũng hỏi tham qua Sương Lạnh Ải Lẹo, bọn chúng đều không thể cho ra một cái xác định đáp án. A Nghèo chính mình suy đoán, cũng là đổi tới đổi lui, ngay từ đầu đoán sách nhưng thật ra là thần côn biểu đạt vận mệnh ý tưởng, càng về sau suy đoán có thể hay không chân thực cất ở đây quyển sách. Nhưng đoán đến đoán đi, cũng vô pháp cho ra định luận. Bây giờ Na Mỹ lần nữa đề cập, lại một lần nữa câu lên A Nghèo đối với sách hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ thậm chí đã vượt qua cái gọi là thời cơ. A Nghèo nhịn không được mở miệng hỏi, quyển sách kia đến cùng là cái gì? Cùng Nhu Phong, Sương Lạnh hai vị điện hạ khác biệt chính là, Na Mỹ cho ra một cái tương đối đáp án xác thực. Phùng Tiên Sinh chỗ nâng lên quyển sách kia, gọi là Kẻo Chi Thư. A Nghèo nhẹ giọng từ lẩm bẩm, Kẻo Chi Thư, có cụ thể tên? Chẳng lẽ là thần bí chi vật sao? Na Mỹ cũng theo Phùng nơi đó nghe nói qua thần bí chi vật khái niệm, nó lắc đầu, ta không biết có phải hay không là thần bí chi vật. Phùng Tiên Sinh cũng không có nói. A Nghèo, vậy các hạ nhưng biết Kẻo Chi Thư có tác dụng gì sao? Na Mỹ, Phùng Tiên Sinh không có nói rõ, nhưng tựa hồ cũng biết lên vận mệnh có quan hệ. Bởi vì Phùng Tiên Sinh từng nói qua, Kẻo Chi Thư lại được xưng chi vì viết lên vận mệnh chi thư. Viết lên vận mệnh. A Nghèo nhíu mày lại, đối với viết lên vận mệnh thuyết pháp rất cảm mạo, luôn có loại hội hãm sâu vô cục bên trong, vận mệnh không tự điều khiển ảo giác. Dứt bỏ bản thân cảm nhận, đơn thuần nói viết lên vận mệnh năng lực, A Nghèo tin tưởng dù cho truyền kỳ cấp bậc tiên đoán vũ sư đều không thể làm được. Có lẽ cấp bậc cao hơn kỳ tích vũ sư có thể làm đến, nhưng A Nghèo đối với kỳ tích giai tầng còn hoàn toàn không hiểu rõ, hắn thậm chí không biết kỳ tích vũ sư bên trong có tồn tại hay không tiên đoán vũ sư. Nếu như không phải tiên đoán vũ sư, cái kia có thể viết lên vận mệnh năng lực, cũng không phải phổ thông luyện kim chi vật có thể làm đến. Cho nên, nếu Kẻo Chi Thư là có thực thể, lại năng lực thật đáng sợ như thế, như vậy xác suất rất lớn, nó chính là thần bí chi vật. Còn có cái khác liên quan tới Kẻo Chi Thư tin tức sao? A Nghèo hỏi lần nữa. Nạp Mỹ đồng tử dọc lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo, thật lâu mới nói, ngươi tựa hồ đối với Kẻo Chi Thư rất để ý. A Nghèo, bởi vì vận mệnh bị nào đó dạng sự vật điều khiển cảm giác, cũng không tốt. Nạp Mỹ trầm mặc một lát. Phùng Tiên Sinh đối với Kẻo Chi Thư cũng giữ kín như bưng, rất ít đề cập, cho nên ta đối với này hiểu rõ có hạn. Bất quá, ta nhớ được Phùng Tiên Sinh từng đề cập tới một cái tin tức, nói rõ Kẻo Chi Thư năng lực cường độ. Hắn nói, Kẻo Chi Thư cùng ổ chủ tịnh song sinh kính, thuộc về cùng một đẳng cấp vật phẩm. Bất quá, ta không biết ổ chủ tịnh song sinh kính là cái gì, cho nên ta không cách nào phán đoán Kẻo Chi Thư đạt tới cái gì tầng cấp. Nạp Mỹ vừa mới nói xong, A Nghèo liền sửng sốt. Nạp Mỹ không biết ổ chủ tịnh song sinh kính là cái gì, nhưng A Nghèo lại nghe nói qua. A Nghèo lần đầu đi hát thành bảo thời điểm, Isabelle tàn hồn trở về. Hắn từ trong miệng của Isabelle biết được ổ chủ tịnh song sinh kính tin tức. Theo Isabelle nói, ổ chủ tịnh song sinh kính là một kiện thần bí chi vật, khởi động nó về sau có thể cùng ngẫu nhiên thế giới người tiến hành giao lưu, thậm chí giao dịch. Đối phương thế giới khả năng cách vũ sư giới có vô số vị diện khoảng cách, cũng có thể là siêu việt bản chất thế giới, thậm chí có thể là không ở chỗ này thế giới. Isabelle liền đã từng may mắn sử dụng qua một lần, tấm gương đối diện xuất hiện một cái tên là vũ trùng dị tộc. Isabelle dạy cho hạng nghèo bí hồn nam ngữ chính là theo vũ trùng nơi đó giao dịch được đến. Ang sở dĩ đối với ổ chủ tịnh song sinh kính ký ức khắc sâu, nhưng thật ra là bởi vì dựa theo ổ chủ tịnh song sinh kính miêu tả, nó đến có thể siêu việt bốn vũ trụ, siêu việt chiều không gian, cùng một cái khác vũ trụ sinh vật tiếp xúc. Cái này khiến Ang Nghèo đã từng dâng lên qua nghi hoặc, ổ chủ tịnh song sinh kính có thể hay không cùng địa cầu sinh vật tương liên. Những này không quan hệ rối bời tạm thời dứt bỏ bất luận, theo ý xa bèn nói, cái này ổ chủ tịnh song sinh kính đẳng cấp cực cao, dù cho tại nguyên thế giới, cũng thuộc về cao cấp nhất cấp độ thần bí chi vật. Nếu như Kẻo Chi Thư cùng ổ chủ tịnh song sinh kính thuộc về cùng một cấp bậc, như vậy hiện tại cơ hồ đã có thể xác định, Kẻo Chi Thư thuộc về thần bí chi vật, đồng thời thuộc về đứng đầu nhất thần bí chi vật. Dựa theo thần bí chi vật cái kia không giảng đạo lý không giảng logic năng lực, nó có lẽ thật có thể viết lên vận mệnh, đồng thời trước thời hạn mấy trăm năm mấy ngàn năm, liền đem tương lai người an bài rõ ràng. A Nghèo hoài nghi. Không phải hoài nghi, thậm chí có thể xác định, chính mình nhất định bị Kẻo Chi Thư cho an bài. Mà lại, theo vực sâu đến chiều tịch giới. Chỉ là, tại sao lại là chính mình? Còn có phần này an bài có thể hay không còn có đến tiếp sau, triều tịch giới qua đi còn có những cuộc khác. A Nghèo suy nghĩ không ngừng chuyển động, trước đó bí ẩn chưa có lời đáp từng cái kết thúc. Chỉ là, theo những vấn đề này đáp án hiện hiện, càng nhiều vấn đề lại thăng lên. Nhưng lúc này, vô luận như thế nào cũng không chiếm được chân tướng, A Nghèo chỉ có thể kiềm chế suy nghĩ lơ lửng, đem trước để ở một bên. Ta rõ ràng, A Nghèo không có đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ nói ra, chỉ là bình tĩnh đối với Nạ Mì nói tiếng cảm ơn. Sau đó đem chủ đề một lần nữa dẫn hướng quỹ đạo. Phùng Tiên Sinh nói tới đột phá thời cơ, tại sao lại là chờ đợi? A Nghèo nghi ngờ nói, Nạp Mỹ có thể nhìn ra, khi nó nói ổ chủ tịnh song sinh kính về sau, A Nghèo tâm tư lưu động lợi hại, hẳn là có thu hoạch. Bất quá, đã A Nghèo tận lực lướt qua chuyện này, Nạp Mỹ cũng không có hỏi thăm. Cái gọi là chờ đợi, là vận mệnh chỗ viết lên đáp án. Nạp Mỹ ngữ khí trở nên có chút trầm thấp, mà phần này đáp án cuối cùng nếu ứng nghiệm tại tương lai. Tương lai? Tại 600 năm trước nhìn, là tương lai. Nhưng bây giờ đến xem, ngay tại lúc này. Nạp Mỹ nói đến đây lúc, đồng tử dọc có chút lóe lên một cái, ngóc đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú A Nghèo. A Nghèo không ngu ngốc, theo Nạ Mỹ ngữ khí, còn có ánh mắt của nó chỗ xem, hắn đã đoán ra một chút đáp án. Chỉ là, đáp án này để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi là nói, chờ đợi. Ta. Nạ Mỹ thản nhiên nói, dựa theo Phùng Tiên Sinh thuật, ta thời cơ ở chỗ tương lai. Làm đi theo bước chân hắn mà người tới, xuất hiện tại triều tịch giới, đồng thời cầm ra bảo tàng bí triệu, nhân loại kia chính là ta đột phá thời cơ. Ta là ngươi đột phá thời cơ. Ta làm sao liền thành đột phá thời cơ? A Nghèo một mặt một bước, đây là cái quỷ gì tiền đoán, chính hắn cũng còn không có đột phá, giúp thế nào Nạ Mì đột phá? Nạ Mì không có đi chú ý A Nghèo nghi hoặc, mà là hỏi, cho nên, ngươi có bí triệu? A Nghèo chần chờ một chút, ở trước mặt chế tạo một cái huyễn thuật, đem áo tốt phồn văn bí triệu bộ dáng huyễn hóa đi ra. Nạ Mì liếc mắt nhìn, liền gật gật đầu, đích thật là bí triệu. Xem ra, ngươi chính là Phùng tiên sinh nói tới người tiên đoán. Coi như thế, nhưng ta làm sao liền thành đột phá thời cơ? A Nghèo đối với mình là trong cuộc người, không chút nghi ngờ, hắn nghi hoặc chính là vì sao Phùng sẽ nói chính mình là Nạ Mì đột phá thời cơ. Không nhất định là ngươi, nhưng dựa theo Phùng tiên sinh ý tứ, khẳng định cùng ngươi có liên quan. A Nghèo sững sờ, không nhất định là hắn, nhưng cùng hắn có quan hệ. Sơn Đở cũng cùng chính mình có quan hệ, cái kia Sơn Đở chỉ điểm Nạ Mì đột phá, tựa hồ cũng nên trong tiên đoán. Nếu thật là như thế, tương lai Dã Man hang động tiến vào chiếm giữ triều tịch giới, Dã Man hang động vu sư chỉ điểm Nạ Mì tấn cấp, cái kia cũng có thể chứ. Vừa nghĩ như thế, A Nghèo ngược lại là tâm rộng chút. Nếu như là để hắn đến chỉ điểm Nạ Mì tấn cấp, hắn có thể chỉ điểm cái không khí. Nhưng đổi thành những người khác, ngược lại là có khả năng, dù sao A Nghèo người không được, nhưng sau lưng đứng thế nhưng là Dã Man hang động dạng này một cái quái vật khổng lồ. Bất quá, coi như thế, A Nghèo vẫn cảm thấy có chút không đúng. Hắn luôn cảm thấy tình huống trước mắt không hiểu quen thuộc. Mạ Muội hỏi thăm một câu, "Nạ Mì các hạ ngươi thực lực hôm nay là cái gì cấp độ? Các hạ cái gọi là đột phá, lại là muốn đột phá đến cái gì cấp độ?" Nạ Mì không chần chờ, nói thẳng, dùng vũ sư giới thực lực phân chia, ta hiện tại là cấp 3 chân chi đỉnh phong. Ta muốn đột phá, tự nhiên là muốn đạt tới truyền kỳ cấp. A Nghèo, khó trách hắn sẽ cảm thấy giống như đã từng tương tự. Lúc trước Dạ Quán chủ, tựa hồ cũng là như vậy chứ. Bất quá Dạ Quán chủ, thuộc về tự thân nội tình đúng, tùy thời có thể đột phá, chỉ cần hoàn thành Phùng lời hứa, đợi đến A Nghèo đến trong lúc nhất thời này điểm, chính hắn đã đột phá. Mà Nạ Mì, trước mắt tựa hồ vẫn còn hoang mang giai đoạn. Nhưng bất kể như thế nào, cái này kịch bản thật đúng là rất quen thuộc đâu, thật là có hồn bổ cục phong phạm. Chỉ là Nạ Mì muốn đột phá truyền kỳ, hắn tìm ai đi chỉ điểm a? Dã Man hang động lập tức cũng không có truyền kỳ vu sư a. A Nghèo khóc không ra nước mắt, trước đó thư giãn xuống tới một cây dây cùng, bởi vì Nạ Mì lời nói lần nữa kéo căng. Bất quá, A Nghèo quay đầu nghĩ nghĩ, trong tiên đoán cũng không nói nhất định phải chỉ điểm Nạ Mì, nói không chừng thuận theo tự nhiên liền có thể nước chảy thành sông. Ở trong lòng A Nghèo phức tạp suy nghĩ tạm sinh thời điểm, Nạ Mì thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá, ta rất không cam lòng a. Làm ta theo Phùng tiên sinh nơi đó biết được, thời cơ là chờ đợi tương lai người lúc, ta một chút cũng không muốn đáp án này. Ta cũng không muốn tương lai của mình còn nắm giữ ở trên tay của người khác. Ta nghĩ dựa vào năng lực của mình đột phá bình cảnh. Cho nên, tại Phùng tiên sinh rời đi về sau, ta liền bắt đầu bế quan tu hành. Nhưng 600 năm thời gian trôi qua, ta vẫn không có đột phá. Tựa hồ vận mệnh thiên chương đã chú định kết cục, ta chỉ có thể chờ đợi cái gọi là thời cơ. Tấu chương xong, chương 2269, Thư Không Phong Bạo chương 2269, Thư Không Phong Bạo Ảng hiện tại xem như rõ ràng, 600 năm trước Nạ Mỹ đột nhiên bế quan, không phải Phùng cho chỉ điểm, mà là Nạ Mỹ cảm thấy đột phá thời cơ nắm giữ ở trên tay người khác, không có cam lòng. Từ điểm đó mà xem, Nạ Mỹ ngược lại là một lòng khí rất cao rắn. Chỉ là, cái gọi là đột phá thời cơ, thật là nắm giữ ở trên tay người khác sao? Kỳ thật cái này còn chưa nhất định, bởi vì Á Nghèo rất xác định chính mình khẳng định chỉ điểm không được Nạ Mỹ, cũng cho không được quá nhiều trợ giúp. Có lẽ Nạ Mỹ đột phá thời cơ, chỉ không phải Á Nghèo người này, mà là Á Nghèo đến điểm thời gian. Nếu như vậy tính ra, Nạ Mỹ đột phá thời cơ cũng không phải là dựa vào người khác, kỳ thật vẫn như cũng là nắm giữ tại chính nó trên tay. Á Nghèo đem chính mình suy nghĩ nói ra. Nạ Mỹ lại là trầm mặc lắc đầu, cũng không đáp lời, mà là chậm rãi ngóc đầu lên tiếp tục xem đầy trời mênh mông ngôi sao. Áng có thể thấy rõ ràng, Nạ Mỹ cái kia sáng trong mắt màu vàng nóng bên trong mang vẻ đau thương, vẻ không cam lòng cũng không biến mất, chỉ là che giấu tại đáy mắt. Hồi lâu sau, Nạ Mỹ mới cúi đầu xuống, đánh vỡ trong không khí trầm mặc, chuyện của ta, đã vận mệnh tiên chương đã chú định kết cục, vậy ta liền tạm thời chờ lấy nhìn nó đem như thế nào phát triển. Hiện tại, nói một chút ngươi đi. Ta. Đúng vậy, ngươi. Áng trầm ngâm một lát, trước làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Sau đó, Áng chuẩn bị đem ba bộ khúc nội dung hiện ra cho Nạ Mỹ, biểu thị ý đồ đến. Chỉ là trong tay hắn đã không có sẵn ảnh hộ ba bộ khúc, dứt khoát trực tiếp dùng huyễn thuật hiện ra ba bộ khúc nội dung. Chờ xem hết ba bộ khúc về sau, Nạ Mỹ ngược lại là không nói gì thêm, một bên Vạ Lỵ Sạn Nhỉ A ngược lại là trước biểu đạt ra phẫn nộ. Nhân loại không chỉ có muốn chiếm cứ triều tịch giới, còn muốn nô dịch nguyên tố tinh linh. Đây tuyệt đối không được, ta không đồng ý. A Nghèo cũng không có đáp lại, mà là nhìn chăm chú Nạ Mỹ, muốn nhìn một chút nó là ý kiến gì. Nạ Mỹ ánh mắt không có bất cứ ba động gì, mà là thản nhiên nói, dựa theo ngươi nói làm là được, ta sẽ không ngăn cản. Đại nhân. Vạ Lỵ Sạn Nhỉ A mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Nạ Mỹ. Nạ Mỹ tê tê nôn một chút lưỡi rắn, quay đầu nhìn về phía Vạ Lỵ Sạn Nhỉ A, ngươi rất phản đối. Vậy là ngươi muốn triều tịch giới sinh linh, cùng nhân loại vũ sư mở ra chiến tranh toàn diện sao? Vạ Lỵ Sạn Nhỉ A ngơ ngác một chút, lắc lư một chút nhánh cây, ta ý tứ không phải chiến tranh, vì sao không thể bảo trì hiện tại tình trạng đâu? Nạ Mỹ, rất sớm trước đó Phùng tiên sinh cũng đã nói, tránh cũng không thể tránh, nhân loại tiến vào triều tịch giới là sớm muộn sự tình, đây là 3000 năm trước liền ghi vào lịch sử số mệnh. Triều tịch giới sinh linh có thể lựa chọn không nhiều, chỉ có chống lại hoặc là dung hợp. Thấy Vạ Lỵ Sạn Nhỉ A còn là một mặt không tán đồng biểu lộ, Nạ Mỹ thản nhiên nói, đương nhiên, còn có cái khác lựa chọn, bất quá điều kiện tiên quyết là có được đầy sao như vậy rực rỡ thực lực. Vã Lì San Nhi ạ dừng lại tại nguyên chỗ, thật lâu không nói. Nạ Mỹ thì nhìn về phía A Nghèo, trừ ra những này dâu ria sự tình, ngươi hẳn là còn có chưa hết chi ngôn a. Thí dụ như bảo tàng. A Nghèo không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy, ta đối với bảo tàng cũng cảm thấy hứng thú. Ta muốn biết, Phùng tiên sinh cái gọi là bảo tàng, đến cùng là cái gì? Nạ Mỹ, bảo tàng là cái gì? Ta cũng không biết. Bất quá, Phùng tiên sinh từng nói qua, bảo tàng là một loại hồi báo. Hồi báo? A Nghèo có chút không hiểu đây là ý gì. Phùng tiên sinh chưa giải thích qua. Nạ Mỹ thản nhiên nói, nhưng ta có thể xác định chính là, bảo tàng là hắn không nguyện ý dứt bỏ, nhưng không thể không ở lại nơi đó đổ vật. Không nguyện ý dứt bỏ, nói cách khác, ở trong mắt Phùng, nhưng bảo tàng này cũng rất chân quý. A Nghèo nhớ tới trước đó tại Mạ Dạ Băng Sơn thời điểm, Sương Lạnh Ái Lẹo cũng đã nói, Phùng đem bảo tàng đặt ở chỗ đó về sau, thì đau hồi lâu. Thẳng đến hắn rời đi triều tịch giới thời điểm, cũng nhịn không được nhìn lại bảo tàng vị trí. A Nghèo cũng có chút hiếu kỳ, có thể để cho Phùng đều như thế để ý bảo tàng, đến cùng sẽ là cái gì? Sương Lạnh Điện Hạ đã từng nói cho ta, bảo tàng ở vào thế giới trung tâm chỗ đối ứng hư không, các hạ nhưng biết cái này chỉ là đây. A Nghèo hỏi. Nạp Mỹ, muốn biết bảo tàng ở đâu, kia liền đi theo ta. Nạp Mỹ dứt lời, dùng dài nhỏ đôi rắn nhẹ nhàng vỗ một cái thấp đồi mặt đất, liền thấy một cây màu xanh biết to lớn dây leo, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dây leo cấp tốc lên không, cuối cùng đi tới trong mây phía trên, cũng ở trên đỉnh mở ra một đóa diễm lệ hoa. Đợi đến dây leo đỉnh chỉ sinh trưởng lúc, Nạp Mỹ mới khoan thai đạp lên dây leo phi lá. Nạp Mỹ dùng ánh mắt ra hiệu A Nghèo đuổi theo. A Nghèo không có lập tức hành động, mà là liếc nhìn Vã Lì San Nhi ạ, tại trước đó Nạp Mỹ nói ra lựa chọn vừa nói về sau, nó liền lâm vào bản thân trong suy nghĩ. Không cần để ý tới nó. Nạp Mỹ nói. A Nghèo cũng không nghĩ quản Vã Lì San Nhi ạ, nhưng trước đó đã cùng Vã Lì San Nhi ạ ước định cẩn thận, mà lại Vã Lì San Nhi ạ một mình lưu tại nơi này, cũng chịu đựng không được áp. A Nghèo đem tình huống nói ra, Nạp Mỹ nhìn chằm chằm A Nghèo, không nói gì thêm, mà là điều khiển lên tự nhiên chi lực. Tại Vã Lì San Nhi ạ quanh người hình thành một đạo tơ bông hộ vòng. Tại hộ vòng bờn quanh xuống, Vã Lì San Nhi ạ sẽ không lại bị uy áp ảnh hưởng. Làm xong tất cả những thứ này, A Nghèo hướng đã lấy lại tinh thần Vã Lì San Nhi ạ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đạp lên dây leo phiến lá. Tại Vã Lì San Nhi ạ ánh mắt phức tạp đưa tiến xuống, phiến lá giống như là thang máy, chậm rãi theo phía dưới cùng dâng lên, không ngừng siêu việt thẳng tắp khoảng cách, cuối cùng đạt tới đỉnh mây phía trên. Dây leo chỗ cao nhất, trước đó A Nghèo ở phía dưới nhìn thấy, là một đóa diễm lệ chi hoa. Nhưng sau khi tới đây, mới phát hiện, không phải một đóa hoa, mà là vô số hoa tụ tập cùng một chỗ. Những này hoa mặc dù sinh trưởng ở trên dây leo, nhưng chung quanh là lượn lờ mây mù, tựa như là trên mây một mảnh biển hoa, rất có vài phần mộng ảo cảm giác. Nạp Mỹ tới lui tại hoa cùng mây ở giữa, cuối cùng mang A Nghèo đi tới một tòa từ nhỏ bé dây leo tạo thành trong phòng. Dây leo phòng cũng không tính chặt chẽ, có đại lượng khe hở, chăng sao quang huy xuyên thấu mà qua, tung xuống một chỗ hoa râm. Chỗ cao vân phong cũng thừa cơ chui vào khe hở gào thét, A Nghèo bảo cũng ở trong gió bay phần phật. Dây leo phòng cũng không lớn, chỉ có 5 mét vuông, bên trong cũng không có những bài trí khác, trừ dây leo bên ngoài, duy nhất đồ vật chính là treo tại phía trong cùng nhất một bức họa. Trong tranh nội dung là một cái ngắm nhìn bầu trời mắt vàng thanh xà. Theo rắn phía dưới thịnh phóng bách hoa đến xem, con rắn này không hề nghi ngờ, chính là Nami. Mà họa bức họa này, không cần đoán cũng biết, chỉ có thể là Phùng. A Nghèo vốn cho là Nami mang hắn đến dây leo đỉnh, là chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi hướng hư không bên ngoài, tìm kiếm bảo tàng vị trí. Nhưng không nghĩ tới, Nami mang hắn đến xem Phùng họa. Không phải là Phùng bức họa này, có cái gì kỳ quặc? Tựa như họa chi lãnh địa trong tranh, có dấu mini thông đạo. A Nghèo vô ý thức muốn đến gần họa, đi tìm trong tranh kỳ quặc, bất quá ngay tại hắn tiếp cận họa một khắc này, Nami cái kia thanh lãnh cảm nhận thanh âm, ở bên tai A Nghèo vang lên. Nếu như ngươi không muốn bị hư không phong bạo xé nát, tốt nhất không muốn hiện tại dây vào họa. A Nghèo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Nami, hư không phong bạo. Hư không phong bạo cũng không phải là chân thực phong bạo, mà là một loại trong hư không rất phổ biến tai nạn. Trong hư không thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không gian sụp đổ, một khi cái nào đó tọa độ sụp đổ, nó sẽ nhanh chóng khuyết tán lan tràn, dẫn đến địa phương khác cũng đi theo sụp đổ, tựa như là mắt xích như phong bạo, cho nên mới được xưng là hư không phong bạo. Hư không như phong bạo sẽ chỉ xuất hiện tại hư không, nội bộ trong thế giới không gian tính chất tương đối ổn định, trừ phi người vì khuấy động, nếu không rất khó tạo thành không gian sụp đổ. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo không rõ Nạ Mỹ tại sao lại nói phía trước có hư không phong bạo. Nạ Mỹ chậm rãi nói, bức họa kia tại 600 năm trước, bị Phùng tiên sinh làm một điểm sửa chữa, biến thành một đầu không gian thông đạo, chỉ cần đụng vào nó liền sẽ tiến vào thông đạo phía sau hư không. A Nghèo nhìn về phía họa, ánh mắt lóe lên kinh nghi, tranh này thế mà là không gian thông đạo. Nạ Mỹ, ngươi lúc trước không phải hỏi thăm, thế giới trung tâm chỗ đối ứng hư không ở nơi nào sao? Không sai, chính là họa phía sau. Nếu như trong tranh không gian thông đạo đối diện là thế giới trung tâm chỗ đối ứng hư không, cái kia hư không phong bạo lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại, các hạ như thế nào biết phía sau có hư không phong bạo? A Nghèo có chút không hiểu. Nạp Mỹ cũng không trả lời A Nghèo nghi vấn, mà là thản nhiên nói, chờ một chút ngươi liền sẽ biết. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến rạng sáng thời gian. Tháng đó thượng trung ngày, ánh trăng nhu hòa dọc theo dây leo phòng khe hở chiếu vào lúc, Nạp Mỹ rốt cục mở miệng nói, được rồi. Không đợi A Nghèo hỏi thăm, Nạp Mỹ liền đung đưa thần rắn, hướng bức tranh dao động mà đi. Khi đi tới bức tranh trước, Nạp Mỹ cũng không có đình chỉ bộ pháp, vẫn như cũ duy trì ưu nhã tư thái, đâm đầu vào họa. Họa cũng chưa từng xuất hiện va chạm dấu vết, mà là giống biến thành gợn nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, mà Nami trực tiếp tiến vào gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo thấy thế, cũng không dám chậm trễ, âm thầm ra hiệu Elfan mở ra mạnh nhất bình chướng thủ hộ, hắn cũng đi theo đục vào. Theo một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, A Nghèo đã theo dây leo phòng biến mất không thấy gì nữa, đi tới một vùng tăm tối thế giới. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Thêm nữa trong không gian truyền đến quen thuộc ba động, A Nghèo có thể xác định, nơi này chính là hư không. Nạp Mỹ lúc này ngay tại A Nghèo phụ cận, toàn thân tản ra yêu ớt lục mang, tựa như là trong bóng tối lục quang, chỉ dẫn A Nghèo phương hướng. A Nghèo đi tới Nạp Mỹ bên cạnh. Vừa tới gần, liền nghe tới Nạp Mỹ nói, người hướng bên kia nhìn. A Nghèo lần theo Nạp Mỹ ánh mắt chỗ hướng nhìn lại. Tại không ánh sáng trong hư không, dùng mắt thường rất khó nhìn thấy đồ vật. Nhưng cảm giác cũng không giới hạn trong mắt thường. Bởi vì hư không không chất thuật ý, thậm chí không cần tinh thần lực, chỉ cần học được một loại trong hư không có đặc thù quan sát pháp, có thể thông qua ba động phản hồi, đến cảm giác tình huống xung quanh. A Nghèo liền cảm thấy được, Nạp Mỹ chỗ nhìn phương hướng, có từng đợt ba động khủng bố. Cảm thấy được ba động phản hồi, tựa như là tứ ngược phong bạo, đem hết thể tất cả đều muốn triệt để chôn bụi. Đó chính là hư không phong bạo. Bất quá cùng dĩ vãng A Nghèo gặp được hư không phong bạo không giống, bên kia hư không phong bạo, chính không ngừng co rút lại, tựa hồ ngay tại biến mất. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lên, hư không phong bạo lại theo co vào trạng thái biến thành bành trướng. Mà lại, bành trướng tốc độ cực nhanh, vô tận hư không phong bạo bắt đầu điên cuồng lan tràn. Mau lui lại. Nạp Mỹ thanh âm vang lên. Không cần Nạp Mỹ nhắc nhở, A Nghèo đã theo Nạp Mỹ lui ra phía sau đến hư không phong bạo không cách nào ăn mòn khu vực. Hư không phong bạo lan tràn tốc độ cực nhanh, làm A Nghèo đứng bước lúc, liền nhìn thấy trước đó bọn hắn dừng lại vị trí, đã bị hư không phong bạo chiếm cứ. Nói cách khác, trong tranh thông đạo chỗ đối ứng hư không tọa độ, lúc này đã biến thành hư không phong bạo tứ ngược trận. Đấu chương xong, chương 2270, bị nuốt hết bảo tàng, 1, chương 2270, bị nuốt hết bảo tàng, 1, không chỉ có như thế, hư không phong bạo vẫn như cũ tại lan tràn, tiếp tục mấy canh giờ, thẳng đến đạt tới cái nào đó cực hạn về sau, nó mới giống như là thủy triều xuống chậm rãi lùi bước. Mà lùi bước cũng không phải là biến mất, nó chỉ là trở lại hư không phong bạo vị trí cơ bản bản, một bên ẩn nút, một bên chờ đợi một lần bộc phát. Đây là có chuyện gì? A Nghèo nghi hoặc nhìn về phía nơi xa chưa từng biến mất hư không phong bạo, hắn cảm giác tựa như là một cái ngay tại hô hấp sinh mạng thể, trong lúc hô hấp liền có hư không phong bạo lúc trướng lúc rơi. Ta cũng không biết, từ khi Phùng Tiên Sinh rời đi về sau không bao lâu, hư không phong bạo liền xuất hiện. Nó mỗi thời mỗi khắc đều tại xuất hiện tiêu tăng hiện tượng, mà trong tranh thông đạo vừa lúc ngay tại tai họa lan tràn lúc trong phạm vi, cho nên muốn đi vào nơi này, nhất định phải tính xong thời gian. Nạp Mỹ nói. A Nghèo chân mày hơi nhíu lại. Theo vừa rồi nhìn thấy tiêu trướng tình huống, tăng thêm Nạp Mỹ trước đó tại dây leo phòng nói tới chờ đợi, hắn cơ bản đã đoán ra hư không phong bạo tồn tại tính quy luật chập trùng. Loại này chập trùng đích xác rất kỳ quái, nhưng càng làm cho hắn hồ nghi là Phùng Tiên Sinh rời đi về sau không bao lâu, hư không phong bạo liền xuất hiện rồi. Ngươi là nói, nơi này hư không phong bạo tiếp tục 600 năm. Nạp Mỹ, chuẩn xác mà nói, là hơn 400 năm. Phùng Tiên Sinh rời đi về sau khoảng 100 năm, hư không phong bạo xuất hiện. A Nghèo trầm mặc một lát, hắn đã bất lực chửi bậy nguyên tố sinh vật thời gian quan niệm, rời đi không bao lâu tại nguyên tố sinh vật trong mắt nguyên lai là hơn 100 năm. Dứt bỏ những này không nói, vẹn vẹn nói loại hiện tượng này, A Nghèo trước kia là chưa từng nghe qua. Hư không phong bạo trong hư không là một loại phổ biến tai nạn không sai, nhưng theo hắn nhìn thấy trong ghi chép, hư không phong bạo cũng không phải là một loại ngoan cố hình tai họa. Hư không phong bạo nguyên nhân gây ra có vô số loại, rất có thể một lần lơ đãng bụi lên bụi rơi, liền có thể tại mấy tháng hoặc là mấy năm nhấc lên hư không phong bạo. Nhưng là, hư không phong bạo nội tại năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn về sau, hội rất nhanh biến mất, mà lại trong hư không mặc dù không gian có khi không ổn định, nhưng vẫn tồn tại như cũ loại nào đó như pháp tắc quy luật, loại quy luật này có bản thân chữa trị tính, không gian sụp đổ về sau cũng sẽ tại quy luật dưới sự tác dụng dần dần chữa trị. Nói cách khác, hư không phong bạo tứ ngược, không chỉ muốn tiêu hao nội tại năng lượng, còn muốn cùng bên ngoài loại nào đó quy luật chô đối kháng. Cho nên, bình thường mà nói sẽ không tiếp tục quá lâu. Dù cho có chút hiểm ác không gian, xuất hiện tính chu kỳ hư không phong bạo, cũng không phải tính tiếp tục tồn tại, mà là thỉnh thoảng tính tồn tại. Dài nhất hư không phong bạo, đoán chừng cũng sẽ không lấy năm vị kế. Nhưng trước mắt cái này hư không phong bạo, lại là kinh người tiếp tục hơn 400 năm. Cái này đã vượt qua A Nghèo nhận biết. Cho nên, tại lần đầu nghe thấy thời điểm, A Nghèo liền suy đoán, có phải hay không là nhân tạo tai nạn. Bởi vì, chỉ có người vì mới có thể là giả không phong bạo cung cấp như thế bành trướng lại không ngừng liền năng lượng. A Nghèo trước đó nghe Nạp Mỹ nói Phùng rời đi về sau không bao lâu, hư không phong bạo liền giáng lâm còn tưởng rằng là Phùng dở trò quỷ. Nhưng về sau biết được, Phùng rời đi về sau 100 năm, hư không phong bạo mới xuất hiện, cái này liền để A Nghèo có chút mê hoặc. Nếu quả thật chính là Phùng dở trò quỷ, hắn hẳn là không đến mức 100 năm về sau mới khiến cho hư không phong bạo giáng lâm. Còn là nói, Phùng thiết lập một cái 100 năm về sau tiếp tục hư không phong bạo liền. A Nghèo đối trước mắt hư không phong bạo còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ rất khó chiếm được giải đáp, trong hư không cũng không có dấu vết có thể để cho hắn đi cứu ngọn nguồn. Cho nên, hắn chỉ có thể trước tạm thời buông xuống. Đã nơi này là thế giới trung tâm chỗ đối ứng hư không, cái kia cũng chính là nói, Phùng Tiên Sinh lưu lại bảo tàng ở trong này. A Nghèo nhìn quanh một chút bốn phía, cảm giác được đến phản hồi, trừ mênh mông hư không bên ngoài, cũng chỉ có cách đó không xa hư không phong bạo. Cái gọi là bảo tàng, cũng không có bất luận cái gì cái bóng. A Nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Nam Mỹ, lại phát hiện Nạ Mỹ đang dùng cái kia phát ra màu vàng ánh sáng nhạt hai con ngươi, lặng lặng nhìn thẳng nơi xa cái kia đang không ngừng co vào hư không phong bạo bên trên. A Nghèo trong lòng một cái lộ bộ, cái kia bảo tàng sẽ không phải. Nạ Mỹ chậm rãi mở âm thanh, ngươi nghĩ không sai, cái kia bảo tàng ngay tại hư không phong bạo bên trong. A Nghèo, Tại dây leo phòng thời điểm, A Nghèo nghe nói trong tranh thông đạo phía sau có hư không phong bạo, trong lòng liền mơ hồ có chút bất an. Càng là ngươi lo lắng, càng có khả năng cùng ngươi không hẹn mà gặp. Hiện tại, bất an thật biến thành hiện thực. Cụ thể là tình huống gì? Các hạ, có thể nói kỹ càng một chút sao? A Nghèo nhịn không được hỏi. Nạ Mị cũng không có che giấu, đem tất cả tình huống nói ra. Đơn giản đến nói, chính là bảo tàng thả ở trong hư không, Nạ Mị bởi vì cùng Phùng từng có hứa hẹn, chưa hề tới gần qua bảo tàng chi địa. Chỉ là lưu lại một đóa ưu phù chi hoa tại vùng hư không này, quan sát có hay không hư không sinh vật nội nhập, tránh bảo tàng lọt vào phá hư. Hư không vô ngần, muốn gặp được hư không sinh vật rất khó. Đã nhiều năm như vậy, Nạ Mị cũng không có phát hiện có hư không sinh vật xuất hiện, nhưng là, hư không sinh vật chưa từng xuất hiện, nhưng hư không thai nạn lại đến. 400 năm trước, Nạ Mị vẫn còn trong bế quan, ưu phù chi hoa đột nhiên xuất hiện dị động, Nạ Mị cho là có hư không sinh vật xuất hiện, liên tục không ngừng đi tới trong hư không. Sau đó, nó tận mắt nhìn thấy, bảo tàng vị trí bị hư không phong bạo trô vây quanh. Hư không phong bạo còn đang không ngừng lan tràn, Nạ Mị không có cách nào chỉ có thể lui ra phía sau. Nó coi là hư không phong bạo sẽ không tiếp tục quá lâu, muốn chờ hư không phong bạo biến mất về sau, đi bảo tàng chi địa nhìn xem có hay không bị liên lụy. Nhưng để nó không nghĩ tới chính là, từ ngày đó lên, hư không phong bạo liền bắt đầu thường trú ở đây, rốt cuộc chưa từng rời đi. A Nghèo, các hạ vừa rồi nói, bảo tàng vị trí chỉ là bị hư không phong bạo trô vây quanh. Bảo tàng không có bị chôn vùi sao? Nạ Mị, hư không phong bạo vừa mới xuất hiện thời điểm, đích xác không có xâm nhập bảo tàng vị trí, nhưng hư không phong bạo lan tràn rất nhanh, về sau tình huống là thế nào, ta cũng không biết. A Nghèo, nơi này không cách nào quan sát được bảo tàng chi địa. Nạ Mị gật gật đầu, bảo tàng chi địa cách nơi này còn rất xa, ở vào hư không phong bạo vị trí hạch tâm. Dù cho hư không phong bạo co vào tới cực điểm, cũng vẫn như cũ không cách nào quan sát bảo tàng chi địa tình huống. Cho nên bảo tàng là bị chôn vùi, vẫn là như cũ tồn tại, rất khó nói. Mặc dù Nạ Mị nói như vậy, nhưng hạng hay là có ý định vòng quanh hư không phong bạo chạy một vòng thử một chút. Nhìn có thể hay không quan sát được bảo tàng chi địa tình huống, bảo tàng chi địa như vẫn tồn tại, chí ít còn có một tia hy vọng, bảo tàng chi địa nếu là bị chôn vùi, cái kia cũng không cần thiết ở trong này lãng phí thời gian. Thế là A Nghèo bắt đầu vòng quanh hư không phong bạo bên ngoài đi. Chờ đi xong về sau, A Nghèo vững tin, Nạ Mị nói có đúng không? Dạ, hắn là cưỡi tại hóa thành sư thiếu tổ bị trên lưng, vòng quanh hư không phong bạo đi. Lấy tổ bị tốc độ, đi đến hư không phong bạo một vòng, cũng tốn trọn vẹn thời gian một ngày. Chương 2270, bị nuốt hết bảo tàng 2, chương 2270, bị nuốt hết bảo tàng 2, cái này đã nói rõ, hư không phong bạo chiếm đoạt diện tích chi lớn, mà nghĩ ở ngoại vi quan sát được bảo tàng chi địa tình huống, hoàn toàn không có khả năng. A Nghèo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối trở lại Nạ Mị bên người. Các hạ có biện pháp tiến vào hư không trong gió lốc sao? A Nghèo mặc dù không ôm cái gì hy vọng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Nạ Mị liếc xéo A Nghèo liếc mắt, tức giận nói, ngươi cảm thấy đây, trong hư không đơn giản nhất tai nạn, đều không phải tùy tiện liền có thể ứng đối. Chí ít A Nghèo liền chưa nghe nói qua, ai tiến vào hư không trong gió lốc còn có thể sống sót. Chính hắn không được, Nạ Mị đã như thế hỏi lại, nghĩ đến cũng không được. Hiện tại bảo tàng tình huống không biết, lại không cách nào tiến vào hư không phong bạo, sự tình đột nhiên lâm vào thế bí. Đúng lúc này, Nạ Mị nói, có lẽ ta đột phá bình cảnh về sau, có thể đi vào hư không trong gió lốc. Nạ Mị lời nói, để A Nghèo ngây người một lát. Sự chú ý của hắn theo hư không trong gió lốc rời đi, lần nữa liên tưởng đến Phùng. Bây giờ tình huống, nhìn dường như xấu nhất tình huống. Nhưng là, Phùng đã thông qua kẹo chi thư viết xuống vận mệnh tiên trường, biên soạn một cái bao quát vực sâu, vũ sư giới, triều tịch giới đại cục, chẳng lẽ nó liền không có tiên đoán được nơi này có hư không phong bạo. Trước đó hắn suy đoán hư không phong bạo khả năng cùng Phùng không quan hệ, lúc ấy là bởi vì không biết bảo tàng chi địa cũng bị hư không phong bạo cho bao quát. Đã bảo tàng đều tại hư không trong gió lốc, như vậy khả năng thật đúng là cùng Phùng cục có quan hệ. Nếu Phùng thật đoán được tất cả những thứ này, lại hư không phong bạo cũng tại hắn thiết lập trong cục. Như vậy, liền có thể đẩy ra hai cái tất nhiên. Cái thứ nhất tất nhiên, bảo tàng chi địa tất nhiên vô sự. Sương Lạnh Hải cùng Nạ Mị đều từng nói, Phùng lưu lại bảo tàng lúc phi thường thì đau, nhưng bảo tàng này hiển nhiên rất chân quý, Phùng không đến mức bố một cái cục để bảo tàng bị hư không phong bạo cho chôn bụi. Trừ phi theo buông xuống bảo tàng thời khắc bắt đầu kia, Phùng ngay tại diễn. Nhưng cái này giống như cũng không phù hợp Phùng tính cách. Phùng mặc dù có chút ác thú vị, nhưng làm việc coi như đáng tin cậy, cũng có lưu chỗ trống. Cái thứ hai tất nhiên, lập tức hư không phong bạo, tất nhiên có giải. Tại cái thứ nhất tất nhiên tiền đề phía dưới, nếu như hư không phong bạo vô giải lời nói, kia liền không cần thiết hạ như thế lớn cái bẫy. Như vậy, hư không phong bạo giải đến cùng là cái gì đây? Phùng đã từng nói cho Nạ Mị, ang chính là Nạ Mị đột phá thời cơ. Nếu như đem chuyện này cũng coi như tại trong cục, như vậy Nạ Mị nói tới có lẽ thật đúng là có khả năng. Nạ Mị chính là phá cục mấu chốt, làm Nạ Mị thành tựu truyền kỳ về sau, như vậy liền có thể tiến vào bảo tàng chi địa. Giả thiết cái suy đoán này là thật, như vậy quanh đi của lại, sự tình lại trở lại ban sơ vấn đề kia, như thế nào giúp Nạ Mị đột phá? Mặc kệ hư không phong bạo có hay không tại Phùng trong dự liệu, cũng mặc kệ cuối cùng có hay không giải, chí ít ta có thể xác định, tạm thời hắn là lấy không được bảo tàng. Thế là mang đầy ngập tiếc nuối, còn có đối với Phùng thật sâu khám nghiệm, ảng cùng Nạ Mị đợi đến hư không phong bạo thủy chiều xuống, theo cố định tọa độ chỗ, trở về dây leo phòng. Trở lại dây leo phòng về sau, Nạ Mị hỏi thăm A Nghèo, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? A Nghèo, Phùng tiên sinh hẳn là sẽ không bố một cái tình thế không có cách giải. Nếu như hư không phong bạo cũng trong kế hoạch của hắn, hẳn là có giải. Ta muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian, không biết các hạ có thể hay không đồng ý. Nạ Mị gật gật đầu, có thể. Nạ Mỹ lúc này cũng nghĩ thông, đã A Nghẹo là nó thời cơ đột phá, kia liền trước quan sát nhìn xem. Mặc dù vẫn như cũ có chút không cam lòng, nhưng đột phá bản thân là một loại huyền diệu đồ vật, áng có lẽ là thời cơ, nhưng hắn không có khả năng giúp đỡ nó đột phá, hay là muốn cậy vào chính mình. Nạ Mỹ dứt lời, liền rời đi. Chỉ là lưu lại một đóa xanh thảm u phù hoa, cất đặt tại dây leo ngoài phòng. Nếu như áng có chuyện tìm nó, có thể thông qua u phù hoa cùng nó liên hệ. Đợi đến Nạ Mỹ rời đi về sau, áng thì lặng lặng nhìn chăm chú chân dung, rơi vào trong trầm tư. Thất lạc lâm bên ngoài, u ám trong rừng rậm, Mậu Diệp gở rột cùng Lover, Tốc Linh thấp giọng trò chuyện một ít lời đề. Chú Bi thì bay đến một cây đại thụ ngọt tây, giấu tại mật lá bên trong, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Chỉ có Đàng Rột đứng tại thất lạc lâm mê vụ trước, không ngừng hướng bên trong nhìn quanh. Đặc tiên sinh đã đi vào nhanh hai ngày, sẽ không xảy ra chuyện a. Tại Đàng Rột nghĩ như vậy thời điểm, Mậu Diệp gở rột đột nhiên đi tới phía sau của nó. Ngươi còn không thừa nhận ngươi lo lắng. Mậu Diệp gở rột cười híp mắt nói. Đàng Rột hoàn toàn như trước đây sù lông, ta nói rất nhiều lần, ta là lo lắng tổ bị đại nhân. Mậu Diệp gở rột nhìn thật sâu Đàng Rột liếc mắt, ta lại không nói ngươi lo lắng vị kia Bát Tiên Sinh, ngươi phản ứng như thế làm lớn cái gì? Đàng Rột lời nói một nghẹn, lẩm bẩm một tiếng, nghiêng lòng bàn tay, mặc kệ ngươi. Sau một trận trầm mặc, Đàng Rột thấy Mậu Diệp gở rột còn không có rời xa, vẫn là không nhịn được hỏi, tình huống bên trong, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Vị tiên nã mỹ đại nhân, có thể hay không chán ghét gì tộc? Mậu Diệp gở rột cười nói, tình huống bên trong là cái gì, ta không biết. Bất quá, nã mỹ đại nhân hẳn là sẽ không chán ghét dị tộc, chí ít nó đối với nhân loại hẳn không có thành kiến. Đàng Rột nghe tới cái này, hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tại thở ra đồng thời, nó chú ý tới Mậu Diệp gở rột đang nhìn nó tranh thủ thời gian tự nhủ, cái kia tổ bị đại nhân sẽ không có sự tình. Mậu Diệp gở rột nghe tới Đàng Rột cười nói, cười cười, không nói gì thêm. Lúc này, ghé vào ngọn cây chuột bị đột nhiên nói, thất lạc lâm chỗ sâu sương ngủ, giống như tán chút. Chuột bị vừa mới nói xong, một đám nguyên tố sinh vật toàn đem ánh mắt bỏ vào phương xa. Chuột bị, lọ bờ cùng tốc linh đều là phong hệ sinh vật, có thể bay trên trời cao quan sát. Mậu Diệp gở rột hình thể cũng cao lớn, nhìn cũng rất xa xôi, chỉ có Đàng Rột một cái bàn tay nho nhỏ, cơ bản không nhìn thấy cái gì. Tại Đàng Rột lo lắng thời điểm, Mậu Diệp gở rột hướng nó rôi ra một đầu nhánh cây, ra hiệu nó bò lên. Đàng Rột chần chờ một lát, còn là leo đến Mậu Diệp gở rột trên thân, đi tới ngọn cây, nhìn về phía nơi xa. Chú Bị cũng không có nói quảng, thất lạc lâm chỗ sâu mê vụ, đích xác trở nên mờ nhạt. Theo mê vụ trở thành nhạt, một đầu kình thiên dây leo cũng chậm rãi xuất hiện tại bọn chúng trong tầm mắt. Mậu Diệp điện hạ, đầu kia dây leo là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại cao như vậy, giống như cắm vào trong tầng mây? Đàng Rột kinh nghi nói. Bất quá, không đợi Mậu Diệp gở rột trả lời, liền nghe tới một đạo lãnh đạm thanh tuyến, theo thất lạc trong rừng truyền ra. Kia là đằng tháp. Tiếng nói truyền ra trước mắt, Mậu Diệp gở rột sửng sốt, thanh âm này rất quen thuộc. Mậu Diệp gở rột một thẻ dừng lại xoay người, nhìn về phía thất lạc lâm chỗ sâu. Đã thấy trong sương mù, một đầu xanh tươi chi xà, tại bách hoa thịnh phóng bên trong, lộ ra ưu nhã thân hình. Tấu chương xong, chương 2271, nhắn lại chương 2271, nhắn lại Mậu Chi Hoàng dã, chợ tối. Áng thân ảnh xuất hiện tại sơ tâm thành Bắc Trang Viên, trong phòng của mình. Trong gian phòng cách cục, cùng trong hiện thực là giống nhau, mà lại không nhuốm bụi trần, ngọn đèn bên trong hỏa diễm còn cháy hừng hực, có thể thấy được tại Áng không còn trong thời gian, vẫn như cũ có người ở trong này quét dọn. Trở lại quen thuộc không gian, Áng nghẹo tâm tình, so với ghế chống tại dây leo phòng trước muốn bình tĩnh rất nhiều. Áng nghẹo ngồi vào khi còn bé thường xuyên ngẩn người trước bàn sách, nhìn qua cái kia chập chờn đèn đuốc, tiếp tục trầm tư lên phá cục chi pháp. Cái này trầm tư một chút, chính là nửa giờ. Thằng đến ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Áng nghẹo mới ngẩng đầu. Đông đông đông. Nhẹ nhàng thanh âm theo ngoài cửa vang lên, thiếu gia, ta tiến đến nha. Thiếu gia khẳng định không trong phòng, không cần thiết gõ cửa à, chúng ta trực tiếp đi vào đem đèn dầu thêm vào là được. Một đạo khác có chút thanh âm non nớt, nói, coi như thiếu gia không trở về, hắn cũng là thiếu gia. Đây là quy củ. Mặc dù là đang trách móc, nhưng trong lúc nói chuyện cũng không ý trách cứ, hiển nhiên ngoài cửa hai vị quan hệ hẳn là rất tốt. Cùng cụt, cửa bị mở ra, hai vị trẻ tuổi hầu gái đẩy cửa vào, vừa đi, còn một bên đàm thiếu. Thằng đến các nàng đi vào cửa phòng, mới phát hiện trong phòng có người. Các nàng đầu tiên là giật nảy mình, chờ thấy rõ trong môn người hình dạng lúc, hai vị hầu gái lập tức không người xuống, cung kính nói, thiếu gia. Chúng ta không nghĩ tới thiếu gia hội trở về, cho nên. Non nớt thanh âm hầu gái cuống quýt giải thích nói. Bất quá không chờ nàng nói xong, một bên dẫn theo đèn dầu hầu gái liền đánh gãy nàng, là ta không đúng, hẳn là lấy được trước thiếu gia đồng ý, mới mở cửa, mời thiếu gia trừng phạt. A nghẹo nhìn xem hai vị này hầu gái, non nớt điểm hầu gái hắn chưa từng gặp qua, dẫn theo đèn dầu hầu gái hắn ngược lại là nhận biết, gọi là A-I-I-A, đã từng là ổ lỉ vị A hầu gái tiểu tùy tùng. Không sao, chỉ là việc nhỏ. A ngước khoát khoát tay, ra hiệu chính các nàng làm chính mình. A-I-I-A hầu gái do dự một chút, gật gật đầu, sau đó dẫn theo đèn dầu đi tới. Non nớt hầu gái thì lập tức đuổi theo, thuần thục đem mặt bàn ngọn đèn chụp đèn mở ra, đem phiêu lửa bưng lấy, để A-I-I-A có thể thuận lợi khuynh đảo đèn dầu. Thiếu gia quấy rầy, rất nhanh liền tốt. Tại A-I-I-A khuynh đảo đèn dầu thời điểm, A thuận miệng nói, về sau lúc ta không có ở đây, liền không cần thắp sáng ngọn đèn, bớt lãng phí. A-I-I-A, thế nhưng là, cái này, đây là Olivia hầu gái phân phó ta nhất định phải làm. Ngươi là nghe Olivia lời nói, vẫn là của ta lời nói. A-I-I-A cúi đầu xuống, ta rõ ràng. A-I-I-A rất nhanh ngược lại xong đèn dầu, con thân thể lùi lại, liền chuẩn bị mang non nớt hầu gái rời đi. A nghèo lúc này hỏi, đúng rồi, Olivia tựa hồ không có tại trang viên, ngươi biết nàng gần nhất đang làm cái gì sao? Bởi vì Aiea nâng lên Olivia, A Nghèo lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình cái này mấy lần về mặt trang viên, kết quả cũng không thấy nàng, cũng không biết nàng gần nhất đang làm cái gì. A có thể thông qua thượng đế thị giác tìm kiếm Olivia vị trí, bất quá đã Aiea tại cái này, dứt khoát trực tiếp hỏi Aiea. Ta cũng không biết Olivia hầu gái gần nhất đang làm cái gì. Aiea túi đầu nói. A Nghèo nhìn Aiea lên mắt, nàng mặc dù túi đầu không nhìn chính mình, nhưng A còn là nhìn rõ ra, nàng cũng không có nói lời nói thật. A ánh mắt chuyển hướng bên cạnh non nớt hầu gái, ngươi đây, ngươi biết Olivia gần nhất đang làm cái gì sao? Aiea lập tức ngẩng đầu, muốn hướng non nớt hầu gái nháy mắt thần ra hiệu, chỉ là nàng chưa kịp có hành động, non nớt hầu gái liền trước một bước mở miệng nói, thiếu gia, Olivia hầu gái đi thú nghiệt tổ, nói là muốn trở thành người săn ma. Non nớt hầu gái thanh âm mang rõ ràng hưng phấn, nói đến người săn ma thời điểm, trong ánh mắt còn mang hướng tới. A Nghèo được đến đáp án này, sửng sốt một chút. Trong ký ức của hắn, Olivia hầu gái là một cái lá gan không lớn thiếu nữ ôn nhu, thế mà lại lựa chọn trở thành có thể sẽ dị biến vì quái vật người săn ma. Tại non nớt hầu gái nói ra Olivia trước mắt tình huống về sau, Aiea trong bóng tối thở dài một hơi. A Nghèo nhìn sang, ngươi vì sao thở dài? Aiea chần chờ một chút, trên mặt ấy này nói, thiếu gia, kỳ thật ta biết Olivia hầu gái đi thú nghiệt tổ sự tình, bất quá Olivia hầu gái cũng không muốn tuyên dương ra ngoài, nhất là không nghĩ để thiếu gia biết. Vì cái gì? Aiea, nàng hy vọng có thể tiếp tục phục thị thiếu gia, nhưng thiếu gia đã là siêu phàm sinh mệnh, cho nên nàng nói cho ta, chỉ có được siêu phàm lực lượng mới có thể giúp thiếu gia. Nhưng muốn thông qua thú nghiệt tổ kiểm tra, trở thành người săn ma không dễ dàng, thậm chí có khả năng sẽ chết. Cho nên, nàng để ta che giấu chuyện này. Kỳ thật Olivia đi thú nghiệt tổ sự tình, liền mạn nạ nữ bộ trưởng cũng không biết, trước mắt chỉ có Aiea cùng cái kia non nớt hầu gái biết. Aiea cùng Olivia là bạn tốt, cho nên Olivia gia nhập thú nghiệt tổ thời điểm, liền ngay lập tức nói cho Aiea. Nhưng cái kia non nớt hầu gái lại không giống, tại tất cả mọi người e ngại người săn ma tồn tại lúc, nàng liền đối với người săn ma tràn ngập nhiệt tình cùng hứng thú, lập chí trở thành một vị người săn ma, thường xuyên đi thú nghiệt tổ cứ điểm lắc lư, kết quả gặp được Olivia, thế mới biết trận tướng. Aiea lại là quên nói cho nàng, không muốn tuyên dương ra ngoài. A Nghèo nghe xong, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, ta rõ ràng, các ngươi lui xuống đi đi. Aiea cùng Olivia gật gật đầu, quay người rời đi. Đợi đến các nàng rời đi về sau, A Nghèo trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được mở ra thượng đế thị giác, đi tìm Olivia thân ảnh. Cuối cùng, A Nghèo tại một đầu trên phi thuyền, tìm kiếm được Olivia thân ảnh. Đầu này phi thuyền bên ngoài, có thú nghiệt tổ in hoa, hiển nhiên là thú nghiệt tổ chuyên dụng phi thuyền. Olivia ngồi đang phi thuyền bên trong, người mặc mềm khải, so sánh với đã từng cái kia có chút nhát gan, mặc trang phục hầu gái Olivia, bây giờ Olivia cầm một thanh trường kiếm, rất có một phen khí khái hào hùng. Ang cẩn thận quan sát một chút Olivia, phát hiện Olivia không chỉ gia nhập thú nghiệt tổ, mà lại đã dung nhập nghiệt lực sinh vật. Ang thu hồi ánh mắt, đối với Olivia lựa chọn, hắn là tôn trọng. Nhưng là, Olivia muốn dựa vào người săn ma năng lực, đến phụ trợ chính mình, cái này cơ bản không có khả năng. Bất quá, Olivia trở thành người săn ma, ngược lại là có thể phụ tá một chút phờ lốt. Dù sao người săn ma lực lượng càng thêm bản thổ hóa, chân chính bạo phát, trước mắt thế nhưng là so ngậu chi hoang dã vu sư còn phải mạnh hơn mấy phần. A Nghèo nghĩ nghĩ, cầm lấy mẫu thụ hô liên khí, chuẩn bị thông qua thụ quần liên hệ phờ lốt. Vừa mở ra mẫu thụ hô liên khí, A Nghèo liền nhìn thấy mấy cái chưa đọc nhắn lại. Trong đó còn có đạo sư Sơn Đở cùng Kaka Ly ông nhắn lại. A Nghèo tạm thời đem nhắn lại để qua một bên, liên hệ với phờ lốt. Phờ lốt online, rất nhanh liền về lời nói, lại nhân, ngươi tìm ta có việc. Phờ lốt ngữ khí rất kinh ngạc, bởi vì A Nghèo tiến vào ngậu chi hoang dã sẽ trực tiếp tìm tới cửa, mà không phải thông qua hô liên khí liên lạc hắn. Bởi vì không phải cái đại sự gì, A Nghèo cũng không chuẩn bị đi tìm Phlốt, trực tiếp thông qua thủ quần tư mật nói chuyện hiếm, đem Olivia tình huống nói ra. Olivia sao, chẳng lẽ là thú nghiệt tổ mở rộng thu nhận về sau bị triều tiến đến sao? Đại nhân, xin chờ chốc lát. Chỉ chốc lát sau, Phlốt liền đáp lời, ta vừa rồi đã cùng xã bèn kỵ sĩ liên lạc qua, thú nghiệt tổ mở rộng thu nhận trước đó, Olivia liền đã tại thú nghiệt tổ tiến hành huấn luyện. Mà lại, đã huấn luyện một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì màu hồng nhiệt vụ xuất hiện, thú nghiệt tổ kiến thiết nơi đóng quân nhu cầu cấp bách máu mới đến thủ vệ. Trước mấy ngày Olivia tiếp nhận bay thuộc số hiệu 013 nghiệt lực sinh vật cựu ước sổ tổ, thành công phù hợp, thế là sáng nay leo lên phi thuyền, bị phái chú đến tiền tuyến. Đại nhân, cần để cho phi thuyền quay về, một lần nữa phái người tiếp nhận Olivia sao? A Nghèo nghĩ nghĩ, còn là nói, không cần, ngẫu nhiên chú ý một chút là đủ. Phlốt, ta rõ ràng. Đại nhân, còn có chuyện gì sao? A Nghèo vốn còn nghĩ hỏi thăm một chút Phlốt bên kia hiện thực tình huống, nhưng Phlốt đã không có chủ động nói đến, nghĩ đến hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Không có việc gì. A Nghèo chặt đứt cùng Phlốt trò chuyện tiên hậu. Trong đầu hiện lên ổ lì vị ạ vị này đã từng tiếp thân hầu gái thân ảnh. Tại đèn đuốc chập chờn tĩnh mịch trong gian phòng, A Nghèo nhẹ giọng từ lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể sống so dĩ vãng đặc sắc đi. Sau một lúc lâu, A Nghèo một lần nữa cầm lấy mẫu thụ hô liên khí, mở ra chưa đọc nhắn lại. Trong đó rôn phía sau mẫu thụ mạng lưới khai phát tiểu tổ, phát tới một chút đổi mới đề nghị cùng ý nghĩ, A Nghèo tùy ý liếc mắt nhìn, liền hồi phục, có thể. Bên trong có chút ý nghĩ, A Nghèo kỳ thật cảm thấy cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng hắn cũng không có phủ định, dù sao hiện tại mẫu thụ mạng lưới vẫn còn chưa toàn diện tuyên bố nội bộ kiểm tra, làm sao dạy vò đều được. Dù sao, đây là một đầu không có đi qua đường, để bọn hắn đụng chút vách tường cũng tốt. mà lại á nghèo tin tưởng, John làm đã từng sinh hoạt tại tin tức nổ lớn thời đại người địa cầu, khẳng định cũng phát hiện một ít ý nghĩ tệ nạn, nhưng hắn đều không có nói ra đến, hiện nhiên cũng là cùng Áng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Áng nghèo lại lật duyệt một chút thủ quần nhắn lại, giống như là lì ạn nạ loại này thông lệ báo cáo thành mới kiến thiết tiến độ tin tức, Áng trực tiếp lướt qua. Còn có ý nghĩa hay không tin tức, Áng nghèo cũng lướt qua. Cuối cùng, Áng ánh mắt thả tại Kaka Leon cùng Sander nhắn lại bên trên. Leon gửi tới nhắn lại, kỳ thật cũng thuộc về không có ý nghĩa gì, trừ thông thường lo lắng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là trò chuyện gần nhất khiêu chiến tiên không tháp tâm đắc. Bất quá, dù sao cũng là huynh đệ, dù cho Leon phát tới không có ý nghĩa hình ảnh, Áng nghèo đều muốn trịnh trọng đáp lại. Đương nhiên, Leon hiện tại cũng phát không đến hình ảnh, bởi vì hiện tại hình ảnh gửi đi mặc dù tại làm, nhưng trong đó thao tác còn có nhất định trở ngại. Lo lắng Leon tình hình gần đây về sau, Áng nghèo mới nhìn hướng Sander nhắn lại. Sander, ta nghiên cứu đã không sai biệt lắm, mà lại, Tô Di thế thương thế cũng bắt đầu ổn định, có thể tiếp nhận quyền năng. Lấy nhắn lại thời gian làm chuẩn, 7 thiên hậu, để Tô Di thế gánh chịu mới quyền năng. Lời nhắn này thời gian là hôm qua, nói cách khác, khoảng cách Tô Di thế gánh chịu mới quyền năng còn có 5 ngày thời gian. Bởi vì Sander không online, Áng nghèo về một đầu biết liền không nói gì thêm. Áng thấy nhắn lại đã xem hết, nên hồi phục cũng về không sai biệt lắm, liền chuẩn bị thu hồi mẫu thụ hô liên khí. Bất quá đúng lúc này, một đầu mới tư mật tin tức phát đi qua. Thụ Linh, ngươi tại. Áng nghèo đang tò mò Thụ Linh làm sao lại biết hắn online lúc, liền gặp được Thụ Linh nhanh chóng phát tin tức mới, ta biết ngươi tại, vừa rồi ngươi đều cho khai phát tiểu tổ thành viên về tin tức. Áng yên lặng mở ra sắt vách thụ quần, quả nhiên thấy Tiểu Đủ Áo đang nói chuyện, lời nói Áng nghèo đã đồng ý mới khai phát phương án, để mọi người tranh thủ thời gian mở làm. Thụ Linh cũng tại cái này thụ quần bên trong, hiển nhiên nhìn thấy Tiểu Đủ Áo. Áng nghèo vốn là không chuẩn bị trang không tại, huống chi Thụ Linh đều nói như vậy, Áng càng không khả năng không hồi phục. Ta tại, Thụ Linh đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Áng nghèo hỏi. Thụ Linh, ta đích xác có chuyện muốn nói cho ngươi. Theo Thụ Linh kể rõ, Áng nghèo cũng đại khái hiểu rõ tình huống. Ngay tại 2 ngày trước, Vạn Chí Sĩ Lãng tìm tại ký kết một cái ngắn hạn giữ bí mật khế ước về sau, theo dùng nơi đó thu hoạch được một cái máy đăng nhập. Vạn Chí Sĩ Lãng tìm khi tiến vào Ngộng Chi Hoang Dã về sau, đối với nơi này tình huống hiển nhiên tràn ngập tò mò, theo các phe tìm hiểu, còn có suy đoán của mình, rất nhanh liền biết được, thành mới cái kia khủng bố tài liệu quý giá dự trữ, là thông qua cái kia được xưng là phế nhất thần bí chi vật, ánh trăng bờ biển Ngộng Hải Loa thực hiện. Suy nghĩ rõ ràng Ngộng Hải Loa công hiệu về sau, Sĩ Lãng tìm tựa hồ dự định làm cái gì, mấy ngày nay một mực đang tìm kiếm Áng nghèo tung tích, thậm chí còn tìm tới Thụ Linh. Nguyên nhân chính là này, mới có Thụ Linh bây giờ đưa tin, theo Sĩ Lãng tìm trạng thái đến xem, hắn hẳn là muốn mượn ngươi Mộng Hải Loa, đi kéo một vài thứ tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Nếu như hắn thật tìm tới ngươi, ngươi nhất định phải thận trọng suy nghĩ. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này có mấy vị vu sư cũng giống như Áng khởi xướng thỉnh cầu, hy vọng hắn trở lại dã man hang động về sau, có thể sử dụng Mộng Hải Loa hỗ trợ kéo một vài thứ tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Trong đó, bao quát Ly Anna, Nicer, Hoa Lầy, Đủ Mạ Điền chờ một chút. Những người này thỉnh cầu, Thụ Linh đều không hề đơn độc đưa tin. Nhưng đối với Sĩ Lãng tìm thỉnh cầu, Thụ Linh lại phi thường chú ý, cái này hiển nhiên còn có cái khác nội tình. Áng nghèo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Thụ Linh, Sĩ Lãng tín nhìn dường như một cái bạch vu sư, nhưng kỳ thật trên bản chất là một cái không từ thủ đoạn hắc vu sư, mà lại tính cách của hắn tương đối cực đoan, ranh giới cuối cùng gần như không, cho dù là cùng là dã man hang động vu sư, hắn cũng sẽ thiết hố. Người đối mặt hắn tình cầu, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nói trắng ra, Thụ Linh chính là cảm thấy Sĩ Lãng tín khả năng đối với Áng nghèo gài bẫy. Áng nghèo đáp lại một câu, ta rõ ràng. Vạn chí Sĩ Lãng tín người này, Áng nghèo đối với hắn không hiểu nhiều, chỉ biết là Black Jack đạo sư vu sư. Bất quá, Sĩ Lãng tìm thu Black Jack vì học sinh, thuần túy là vì Black Jack trong tay Minh Văn học, tính mục đích phi thường mạnh. Sander đã từng cũng khuyên bảo qua Áng nghèo, tận lực rời xa Sĩ Lãng tìm. Bây giờ, liền Thụ Linh đặc biệt phát tin tức để hắn cảnh giác, Áng tự nhiên sẽ không thả ở trong lòng. Thụ Linh, ngươi rõ ràng liền tốt, vậy ta liền không nói, ta đi xem bọn họ một chút như thế nào khai phát mẫu thụ mạng lưới. Thụ Linh đang chuẩn bị hoán đổi đến sắt vách thụ quần, Áng nghèo nhưng lại chuyển đến tin tức. Thụ Linh đại nhân, ngươi biết như thế nào tại hư không trong phong bạo sinh tồn sao? Tấu chương xong, chương 2272, giải thích thế nào? 1, chương 2272, giải thích thế nào? 1, ngươi nói cái gì? Tại hư không trong phong bạo sinh tồn. Áng nghèo nhìn thấy Thụ Linh phát tới nghi vấn, đang chuẩn bị phát ra đúng vậy còn không có phát ra ngoài, Thụ Linh đạo thứ hai tin tức liền chuyển tới. Ngươi là muốn đi tìm chết sao? Dù chỉ là bình dị không mang tình cảm bất tự, Áng nghèo cũng có thể cảm giác được Thụ Linh cái kia đập vào mặt kinh nghi ngữ khí. Áng nghèo, thật không có bất kỳ biện pháp nào tại hư không trong phong bạo sinh tồn. Thụ Linh nhìn thấy Áng nghèo lần nữa phát tới cái vấn đề này, trong lòng liền biết, Áng nghèo là thật khát vọng biết đáp án. Trầm ngâm một lát, Thụ Linh trả lời, cho dù là ta hoặc là Dũng, gặp được hư không phong bạo đều chỉ có rút lui phần. Ta nghĩ không ra có biện pháp nào, trừ phi ngươi có giảm xuống không gian sụp đổ nguy hiểm không gian hệ đạo cụ, còn nhất định phải là đạt tới truyền kỳ trở lên giai đạo cụ, có lẽ có thể miễn cưỡng tại hư không trong phong bạo ngắn ngủi sinh tồn. Hay là ngươi có được không nhìn không gian thuộc tính thần bí chi vật, bất quá cùng loại thần bí chi vật ta có thể từ chưa từng nghe qua, cỡ trong ghi chép cũng không có cùng loại tồn tại. Cho nên ngươi còn là không muốn đoán mò. Thành mới, Mân Tôi Thủy Quán một tầng. Thụ Linh hồi phục xong tin tức về sau, liền ở trong tôi ám đoán, Áng tại sao lại đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này? Chẳng lẽ nói hắn bị nhốt tại hư không trong phong bạo rồi? Nếu quả thật bị nhốt hư không phong bạo, hắn hẳn không có thời gian đăng nhập Ngộng Chi Hoang Dã. Càng không nói đến, Trước đó còn rất có nhàn tâm cùng tổ khai phá người thảo luận đổi mới thông báo, cái này không giống như là bị nhốt hư không phong bạo biểu hiện. Thụ Linh chính đầy ngập nghi hoặc, mân tôi thủy quán đại môn bị đẩy ra, thiết giáp bà đi đến, sau lưng của nàng đi theo một cái màu thủy lam ly miêu, chính là Mơ Ly. Thụ Linh ngẩng đầu nhìn lại, ngươi không phải đi đủ mã đỉnh nơi đó tiếp hai cái ra hỏa sao, làm sao chỉ có Mơ Ly đi theo ngươi trở về, còn kia lữ hành đến đâu? Thụ Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhướng mày, sẽ không phải lữ hành đến đã bị đủ mã đỉnh làm cho sâu à? Đủ mã đỉnh thật là làm loạn, ngày đầu tiên nghiên cứu nguyên tố sinh vật liền chơi xong một cái nguyên tố sinh vật, hắn không phải đáp ứng à nghèo sao? Thiết giáp bà nghĩ gì thế? Lữ hành đến không có việc gì, nó chỉ là không có đi về cùng ta. Thụ Linh, a, lữ hành đến không có trở về. Thiết giáp bà gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mơ Ly, ngươi đến giải thích đi. Mơ Ly mấy ngày nay một mực đi theo thiết giáp bà, so với những người khác, nó tín nhiệm hơn, nhìn qua liền rất hiền hòa thiết giáp bà. Huống chi, hôm nay bọn chúng lần thứ nhất đi đủ mã đỉnh nơi đó tiếp nhận nghiên cứu, thiết giáp bà còn cố ý tới đón bọn chúng. Cho nên, làm thiết giáp bà để nó đáp lời, Mơ Ly cũng không có cự tuyệt. Dù sao, lữ hành nết hiện tại còn không thể nói chuyện, trước mắt cũng chỉ có dựa vào nó đến phiên dịch lữ hành nết ý tứ. Mơ Ly, lữ hành nết nó nói, lần tiếp theo đi đủ mã đỉnh đại nhân nơi đó trước, nó dự định một mình đi lữ hành. Lữ hành? Thụ Linh sửng sốt một chút, lòng của nó thật là lớn. Mơ Ly, lữ hành nết còn sống ý nghĩa, chính là đi bốn phía lữ hành, bọn chúng rất ít dừng bước lại. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn chúng mới được xưng là lữ hành chi ế. Thụ Linh giật mình hiểu rõ, nguyên lai là như vậy sao? Mơ Ly giải thích xong, liền lui lại đến thiết giáp bà bên người, thiết giáp bà thì đi đến một bên, cầm tươi mới trà hoa hồng cùng một bộ tinh xào đồ uống trà, ngồi vào Thụ Linh đối diện. Thiết giáp bà một bên điều trà nhải, vừa nói, ta vừa rồi tại cửa ra vào, liền nghe tới ngươi nói cái gì hư không phong bạo, đây là có chuyện gì? Thụ Linh thở dài một hơi, lắc đầu nói, không phải ta nói, là A Nghèo. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Thụ Linh liền thấy mâu thụ hố liên khí bên trên nhảy ra một đầu tin tức mới. Thụ Linh một bên cho thiết giáp bà giải thích, một bên nhìn về phía A Nghèo gửi tới nội dung. Vẫn như cũng là một cái nghi vấn, cũng vẫn như cũ cùng hư không phong bạo liên quan. Vậy có hay không biện pháp dùng cùng loại truyền tống thủ đoạn xuyên qua hư không phong bạo? Bởi vì Thụ Linh cũng không có che lấp, thiết giáp bà cũng nhìn thấy đầu tin tức này, nàng cũng lộ ra nghi hoặc, A Nghèo làm sao lại đột nhiên nói lên hư không phong bạo? Thụ Linh lắc đầu, ai biết được. Thụ Linh hướng A Nghèo khởi xướng tin tức, minh xác cáo trì, tại hư không trong phong bạo là không cách nào sử dụng không gian truyền tống. Bởi vì hư không phong bạo bản chất là không gian sụp đổ, liền không gian đều đã xuất hiện sụp đổ, càng không nói đến xuyên qua không gian. Thụ Linh phát tin tức thời điểm, thiết giáp bà quay đầu nhìn về phía Mơ Ly, các ngươi nơi đó thường xuyên xuất hiện hư không phong bạo. Mặc dù A Nghèo không nói, Mơ Ly cũng chưa từng xét chính mình xuất sinh, nhưng như thiết giáp bà nhất lưu, đối với Mơ Ly lai lịch kỳ thật đều có đại khái suy đoán, dù sao biên giới đảo nguyên tố biến mất chi mê, tại vũ sư giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là bọn hắn suy đoán, thiếu một chút chi tiết thôi. Mơ Ly tự nhiên rõ ràng, thiết giáp bà hỏi chính là triều tịch giới có hay không hư không phong bạo, nó chần chờ một chút, nói, cái gì gọi là hư không phong bạo? Thiết giáp bà đơn giản giải thích một chút. Mơ Ly trực tiếp lắc đầu, không có tình huống tương tự, mà lại, ta cũng không nghe ai nói qua, có thể đến hư không. Thiết giáp bà rõ ràng, Mơ Ly hẳn là thật không biết, nàng liền không có lại tiếp tục hỏi tiếp, mà là nhìn về phía Thụ Linh, áng có về tin tức sao? Thụ Linh cúi đầu xem xét, đến. Hắn lần này lại phát tới một vấn đề, còn là cùng hư không phong bạo có quan hệ, tại sao ta cảm giác hắn giống như cùng hư không phong bạo đối đầu? Thụ Linh đem hố liên khí phóng tới thiết giáp bà trước mặt, thiết giáp bà nhìn thấy, hố liên khí trên màn hình rõ ràng bay ra áng nghẹo gửi tới vấn đề, vậy nếu như đạt tới truyền kỳ cấp, có thể tại hư không trong gió lốc sinh tồn sao? Thiết giáp bà sau khi xem xong, thấp giọng nói, đột nhiên nâng lên truyền kỳ cấp, hắn sẽ không phải gặp được cái gì truyền kỳ sinh vật ta. Thụ Linh cũng rất tò mò, thế là phát tin tức trực tiếp hỏi, ngươi nói truyền kỳ là có ý gì? A Nghèo rất nhanh liền về đi qua, cùng loại truyền kỳ cấp tự nhiên vũ sư. Tự nhiên vũ sư, kỳ thật chính là phe nguyên tố một hệ vũ sư. Thụ Linh cùng thiết giáp bà nhìn thấy A Nghèo nhắc lên tự nhiên vũ sư cũng sẽ không cảm thấy A Nghèo gặp được tự nhiên vũ sư, liên tưởng đến A Nghèo vị trí chi địa, trong lòng bọn họ dần dần hiện hiện một cái đáp án. Thiết giáp bà, có phải hay không là truyền kỳ cấp một hệ sinh vật ta? Thụ Linh có chút không dám tin tưởng, không thể nào. Nhưng liên tưởng đến A Nghèo vị trí chi địa, Thụ Linh lại có chút do dự, thật tồn tại loại này đẳng cấp sinh vật sao? Bọn hắn ánh mắt cùng nhau phóng tới Mơ Ly trên thân, cái sau bảo trì trầm mặc. Thiết giáp bà cùng Thụ Linh đều hiểu, Mơ Ly cũng không nguyện ý lộ ra triều tịch giới sự tình, miệng của nó gió rất căng, cho dù là bức bách cũng sẽ không nói, dứt khoát cũng liền trước không hỏi. Bất quá, A Nghèo nếu quả thật gặp được truyền kỳ cấp một hệ sinh vật, đây tuyệt đối là một kiện không được sự tình, mà lại A Nghèo cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thiết giáp bà trả lời hắn đi, lần này ngươi muốn hỏi rõ ràng, A Nghèo bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, có cần hay không trợ giúp của chúng ta? Trước đó bọn hắn đều không có hỏi thăm A Nghèo nguyên nhân cụ thể, không phải không muốn, chỉ là ôm tôn trọng A Nghèo ý nghĩ không đi thám tính thôi, nhưng nếu như dính đến chuyển kỳ cấp sinh vật, bọn hắn cũng có chút ngồi không yên. Chương 2272, giải thích thế nào? 2, chương 2272, giải thích thế nào? 2, Thủ Linh lập tức trả lời, nếu như ngươi nói chính là tự nhiên vũ sư, có được một hệ chuyển kỳ chi năng. Như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi, vẫn như cũng rất khó tại hư không trong phong bạo sinh tồn, trừ phi là loại kia thâm niên chuyển kỳ vũ sư, đối không gian có xâm nhập hiểu rõ người, mới có thể tiến vào hư không phong bạo. Dã man hang động mặc dù lập tức không có truyền kỳ vũ sư, nhưng đã từng thế nhưng là đi ra rất nhiều truyền kỳ vũ sư. Thụ linh sống thời gian dài dằng dặc, nhìn thấy truyền kỳ cũng không ít hơn nữa số. Cho nên, nó đối với truyền kỳ vũ sư năng lực cũng không lạ lắm. Mới vào truyền kỳ vũ sư, thông thường mà nói, chỉ có phe thần bí không gian hệ vũ sư có biện pháp tại hư không trong phong bạo ngắn ngủi dừng lại, cái khác đều không được. Trả lời xong Áng Nghèo vấn đề về sau, Thụ linh lại nói, ngươi tình huống bên kia đến cùng là cái gì, vì sao đối với hư không phong bạo cảm thấy hứng thú như vậy? Ngươi chẳng lẽ bị nhốt tại hư không trong phong bạo rồi? Trong hiện thực, ngươi trung quanh có truyền kỳ sinh mệnh. Tại một trận chờ đợi về sau, Thụ linh thu được hồi phục. Áng Nghèo, ta bên này không có gì tình huống, cũng không có bị nhốt tại hư không trong gió lốc, chỉ là ta được đến một cái bảo tàng tọa độ, phát hiện nơi đó thế mà xuất hiện hư không phong bạo, cho nên muốn biết có hay không biện pháp tiến vào hư không trong gió lốc. Ta trung quanh cũng không có truyền kỳ sinh mệnh, bất quá có một cái nửa bước truyền kỳ đỉnh phong sinh mệnh, tình huống của nó có chút phức tạp, tối nay ta sẽ tìm thời gian chuyên môn cùng ngươi nói. Áng Nghèo cũng nhìn ra Thụ linh lo lắng, lại phát một đầu tin tức, yên tâm đi, nó đối với ta không có ác ý, coi như thật sự có ác ý, ta cũng có biện pháp chống tới. Xem hết Áng Nghèo hồi phục về sau, Thụ linh cùng Thiết Giáp bà đều khuynh hướng tin tưởng Áng Nghèo phán đoán. Dù sao, nếu như trong hiện thực thật ra cấp bách sự tình, Áng Nghèo không đến mức còn có nhàn tâm đến mộng chi hoang dã đông đưa. Không có gặp được truyền kỳ sinh mệnh là một chuyện tốt. Bất quá, nửa bước truyền kỳ cũng rất dọa người. Cũng không biết Áng Nghèo đi nơi nào, thế mà đơn giản như vậy liền đụng phải nửa bước truyền kỳ. Thụ linh thầm nói, lấy trước mắt Nam vực Vu sư giới tình huống đến xem, nửa bước truyền kỳ đã là kim tự tháp đỉnh tồn tại, bao quát Duẩn, Mực cùng Hải Thần đều là cái này nhất giai. Tại to lớn Vu sư giới, muốn gặp được cái này tồn tại cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù Áng Nghèo tự thuật không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn là nói rõ với Duẩn một chút tình huống. Thiết Giáp bà đứng lên, vừa bạn, ta cũng muốn về hiện thực cùng Duẩn tiếp nhận di tích thủ vệ công tác. Thiết Giáp bà sau khi nói xong, ra hiệu Mưa Ly chính mình đi chơi, sau đó chính nàng thân ảnh thì chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thụ linh thì phát một đầu, chú ý an toàn, nếu quả thật có bảo tàng tại hư không trong gió lốc, liền đừng đi nhớ thường, có việc có thể tùy thời xin giúp đỡ ta. Áng trả lời một câu tốt bọn hắn ngắn ngủi nói chuyện, xem như dừng ở đây. Sơ Tâm Thành, mặt trang viên bên trong. Áng Nghèo buông xuống mẫu thụ hô liên khí, trong đầu còn nhớ lại Thụ linh lời nói. Áng tin tưởng Thụ linh hẳn là sẽ không lừa hắn, nhưng Thụ linh nói tới tình huống, lại là cùng suy đoán của hắn hoàn toàn đi ngược lại. Lúc trước hắn vẫn cho là, phụ cho trước mắt cục này lưu lại giải là Nami. Chỉ cần Nami tân cấp truyền kỳ, như vậy liền có thể nhẹ nhõm dẫn hắn tiến vào hư không trong phong bạo, lấy được bảo tàng. Dạng này, cái này liên quan đến ba cái khác biệt thế giới cục, liền có thể lấy xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng Thụ linh lại là đánh vỡ Áng Nghèo ảo tưởng. Tự nhiên Vu sư tấn cấp truyền kỳ, cũng không thể tại hư không trong phong bạo sinh tồn. Càng không nói đến, năng lực càng thêm đơn nhất, chi thức lượng dự trữ càng ít nguyên tố sinh vật. Dựa theo suy đoán như vậy, coi như trợ giúp Nami tấn cấp truyền kỳ, cũng vô pháp dẫn hắn tiến vào hư không phong bạo. Cứ như vậy, Nami tấn cấp liền cùng tiến vào hư không phong bạo không có nhân quả liên hệ. Vậy cái này cũng nên như thế nào giải đâu? Áng có chút nghĩ không thông, bởi vì cái này nếu như là phùng đặt ra bẫy, tất nhiên không có khả năng vô giải. Khi biết quả tình huống, đi tại trong cục tìm nhân cũng không khó. Nhưng cuối cùng tìm kiếm đi ra, có khả năng nhất tình huống, hết lần này tới lần khác lại không đúng. Áng nghẹo càng nghĩ, cuối cùng cảm thấy, trước mắt loại tình huống này, có lẽ chỉ có 3 loại khả năng. Khả năng thứ nhất là, tại cục này bên trong, còn có Áng không có phát hiện bí ẩn. Cái kia bí ẩn, có lẽ là đột phá hư không phong bạo vách ngăn ngoại bộ điều kiện. Loại thứ hai có thể là phùng đặt ra bẫy, cũng không phải là dừng ở đây. Có lẽ còn muốn liên lụy tới một cái khác mới cục, mới có thể đột phá hư không phong bạo. Tựa như là mở ra bảo tàng trước đưa điều kiện, là muốn thông quan vực sâu Bangkok phó bản thu hoạch được áo tốt phồn văn bí chìa. Tại không có đạt được bí chìa dưới tình huống, người coi như tiến vào chiều thế giới, cũng không có cách nào thu hoạch được bảo tàng. Đạo lý giống nhau, tại không có đạt được cái nào đó trước đưa điều kiện trước, là không cách nào đột phá hư không phong bạo. Loại thứ ba khả năng, thì là hư không phong bạo sinh ra, liền phùng đều không có dự liệu được, hoàn toàn là bất ngờ. Cái này ba loại tình huống, ở trong lòng của Áng Nghèo, không có một cái minh xác khuynh hướng, loại nào kỳ thật đều có khả năng. Bất quá, về sau hai loại tình huống, vô luận là mới cục hoặc là ngoài dự liệu, đều có thể quy nạp thành một câu, trong thời gian ngắn không cách nào cân nhắc, cũng vô pháp giải quyết. Cho nên, về sau hai loại tình huống trước tiên có thể buông xuống, ở trong ngắn hạn, muốn cân nhắc chính là loại tình huống thứ nhất. Có lẽ cục này bên trong có hắn sơ sót địa phương. Đang suy nghĩ một lát về sau, Áng Nghèo nghĩ đến ban sơ hỏi thăm Thụ linh lúc, Thụ linh cho ra trả lời, trừ phi có chuyển kỳ giai trở lên không gian đạo cụ, hoặc là loại nào đó không gian loại thần bí chi vật mới có thể đột phá hư không phong bạo. Lúc ấy Thụ linh chỉ là thuận miệng cho ra đề nghị, bởi vì hắn thấy đây là căn bản không có khả năng. Nhưng nếu như cái này kỳ thật chính là câu trả lời chính xác đâu? Nói không chừng, phùng ngay tại triều tịch giới một nơi nào đó lưu lại vật như vậy, chỉ là Áng không có phát hiện mà thôi. Lần theo cái mạch suy nghĩ này, Áng tiếp tục nghĩ, giả thiết thật sự có loại này đạo cụ, phùng có thể sẽ đưa nó thả ở nơi nào? Tại triều tịch giới, cùng phùng có mật thiết liên hệ chỉ có Nhu Phong Vũ Gia Nợ, Sương Lạnh Hải cùng Nam Y. Nếu như hắn thật muốn lưu lại đạo cụ, cũng hẳn là lựa chọn lưu cho cái này bà con nguyên tố sinh vật trong tay. Áng Nghèo người có khuynh hướng, có thể là Nami. Dù sao, Nami mới là cùng bảo tàng chi địa nhất là cùng một nhịp tở nguyên tố sinh vật. Tựa như là phùng lưu cho Sương Lạnh Ai cái kia băng vòng, Áng Nghèo suy đoán, có lẽ lúc trước phùng cũng đem nào đó dạng đạo cụ cho Nami, Nami cũng không nhận ra, tưởng rằng phổ thông đạo cụ, kỳ thật món kia đạo cụ chính là phá cục mấu chốt. A Nghèo bắt đầu các loại não bổ. Cuối cùng, hắn quyết định đi gặp Nami, hỏi thăm một chút có tồn tại hay không loại này hắn não bổ đi ra đạo cụ. Nếu như không có, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, thực tế không được cũng chỉ có thể đem Bạch Bạch Vân Hương, mà Dạ Băng Sơn cùng Thành Chi Sâm Bực đều lật một mấy lần. Nghĩ đến cái này, A Nghèo từ trong ngộng chi hoang dã lui đi ra, chuẩn bị đi gặp Nami. Tấu chương xong, chương 2273, Vũ phủ chi hoa, 1, chương 2273, Vũ phủ chi hoa, 1, thành mới Mân, tôi thủy quán bên trong, dùn thân ảnh chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Thiết giáp bà đem A Nghèo cùng thụ linh đối thoại nói cho dùn bê sau, dùn lập tức thừa tuyến, chính là muốn biết A Nghèo bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. So với tâm lớn thụ linh cùng thiết giáp bà, dùn là đối với A Nghèo nhọc lòng lắm nhất, dù sao A Nghèo là dã man hang động tương lai phát triển bố cục một cái quấn không ra quan trọng nhất, nếu là hắn xảy ra chuyện, rất nhiều bố cục đều không có cách nào tiếp tục. Trước đó dùn cũng suy đoán, A Nghèo khả năng đi một cái rất nhiều nguyên tố sinh vật địa phương, bất quá dùn chưa hề nghĩ tới, hội có vượt qua cấp 2 chân chi trở lên nguyên tố sinh vật, càng không có nghĩ tới, sẽ xuất hiện nửa bước chuyển kỳ nguyên tố sinh vật. Tại loại này cường đại nguyên tố sinh vật trước mặt, A Nghèo chính mình nói chính mình không có việc gì, nhưng vẫn như cũ để dùn rất lo lắng. Dù sao, chỉ có đến cảnh giới này, mới biết được cảnh giới này có bao nhiêu đáng sợ. Dùn là thật hy vọng, A Nghèo tranh thủ thời gian rời xa. Bất quá, dùn tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, A Nghèo lại đã lọ gặp. A Nghèo cũng không biết dùn tại tìm chính mình, hắn rời khỏi mộng chi hoang dã về sau, liền chuẩn bị rời đi dây leo phòng, đi bên ngoài tìm kiếm nạ mì lưu lại vũ phụ chi hoa. Đẩy ra dây leo cuốn quanh đại môn, A Nghèo đi ra ngoài. Trước mắt nhìn thấy, chính là phun trào biển mây, cùng tô điểm tại trong biển mây dây leo phồn hoa. Tại các loại phồn hoa bên trong, A Nghèo rất nhanh liền khóa chặt vũ phụ chi hoa, bởi vì nó thật phi thường dễ thấy. Kia là một đóa màu u lam không có rễ chi hoa, nhìn qua mười phần yếu ớt nhu hòa, theo phủ phong chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trong mây hàn phong cho xé rách. Vũ phụ chi hoa bị gió thổi trên dưới phù phiếm, nhưng vô luận gió hướng nơi nào thổi, gió là lớn còn là nhỏ, vũ phụ chi hoa đều không có bị thổi cách trong mây biển hoa, chỉ tại phạm vi nhỏ phiêu động. A Nghèo rất nhẹ nhàng liền tới đến vũ phụ chi hoa phụ cận, hắn vừa muốn đưa tay đụng vào. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền đến. Tựa như là có người sau lưng, trong bóng tối nhìn chăm chú hắn, cái kia vụng trộm thăm dò ánh mắt để phần lưng của hắn làn ra một trận căng lên. A Nghèo đột nhiên quay đầu lại, cũng không nhìn thấy sau lưng có bất kỳ sinh vật. Loại kia bị thăm dò cảm giác, cũng tại hắn quay đầu trước mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn lại một chút bốn phía, cũng không có thấy có sinh vật tồn tại dấu vết. Chỉ có từng đóa nở rộ phồn hoa, bị gió thổi lên tàn lụi cánh hoa, như như tuyết tại không trung phất phới. Lại tới, A Nghèo lông mày níu chặt, từ khi rời đi Bạch Bạch biển mây về sau, loại này bị thăm dò cảm giác đã lần thứ ba xuất hiện. Hai lần trước tại ngoại giới cũng liền thôi, bây giờ tại Thanh Chi Sâm Vực nơi hạch tâm, thế mà cũng xuất hiện bị thăm dò cảm giác. Phải biết, nơi này khí chẳng cực kỳ khủng bố, tại uy thế như vậy bên trong cũng có thể âm thầm theo dõi, đối phương sẽ là ai. Còn là nói, trước đó Chu Bi nói đúng, kỳ thật âm thầm thăm dò hắn, kỳ thật chính là Nami. Nhưng nếu như là Nami lời nói, nó có lý do gì âm thầm thăm dò chính mình? Huống chi, hắn hiện tại ở vào Nami chế tạo đẳng tháp phía trên, toàn bộ đẳng tháp đều có thể trở thành Nami nhãn tuyến, nó còn cần âm thầm nhìn trộm. A Nghèo sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người đưa lưng về phía dây leo phòng. Chờ mấy phút sau, A Nghèo cũng không có cảm giác được bị thăm dò, hắn mới buông tay, đụng vào vũ phủ chi hoa. Tại A Nghèo tiếp xúc vũ phủ chi hoa trước mắt, hào quang nhàn nhạt liền theo trên mặt cánh hoa trồi lên, những điểm sáng này tựa như là màu u lam đom đóm, bay tới giữa không trung về sau, lập tức hướng về một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. A Nghèo suy đoán, những điểm sáng này hẳn là liền cùng hỏa chi địa vực sao hỏa, nhổ răng sa mạc phi xa, là truyền lại tin tức môi giới. Qua ước chừng 3-5 phút đồng hồ, A Nghèo nghe tới trong gió truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm. Quay đầu xem xét, xanh đậm tiểu xà, lôi cuốn thịnh phóng bách hoa, theo mây xuống chậm rãi dao động đi lên, cuối cùng ngừng tại A Nghèo chỗ gần. "Người tìm ta có việc?" Nạp bị cái kia màu vàng con ngươi, lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo. A Nghèo gật gật đầu, đích xác có một số việc cần Nạp bị các hạ giúp ta giải thích khó hiểu. A Nghèo đem suy đoán của mình nói ra. "Nạp bị, ngươi cảm thấy Phùng Tiên Sinh lưu lại vật phẩm, khả năng có đột phá hư không phong bạo manh mối." "Đúng vậy, nếu như hư không phong bạo là tại Phùng Tiên Sinh trong dữ liệu, khẳng định như vậy có giải." Nạp bị thản nhiên nói, "Suy đoán của ngươi có lẽ có hợp lý chỗ. Nhưng là, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Phùng Tiên Sinh tại Thành Chi Sâm Vực chú lưu trong lúc đó, vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì vật phẩm." A Nghèo nghe xong lại là sửng sốt, trong tưởng tượng của hắn, Phùng tại Bạch Bạch Vân Hương cho Nhu Phong Vũ Dạ Nở lưu lại một gian bí ẩn phòng nhỏ còn có một nhóm lớn tác phẩm hội họa, tại Mạ Dạ Băng Sơn cho Sương Lạnh Ai Lẹo lưu lại một cái đặc biệt băng vòng, theo cái ý nghĩ này đấy, hắn hẳn là cũng hội cho Nạ Mị lưu lại một vài thứ a. Cái này cùng hắn nghĩ không giống a, tại A Nghèo lộ ra một bức biểu lộ thời điểm, Nạ Mị lại nói, "Trước đó nói quá tuyệt đối, kỳ thật Phùng Tiên Sinh cũng có lưu đồ vật xuống tới." A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, chờ mong nhìn xem Nami. Bất quá, hắn lưu lại đồ vật ngươi đã thấy, chính là dây leo trong phòng bức họa kia, cùng truyền thụ cho kiến thức của ta. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Dây leo phòng bức tranh, A Nghèo trước đó liền cẩn thận nhìn qua, trừ là đi hướng hư không truyền tống môi giới bên ngoài, cũng không cái khác dị dạng. Rốt cục nói truyền thụ cho Nami tri thức. Nếu như Nami biết làm sao vượt qua hư không, hẳn là cũng sẽ không cố ý che giấu. Cho nên, tổng kết xuống tới, còn là không đùa. Nami, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết rời đi. Nami dứt lời, liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, A Nghèo cũng là để cho ở nó, Nạ Mị các hạ, Thất Lạc Lâm ở vào ngươi khí chàng bên trong, tại Thất Lạc trong rừng phát sinh sự tình, ngươi hẳn là có thể cảm thấy được a.
Nạ Mị, bình thường mà nói, trừ phi có năng lượng to lớn ba động, hoặc là để ta rất chú ý khí tức xuất hiện, ta mới có thể chú ý tới. Bình thường Thất Lạc Lâm phát sinh sự tình, ta cũng sẽ không cố ý đi cảm giác.
A nghèo, cái kia một chút dị thường ba động, ngươi có thể cảm ứng được sao?
Nạ Mị, vậy phải xem là cái gì dị thường ba động.
Tại Nạ Mị nhìn kỹ, A nghèo đem trước mình bị thăm dò sự tình nói ra.
Nạ Mị nghe xong A nghèo kể rõ về sau, không có lập tức trả lời, mà là đung đưa ưu nhã thân rắn, theo A nghèo bên người dao động mà qua, đi tới Ú Phủ Chi Hoa phụ cận.
Trở về,
đương theo lấy tơ bông tung bay, Ú Phủ Chi Hoa tại Nạ Mị kêu gọi tới, theo giữa không trùng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống Nạ Mị trên đầu.
Tựa như là hoa chi vương quan, cắm rễ ở sọ đỉnh.
Mà Nạ Mị tại đeo lên Ú Phủ tán hoa về sau, liền xuất hiện thời gian dài trầm mặc, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì.
Mấy phút sau, Nạ Mị lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vẫy một cái đuôi, đem một đóa u lam cánh hoa đập tới A nghèo trong tay.
Cùng lúc đó, A nghèo trong đầu bày biện ra một bức tranh, chính là lúc trước hắn phóng ra dây leo sau phòng, đi tới Ú Phủ Chi Hoa trước, cảm thấy được bị thăm dò, sau đó đột nhiên quay đầu lại hình ảnh.
Như lời ngươi nói bị thăm dò, là màn này.
Nạ Mị hỏi.
A nghèo gật gật đầu, không sai, Ú Phủ Chi Hoa có ghi chép công năng.
Chương 2273, Ú Phủ Chi Hoa 2, chương 2273, Ú Phủ Chi Hoa 2, Nạ Mị gật gật đầu, sau đó lâm vào một trận suy tư.
Tại Nạ Mị trầm tư thời điểm, A nghèo tâm tư cũng tại nhấp nô.
Nạ Mị thoải mái nói cho A nghèo, Ú Phủ Chi Hoa có ghi chép đi qua hình ảnh năng lực, cái này khiến A nghèo lần nữa giảm xuống đối với Nạ Mị hoài nghi.
Đã Ú Phủ Chi Hoa đều có thể ghi lại hình ảnh, Nạ Mị không cần thiết trong bóng tối giám thị.
Trọng yếu nhất chính là, A nghèo loại này bị thăm dò cảm giác đã tiếp tục nhiều lần, phía trước hai lần, một lần là tại Nhu sóng biển, một lần là tại Vô Danh chi địa.
Khoảng cách Thanh Chi xâm vực rất có một khoảng cách, mà vô luận Mậu Diệp Gờ Rốt hay là đằng sau gặp được Hỏa Lỵ Sa Ni ạ, đều minh xác biểu thị qua, Nạ Mị cũng không có bước ra Thất Lạc Lâm.
Ở loại tình huống này phía dưới, Nạ Mị liền xem như nửa bước chuyển kỳ, cũng rất khó đem ánh mắt của mình cất đặt tại ngàn dặm, ngoài vạn dặm.
Mà lại, A nghèo cũng nghĩ không thông, Nạ Mị thăm dò chính mình lý do.
Nếu thật sự là Nạ Mị, hai lần trước thăm dò, có lẽ còn có thể nói thông được, nhưng hắn đều đã đi tới Thất Lạc Lâm, còn tới thăm dò loại thủ đoạn này, rõ ràng không thích hợp.
Cho nên, A cảm thấy cái kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó kẻ nhìn lén, hẳn là sẽ không là Nạ Mị.
Tại bài trừ Nạ Mị hiểm nghi về sau, A nghèo đối với Nạ Mị trầm tư liền bắt đầu có chờ mong, hắn cũng muốn biết, Nạ Mị hội cho ra cái gì đáp án. Nó có thể phát hiện ẩn tàng tại chỗ tối kẻ nhìn lén sao?
Mấy phút sau, Nạ Mị chậm rãi ngẩng đầu, ta thông qua Ú Phủ Chi Hoa, cũng không có cảm giác được có ai đang dòm nó ngươi.
A. Thấy A nghèo lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Nạ Mị giải thích nói, Ú Phủ Chi Hoa, kỳ thật chính là ta năng lực một trong, nó là ta giác quan kéo dài.
Ngươi có thể hiểu thành, Ú Phủ Chi Hoa bên trong có ta tất cả cảm giác, bao quát xúc cảm, khứu giác, thị giác cùng chi giác. Ta có thể mượn từ Ú Phủ Chi Hoa, cảm thấy được nó trải qua sự tình, cũng có thể đắm chìm ở kinh lịch bên trong.
Nạ Mị dứt lời, vì có thể để cho A nghèo lý giải, lại bày một chút cái đuôi, A nghèo bóp trên tay cái kia u lam cánh hoa hóa thành vô số điểm sáng, những điểm sáng này cuối cùng bao vây A nghèo.
Tại điểm sáng bên trong, A nghèo phảng phất trở lại 10 phút đồng hồ trước đó.
Bất quá, thị giác xuất hiện biến hóa.
Hắn hiện tại thị giác là cái kia lơ lửng ở giữa không trung u phủ chi hoa.
Mượn u phủ chi hoa thị giác, A nghèo thấy rõ ràng, dây leo phòng bị đẩy ra, A nghèo theo dây leo trong phòng đi tới, cuối cùng đi đến u phủ chi hoa trước mặt.
Toàn bộ quá trình, không chỉ là hình ảnh, bao quát trong không khí gió lưu động phương hướng, A nghèo áo bào bị thổi lên tiếng gió, còn có rảnh rỗi khí bên trong như có như không hương hoa, đều hoàn toàn lại xuất hiện.
Mà lại, cũng bởi vì Ú Phủ Chi Hoa đặc thù năng lực, làm sâu sắc một ít giác quan trải nghiệm cảm giác, nhất là năng lực nhận biết, so với A nghèo tự thân còn cường đại hơn, có thể để cho A nghèo cảm thấy được càng nhiều tin tức hơn.
Đó căn bản không giống như là ký ức hình ảnh, ngược lại giống như là John đã từng nói qua, địa cầu còn tại nghiên cứu phát minh bên trong toàn cảm giác đắm chìm giả lập kỹ thuật.
A nghèo lấy Ú Phủ Chi Hoa thị giác, lần nữa kinh lịch trước đó cái kia một loạt sự tình.
Chỉ là, chính như Nạ Mị nói tới như vậy, làm trong trí nhớ A nghèo đột nhiên quay đầu, đi tìm dấu kín tại âm thầm kẻ nhìn lén lúc.
Lúc đó, Ú Phủ Chi Hoa trong cảm giác, nhưng không có bất luận cái gì dị thường.
Gió tốc độ chạy chưa biến, trong không khí mùi thơm chưa bị ngăn trở ngại, tất cả mọi thứ đều bình thường không được.
Duy nhất không bình thường, ngược lại là A nghèo.
Tựa như là chứng vọng tưởng bị hại người bệnh, đột nhiên quay đầu, vừa đi vừa về nhìn quanh, lấy Ú Phủ Chi Hoa thị giác đến xem, A nghèo là thật rất không bình thường.
Kinh lịch xong Ú Phủ Chi Hoa trải nghiệm về sau, A nghèo quanh người điểm sáng dần dần tiêu tán.
Nạ Mị lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hiện tại ngươi rõ chưa?
Trong cảm giác của ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp.
Ngươi xác định, ngươi thật sự có bị thăm dò?
Nếu như là trước đó lời nói, bị Nạ Mị hoài nghi, khẳng định sẽ để cho A nghèo cảm thấy trong lòng khó chịu.
Nhưng kinh lịch Ú Phủ Chi Hoa thị giác, A nghèo có chút lý giải Nạ Mị, lúc ấy hắn tại ngoại nhân xem ra đích xác rất kỳ quái.
Ta không có cần thiết nói láo, ta đích xác cảm giác được, có ai nhòm ngó trong bóng tối ta.
A nghèo, mà cái này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh.
Trước đó bởi vì hoài nghi Nạ Mị là kẻ nhìn lén, A nghèo cũng không có nói tới hai lần trước sự tình, bây giờ A nghèo đem Nạ Mị hiểm nghi bài trừ, liền nói lên trước đó bị thăm dò kinh lịch.
Nghe xong A nghèo giảng thuật, Nạ Mị cũng cảm giác được nghi hoặc, ngoại trừ ngươi, còn có con chim kia, nguyên tố khác sinh vật đều không có bị thăm dò cảm giác.
A nghèo gật gật đầu, Tô Bị cũng chỉ có lần thứ hai lúc mới cảm giác được bị thăm dò. vừa mới lần này nó cũng không có dị thường cảm giác. Nabi, có phải hay không là loại nào đó tà nhãn nguyên rủa? Nabi từng nghe qua Phùng tiên sinh giảng thuật một chút tử linh năng lực, trong đó có tà nhãn nguyên rủa. Loại nguyên rủa này tại một chút khủng bố trong chuyện cũng có miêu tả, sẽ để cho người thỉnh thoảng cảm giác bị người âm thầm nhìn chằm chằm. Loại này bị âm thầm thăm dò cảm giác chậm rãi tích lũy, cuối cùng thậm chí có thể bức người điên loại. Ta có một chút đạo cụ có thể chống cự cùng đo lường tự thân mặt trái trạng thái, ta có thể xác định, ta cũng không có gặp được bất luận cái gì nguyên rủa. Mà lại, tà nhãn nguyên rủa vô dụng với ta. Tà nhãn nguyên rủa là cấp thấp nhất tử linh năng lực, không cách nào trực tiếp chí tử, cho dù là trong người bình thường tà nhãn nguyên rủa, chỉ cần tâm lớn hơn một chút, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Càng không nói đến a nghèo. Nếu như không phải nguyên rủa, vậy đối phương chỉ là nhằm vào ngươi cùng ngươi con chim kia. Toby, Nami, chẳng lẽ là đặc thù nào đó thị giác năng lực, chỉ có bị thăm dò người mới có cảm giác. Thăm dò ý nghĩa chính là muốn bị kẻ nhìn lén không cách nào phát hiện. Nhưng nếu như các ngươi đều có thể cảm thấy được hắn ánh mắt, hắn cũng không cần thiết dùng thăm dò chiêu này a. A nghèo, căn cứ trước đó chúng ta đối với kẻ nhìn lén phân tích, tốc độ của nó rất nhanh, ẩn nấp năng lực cực mạnh, có phải hay không là cái nào đó thực lực cường đại, hoặc là có năng lực đặc thù nguyên tố sinh vật. Nami trực tiếp lắc đầu, sẽ không là nguyên tố sinh vật. Nếu như nguyên tố sinh vật bên trong thật sự có loại tồn tại này, sẽ không giấu giếm được ta. Huống chi, dựa theo lời ngươi nói tình huống, đối phương đều đã xuất hiện tại Thất Lạc Lâm trung tâm. Trước đó ta là đang bế quan tu hành, đối với ngoại giới cảm giác giảm xuống, nhưng hôm nay ta không có bế quan, một khi có dị thường lại lạ lẫm năng lượng nguyên tố xuất hiện tại Thất Lạc Lâm, ta có thể nhẹ nhõm cảm thấy được. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, từ ngươi tiến vào Thất Lạc Lâm về sau, lại không có cái khác lạ lẫm năng lượng nguyên tố tại Thất Lạc trong rừng xuất hiện. Tấu chương xong, chương 2274, Thư Không Lưu Ngân, 1, chương 2274, Thư Không Lưu Ngân, 1, Nạp Bị làm triều tịch giới vua không ai, Ang tự nhiên tin tưởng phán đoán của nó. Nhưng nếu như không phải nguyên tố sinh vật, cái kia thì là ai đâu? Hẳn là thật là có vực ngoại sinh vật đi tới triều tịch giới rồi. Mấy ngàn năm qua, triều tịch giới đều không có khách lạ đến thăm, hết lần này tới lần khác hắn sau khi đi vào, liền có ngoại giới sinh vật rồi. Thật trùng hợp như vậy sao? Còn là nói, đối phương chính là đi theo chính mình đến. Tại Áng trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát thời điểm, Nami mở miệng nói, cùng hắn suy đoán thân phận của đối phương, không bằng lại tiếp tục tìm kiếm manh mối, nhìn xem hắn đến cùng tránh ở đâu. Nếu như đối phương thật tồn tại, đồng thời đối với ngươi tiến hành thăm dò, như vậy tất nhiên hội để lại đầu mối. Thế gian có hay không hoàn mỹ ẩn tàng, Nami không biết. Nhưng đối phương thăm dò đã có thể để cho Áng phát giác được, dứt bỏ cố ý hành động không nói, đủ để chứng minh nó ẩn tàng cũng không hoàn mỹ, thậm chí khả năng có rất lớn sơ hở. Tìm tới manh mối, nói không chừng liền có thể đột phá khốn cảnh. Đến nỗi phỏng đoán thân phận của đối phương, bắt được hắn liền biết. Nạp Bị nghĩ nghĩ, lần nữa đắm chìm đến núi phủ chi hoa trong trí nhớ. Lần này Nạp Bị cũng đem Áng cùng một chỗ kéo vào đi qua trong tấm hình. Áng không ngừng nhìn xem trong trí nhớ Áng nghèo giống như là cử chỉ điên rồ đột nhiên quay đầu, chính hắn đều nhìn có chút xấu hổ, nhưng Nạp Bị nhưng không có xấu hổ cảm xúc, từng lần một chiếu lại. Tựa hồ đối với bắt lấy kẻ nhìn trộm dục vọng, so Áng còn muốn cao. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải, nếu như đối phương thật tồn tại, lại đi tới Thất Lạc Lâm thăm dò Áng nghèo, vực này cùng với xâm nhập Nạp Bị lãnh địa. Nạp Bị tại Thất Lạc Lâm sinh sống nhiều năm như vậy, lãnh địa ý thức so sánh nguyên tố khác sinh vật càng mạnh, đột nhiên bị người ẩn nút xâm nhập, tự nhiên rất không cam tâm. Tại không biết nhìn bao nhiêu lần về sau, Nạp Bị chậm rãi nói, "Vũ phủ chi hoa cảm giác chính là cảm giác của ta. Tại Thất Lạc Lâm trong phạm vi, có thể giấu giếm được cảm giác của ta là cực kỳ thưa thớt. Chỉ cần lộ ra một điểm chất ngựa, dù chỉ là khí tức, ta đều có thể phát hiện. Nhưng bây giờ tình huống rất kỳ quái, ta theo từng cái góc độ đi tìm dị thường điểm, đều không có tìm được." Nạp Bị nhìn chăm chú ở trên người A Nghèo, hỏi lần nữa, "Ngươi xác định ngươi không có cảm giác sai lầm?" Nạp Bị hiển nhiên còn hơi nghi ngờ, chuyện này là thật hay là giả? A Nghèo vẫn như cũ biểu hiện rất bằng phẳng, "Ta có thể xác định, nhất định có ai nhòm ngó trong bóng tối." Nạp Bị nhìn thật sâu A Nghèo liếc mắt, "Nếu như cảm giác của ngươi là thật, như vậy có lẽ chỉ có một khả năng." "Cái gì khả năng?" Vị kia kẻ nhìn lén cũng không ở trong này. Thấy A Nghèo biểu lộ có chút hồng nghi, Nạp Bị nói, "Ta nhiều lần nhìn qua, nơi này không có chút nào đối phương khí tức lưu lại, mà ưu phủ chi hoa bên trong cũng không có cảm giác được gì thường, như vậy tại ta kết luận bên trong, đối phương khẳng định không ở nơi này." Kỳ thật còn có một loại khả năng, chính là kẻ nhìn lén có năng lực giấu giếm được ưu phủ chi hoa cảm giác. Thật sự là loại tình huống này, như vậy kẻ nhìn lén thực lực hội ở trên truyền kỳ. Thật sự là truyền kỳ cấp lời nói, cũng không cần thiết thảo luận. A Nghèo, nếu như đối phương không ở nơi này, chẳng lẽ là loại nào đó cự ly xa tìm kiếm năng lực? Nạp Bị vẫn như cũ lắc đầu, liền xem như cự ly xa dò xét, cũng nhất định sẽ có sóng chấn động đầu vườn. Nhưng ta hoàn toàn không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì, cái này cũng có thể bài trừ. Không phải cự ly xa tìm kiếm, cái kia lại sẽ là cái gì? A Nghèo thấp giọng thì thầm. Nạp Bị, ta tìm không thấy nguồn phát sóng, như vậy đối phương có rất lớn khả năng cũng không tại giới này. Áng chân mày hơi nhíu lại, không ở giới này, nói cách khác là vượt giới thăm dò. Áng có thể nghĩ tới, cũng chỉ có điểm giới vị kia xạ dạ, nhưng Áng nghèo đối với xạ dạ hành vi hình thức tương đối quen thuộc, xạ dạ hẳn là sẽ không làm loại này rình coi hành vi, coi như thật thăm dò, Áng nghèo cũng khẳng định không cảm giác được. Mà lại, kẻ nhìn lén mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không giống xạ dạ. Nhưng nếu như không phải xạ dạ, ai có thể làm đến vượt giới thăm dò? Mà lại, có thể làm đến vượt giới thăm dò, tối thiểu cũng muốn truyền kỳ cấp a. Nạp Bị tựa hồ nhìn ra Áng nghèo ý nghĩ, nói, vượt giới thăm dò cũng không nhất định là hai thế giới sự tình. cũng có thể là một cái thế giới sự tình. Nếu như là một cái thế giới sự tình, như vậy thực lực kỳ thật không cần phải truyền kỳ, thậm chí chỉ cần một chút thủ đoạn đặc thù liền có thể làm được. Một cái thế giới, sao có thể? À, nghèo đang nghĩ nói một cái thế giới sao có thể vượt giới thăm dò, còn không chờ hắn nói xong, trong đầu liền hiện lên một đạo linh quang. Ý của ngươi là đối phương là trong hư không nhìn trộm? Nếu như trong hư không nhìn trộm, như vậy đích xác không phải hai thế giới sự tình. Đúng thế. Nạp Mỹ lần này rất sảng khoái gật gật đầu. À, nghèo, nhưng cho dù là trong hư không, cũng rất khó làm được vượt giới thăm dò đi. Nếu như đối phương là tại triều tịch giới chỗ đối ứng hư không, hoặc là lại cụ thể một chút, kẻ nhìn lén ở vào ngươi vị trí chỗ đối ứng hư không, như vậy thậm chí không cần quá cường đại năng lực, chỉ cần tăng cường cảm giác, liền có khả năng cảm thấy được triều tịch giới ngươi. Nạp Mỹ lời nói cũng không phải là bắn tên không đích. À, nghèo, nếu như tại hư không muốn trở về thế giới hiện thực, ngay lập tức sẽ đi cảm ứng thế giới hiện thực cùng hư không ở giữa tọa độ, mà tọa độ này đối ứng chính là trong thế giới hiện thực, ngươi tiến vào hư không vị trí. Giả thiết năng lực nhận biết lại mẫn cảm một chút, là có thể thông qua trước mắt tọa độ cảm ứng được tọa độ phía sau chỗ đối ứng thế giới hiện thực. Bất quá Ang hiện tại còn làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng vị trí tọa độ. Nhưng nếu như Ang tấn cấp chân chi vũ sư, hoặc là chuyên môn huấn luyện không gian năng lực nhận biết, như vậy muốn làm được cũng không khó. Ang trầm ngâm một lát, cái này đích xác có khả năng, nhưng muốn đạt thành tình huống này cũng không dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là kẻ nhìn lén nhất định phải biết ta trong hiện thực nơi vị trí. Nếu như là tại địa phương khác bị thăm dò, Ang còn có thể nói chủ bị đạn rose bên trong có nội gián, bọn chúng âm thầm nói cho kẻ nhìn lén Ang tọa độ cụ thể. Nhưng bây giờ là tại thất lạc trong rừng, biết Ang tại thất lạc lâm, lại minh xác biết Ang nghèo vị trí tọa độ phạm vi, chỉ có Nạ Mỹ cùng Bạ Lì Sạ Nị ạ. Nạ Mỹ đã bị bài trừ hiểm nghi, đến nỗi nói Bạ Lì Sạ Nị ạ coi như có thể đi hư không, nó cũng không có khả năng khóa chặt Ang nghèo tọa độ. Phải biết loại này thăm dò đã không chỉ một lần, lần thứ nhất bọn hắn thế nhưng là tại nu sóng biển bị thăm dò, Bạ Lì Sạ Nị ạ lúc ấy còn tại thanh chi sâm vực, căn bản làm không được tự ly xa thăm dò. Như thế nào thu hoạch ngươi trước mắt tọa độ, cái này đích xác là một vấn đề. Nạ Mỹ, bất quá đối phương là tại hư không nhìn trộm, bản thân cũng chỉ là ta một cái suy đoán, đến nỗi cái suy đoán này có chính xác không, kỳ thật có thể đi hư không nhìn xem, nói không chừng nơi đó có lưu manh mối. Nếu quả thật tìm tới dấu vết để lại, như vậy liền có thể phán đoán, đối phương khẳng định có một ít biện pháp có thể tìm kiếm được Ang nghèo tọa độ. Đến nỗi như thế nào làm được, đến lúc đó lại đi suy tư cũng không muộn. Tốt, đi hư không. Ang nghèo gật gật đầu, nói xuống phán đoán, càng nghĩ càng hỗn loạn, không thành thật chi tiết đi xem một chút lại nói. Ang sau khi nói xong, liền đợi đến Nạ Mỹ mở ra hư không thông qua. Chương 2274, hư không lưu ngân 2, chương 2274, hư không lưu ngân 2, nhưng mà, Nạ Mỹ cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú Ang nghèo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến gió đã đem tung bay cánh hoa thổi hai cái vừa đi vừa về, Nạ Mỹ mới đánh vỡ trầm mặc, ta không cách nào mở ra hư không thông đạo. Lấy Nạ Mỹ thực lực, có lẽ có thể dốc toàn lực, dựa vào bàng bạc tự nhiên năng lượng cưỡng ép xé rách hư không, hình thành một cái vặn bẹo hư không khe hở. Nhưng cái khe hở này sẽ không quá lớn, mà lại vô cùng nguy hiểm. Dù cho Nạ Mỹ đều không có cách nào tiến vào trong đó. Đến nỗi nói tạo dựng một đầu ổn định hư không thông đạo, Nạ Mỹ không có cách nào làm được. Lúc trước Phùng không có dạy cho nó, coi như giáo, không có ma lực làm cơ sở, cũng vẫn như cũ không cách nào tạo dựng. Nạ Mỹ muốn đi hư không, chỉ có thông qua bức họa kia bên trong thông đạo đi hướng hư không. Nhưng bức họa kia đối ứng hư không, cũng không phải là trước mắt vị trí chỗ đối ứng hư không, vẫn như cũ không có cách. Ang ho khan hai tiếng, đã như thế, vậy liền để ta làm thay đi. Ang tấn cấp chính thức vũ sư về sau, trước hết nhất học chính là như thế nào tiến vào hư không. Dù sao việc quan hệ chạy trốn đại nghiệp, bởi vì lập tức không cần đi đường, cũng không có gặp được nguy hiểm, cho nên Ang không cần tiêu hao chân quý ma tài mở ra vị diện đường hẻm, chỉ cần chậm chạp tạo dựng mô hình, mở ra một đầu thông hướng trước mắt tọa độ đối ứng hư không đại môn là được. Quá trình này tốn thời gian ước chừng 2 phút đồng hồ. Một cái cổ sơ quang môn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Ang nghèo. Ang cùng Nạ Mỹ trước sau chân đi vào quang môn bên trong, phía sau cửa chính là mênh mông hắc ám hư không. Nơi này chính là trong mây biển hoa đối ứng hư không. Ang nghèo nói, tiến vào hư không lúc, Ang nghèo mang cảnh giới. Sợ Nạ Mỹ một câu thành sấm, nơi này thật có cái gì kẻ nhìn lén trốn tránh. Nhưng đi tới hư không về sau, cảm giác một chút xung quanh, Ang nghèo cũng không có phát hiện trong phạm vi cảm giác có cái gì ẩn tàng sinh vật. Nơi này cũng không có bảo tàng chi địa hư không phong bạo, hết thể nhìn qua đều cùng cái khác hư không không sai biệt lắm. Yên tĩnh, ảm đạm, hư vô, tựa như hỗn độn một mảnh. Ang quay đầu nhìn về phía Nạ Mỹ, vốn định hỏi thăm một chút, nó suy luận có phải là đoán sai. Lại phát hiện, Nạ Mỹ cái kia màu vàng mắt rắn lúc này bị một trận lục quang nhàn nhạt bao phủ, những này lục quang hóa thành pha tạp điểm sáng, cùng chung quanh hắc ám dần dần tương dung. Ang nghèo biết, Nạ Mỹ lúc này ngay tại cảm giác tình huống chung quanh, hắn lặng lặng chờ đợi, không có lên tiếng quấy rầy. Qua một hồi lâu, Nạ Mỹ mới mở mắt ra. Ang từ trong ánh mắt của Nạ Mỹ, cũng không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tại hắn coi là Nạ Mỹ cũng không có phát hiện thời điểm, Nạ Mỹ lại nói, có dị thường ba động dấu vết lưu lại. Thật có dị thường. Ang có chút kinh ngạc theo Nạ Mỹ đi tới một vị trí, dưới sự chỉ dẫn của Nạ Mỹ, cẩn thận cảm giác trước mắt vị trí bên trong còn sót lại dấu vết. Nhưng mà, Ang nghèo cũng không có Nạ Mỹ cường đại như vậy lại mẫn cảm cảm giác. Hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường ba động lưu lại dấu vết, nhưng mi tâm của hắn ẩn ẩn nở, trực giác nói cho hắn, nơi này không gian ba động có thể có chút vấn đề. Mặc dù trực giác không thể làm thành bằng chứng, nhưng ít ra để Ang nghèo rõ ràng, Nạ Mỹ lời nói hẳn là thật. nơi này khả năng thật sự có vấn đề. Có thể cảm giác đi ra tình huống cụ thể sao? À nghe hỏi. Nạ Mỹ lắc đầu, liền xem như lưu lại dấu vết, cũng đã sắp biến mất không thấy gì nữa, không cách nào đánh giá ra lúc ấy là tình huống gì. Cũng vô pháp phán đoán, kẻ nhìn lén tình huống. Bởi vì trong hư không thật xuất hiện dị dạng dấu vết, Nạ Mỹ lúc này cũng tin tưởng, thật sự có kẻ nhìn lén tồn tại. À nghe xong, biểu lộ hơi có chút tiếc nuối, hiện tại hắn khẳng định đã không ở nơi này. Vô tận hư không, muốn giấu một cái sinh vật, rất dễ dàng. Cũng chính là nói, hiện tại lại nghĩ đi tìm kẻ nhìn lén, lại là rất trở ngại. Nạ Mỹ trầm ngâm một lát, cũng không phải không có cách nào. À nghèo đống nhiên bay đầu nhìn về phía Nạ Mỹ. Nạ Mỹ, ta không biết kẻ nhìn lén mục đích là cái gì, nhưng đã đối phương 5 lần 7 lượt thăm dò ngươi, nghĩ đến đối phương có biện pháp khóa chặt ngươi tại triều tịch giới vị trí, lại mục tiêu khẳng định là ngươi. Ngươi cảm thấy đối phương hội hiện tại từ bỏ sao? Như là đã liên tục thăm dò ngươi 3 lần, sẽ hay không có lần thứ 4? Nạ Mỹ mặc dù không nói gì, nhưng à nghèo đã có chút rõ ràng nó ý tứ. Nạ Mỹ, ta hội ở trong này ẩn tàng một đóa ưu phụ chi hoa, mà ngươi muốn làm chính là ở trong ngắn hạn lưu tại dây leo phòng phụ cận, thẳng đến kẻ nhìn lén lần thứ 4 thăm dò. 3 lần trước thăm dò có rất nhiều lượng biến đổi, thuộc về không cách nào khống chế hình. Nhưng nếu như tương lai xuất hiện lần thứ 4 thăm dò, tại đã biết đối phương ẩn tàng tại hư không, lại à nghèo đã có đề phòng dưới tình huống, hoàn toàn có thể để lượng biến đổi giảm bớt, nhờ vào đó đến thu nhỏ kẻ nhìn lén phạm vi, thậm chí phát hiện cũng khóa chặt kẻ nhìn lén. Chỉ cần à nghèo lưu tại dây leo phòng phụ cận không rời đi, liền có thể đem kẻ nhìn lén vị trí khống chế tại vùng hư không này. Nạ Mỹ trong hư không lưu lại ưu phụ chi hoa, cũng có thể âm thầm ghi chép kẻ nhìn lén tình huống. Chỉ cần khống chế lại kẻ nhìn lén trong hư không vị trí cái này lớn nhất lượng biến đổi, phát hiện kẻ nhìn lén cũng là chuyện sớm hay muộn. Hết thảy tiền đề là đối phương sẽ còn đối với ngươi tiến hành lần thứ 4 thăm dò. Nạ Mỹ nhìn về phía, ngươi dự định thử một chút sao? Áng suy tư một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, có thể thử một lần. Hắn nguyên bản liền định tiếp tục lưu lại dây leo phòng một đoạn thời gian, đi suy nghĩ như thế nào đột phá hư không phong bạo, tiến vào bảo tàng chi địa. Đã lại gặp được kẻ nhìn lén sự tình, lại hai bên cũng không xung đột, như vậy hoàn toàn có thể cùng một chỗ tiến hành. Coi như kẻ nhìn lén cũng không có đối với A Nghèo lần thứ 4 thăm dò, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mà lại A Nghèo tin tưởng, đối phương đã liên tiếp thăm dò hắn, không có khả năng đột nhiên ở giữa rừng. Trừ phi, đối phương có thể phát hiện ẩn tàng U Phủ Chi Hoa. Chỉ cần ta tận lực ẩn tàng, U Phủ Chi Hoa không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Nạ Mỹ nói đến đây lúc, xanh biết đôi rắn nhẹ nhàng lay động, một đoàn U Phủ Chi Hoa liền bay ra. Cũng không biết Nạ Mỹ làm cái gì, U Phủ Chi Hoa sau khi xuất hiện không bao lâu, liền bắt đầu trở nên ảm đạm, tựa như là bị hắc ám ăn mòn tận xương. Cuối cùng một chút xíu dung nhập hư không trong ảm đạm, hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi đến U Phủ Chi Hoa biến mất về sau, Á Nghèo lập tức cảm ứng một chút. Nạ Mỹ nói không giả, Á Nghèo thật không cách nào lại cảm ứng được U Phủ Chi Hoa tồn tại, liền ngay cả Elfan đem tự thân thuộc tính chuyển đổi thành một hệ, đều không thể phát hiện U Phủ Chi Hoa. Có thể phát hiện U Phủ Chi Hoa, tối thiểu cũng muốn truyền kỳ cấp. Mà đối mặt truyền kỳ cấp sinh vật, ngươi chống cự cũng vô dụng. Nạ Mỹ, bất quá, ta vẫn là cho rằng, kẻ nhìn lén thực lực hẳn là không đến truyền kỳ cấp, bởi vì truyền kỳ cấp sinh vật, không cần thiết 5 lần 7 lượt nhìn chúng ngươi. Tấu chương xong, chương 2275, phát hiện tung tích, 1, chương 2275, phát hiện tung tích, 1, những ngày tiếp theo, Á Nghèo liền lưu tại dây leo phòng, nơi nào đều không có đi. Chính hắn mặc dù không có rời đi, nhưng nửa đường lại là để tổ bị rời đi một lần thất lạc lầm, giúp hắn mang cái tin tức cho lưu tại ngoại giới lò bờ một đám, để bọn chúng lưu tại thành chi xâm vực chờ đợi hắn trở về. Tổ bị trở về lúc, cũng mang đến lò bờ một đám trả lời tin tức. Lò bờ chờ phong hệ sinh vật, đều không có câu ván hận nào, bao quát chuột bị cũng là ngoan ngoãn tại bên ngoài chờ đợi. Ngược lại là đáng đột, hồn nào nói muốn vào thất lạc lâm, à nghèo đối với này tự nhiên không để ý đến, chỉ coi là hùng hài tử ngẫu nhiên phạm tùy hứng, không nhìn cũng bao dung là đủ. Chứ để tố bị mang tin tức bên ngoài, à nghèo tuyệt đại đa số thời gian, đều ở vào trong suy nghĩ. Hắn một mực đang suy nghĩ, có biện pháp gì hay không có thể vòng qua hư không phong bạo, đi vùng đất bảo tàng nhìn xem. Dù chỉ là cự ly xa nhìn xem, vùng đất bảo tàng đến cùng còn có tồn tại hay không. Nếu như còn ở đó, chỉ ít có thể để cho hắn yên ổn quyết tâm tự, nếu như vùng đất bảo tàng đã bị hư không phong bạo cho hủy diệt hầu như không còn lời nói, cũng có thể sớm làm hồi tâm rời đi. Nhưng mà, hắn đăm chiêu hồi lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Đừng nói bước vào hư không phong bạo, dù chỉ là để tinh thần lực tiến vào hư không phong bạo, cũng không thể. Thời gian ngay tại trầm tư suy nghĩ chung trôi đi. 3 ngày sau đó, sáng sủa chi dạng. À nghèo vẫn như cũ như pho tượng, ngồi tại bức tranh trước mặt, không nhúc nhích. Trong đầu các loại suy nghĩ tung bay, thiên mã hành không ý nghĩ không ngừng gấp khúc, nhưng coi như lại mới lạ lại nhảy thoát ý nghĩ. Đối mặt vững như núi hư không phong bạo, đều giống như một trận còn không có thổi lên liền bị đập tan gió, không hề có tác dụng. À nghèo đuốt đuốt có chút nở về Thái Dương, thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Không có nhân tố bên ngoài, cũng không có nội hàm, hư không phong bạo tựa như là vắt ngang ở trước mặt vô tận khe nước lớn, vĩnh viễn cũng độ không qua đi. Cái này khiến à nghèo thậm chí bắt đầu lại hoài nghi, hư không phong bạo có phải là vận mệnh trận cục này bên trong con cá lọt lưới kia? Phùng có phải là căn bản không có tính tới sẽ xuất hiện hư không phong bạo? Về ngoài, bất đắc dĩ tăng thêm hoang mang. Ai? Lại một lần nữa bị cái này nan giải câu đố đánh bại lúc, Á Nghèo nhịn không được thở dài một hơi. Hắn cảm giác mấy ngày nay tháng khí, so với một năm tròn cộng lại còn nhiều hơn. Lúc này, từng đợt hàn phong theo dây leo bệnh mà thành vách tường nơi khe hở, hướng trong phòng nhẹ nhàng thổi. Ôn nhu ánh trăng cũng bị dây leo khe hở cho đánh vỡ xé nát, vẩy xuống một phòng pha tạp. Áng ở trong gió lạnh giật mình một cái, khốn đốn suy nghĩ hơi thanh minh chút. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao tạm thời cũng nghĩ không ra bất luận cái gì đáp án, cùng hắn ngồi ở chỗ này bất đắc dĩ thở dài, không bằng ra ngoài hóng hóng gió tỉnh táo một chút. Mang lòng này niệm, Áng nghèo đứng người lên, đẩy ra kẹt kẹt rung động dây leo đại môn, dọc theo dây leo cái kia thô to lá thân đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cổng, liền thấy phương xa trong màn đêm mây cao ngàn vạn, theo thổi tới gió đêm, từ đằng xa như trào lên thủy triều đào ra mà đến. Trong ngay mắt, liền để lúc đầu rõ ràng đằng tháp đỉnh vườn hoa, bị đậm nhạt thích hợp mây mù bao trùm lại. Lại một lần nữa hình thành lộng lẫy trong mây vườn hoa. Lúc đầu đợi tại Áng trong túi ngủ gà ngủ gật Toby, cũng bị ngoài cửa đột nhiên xuất hiện gió lạnh cho thổi tỉnh, nhìn xem cái kia như thủy triều vân khí, hưng phấn kêu to, huỵch cánh tại quần quần trong mây mù xuyên qua tới lui. Mây mù trái đất, ngôi sao điểm đời này. Tại Toby bị đơn thuần mỹ cảnh hấp dẫn lấy ánh mắt lúc, Áng thì dựa vào ở trên cửa, nhìn về phía đằng tháp chân chính cái kia một lá đỉnh nọ. Tại dây leo phòng phía sau, còn có một cái so nóc nhà còn cao 3 mét dài nhỏ mạn đầu, xanh biết mạn đầu lúc này bị một đầu xanh biết rắn cho chăm chú bản trói lại, nếu không phải có thể nhìn thấy ngóc lên đầu rắn, chỉ là theo màu sắc đến phân biệt, hoàn toàn nhìn không ra có một cái rắn ở nơi đó, bọn chúng liền phảng phất hòa thành một thể. Cái kia xanh biết chi xà, không hề nghi ngờ, chính là Nami. Áng nghèo đợi tại dây leo phòng trong 3 ngày, Nami cũng tới 3 lần, mỗi một lần đều là ban đêm tới, sáng sớm rời đi. Nó cũng không có quấy rầy Áng nghèo, chỉ là quận tại đằng tháp đỉnh, ngước nhìn tinh không. Giống như lần đầu gặp mặt lúc, như vậy túi đầu ngẩng đầu tinh không. Áng nghèo cũng không biết Nami vì sao như vậy thích ngắm nhìn bầu trời, có lẽ thật như nó nói tới, làm nhìn xem vũ trụ mênh mông, hội đối tự thân nhỏ bé càng thêm tràn đầy nhận thấy, cũng sẽ càng thêm muốn thoát khỏi nhỏ bé khốn cảnh. Mà cái này, liền thành Nami ngày qua ngày tu hành động lực. Áng nghèo lặng lặng nhìn xem Nami, trong đầu suy tư nhỏ bé cùng vĩ đại, mà bị nhìn chăm chú rắn thì ngước nhìn tinh không. Loại này điên lặng duy trì hồi lâu. Áng nghèo cũng không có hướng Nami chào hỏi, chỉ là tại cảm giác hơi thanh tỉnh điểm về sau, liền chuẩn bị trở về dây leo phòng, tiếp tục theo cái khác góc độ suy tư, có hay không tiến vào hư không phong bạo khả năng. Lại tiến vào dây leo phòng trước đó, Áng nghèo liếc nhìn nơi xa Toby. Vốn là muốn hỏi một chút Toby là muốn tiếp tục chơi, còn là đi theo trở về, nhưng cái này xem xét, lại làm cho Áng nghèo nhướng mày. Toby mặc một bộ thuần trắng viền ren thiêm thiếp ấy, tại trong mây mù ghé qua như nhỏ như tinh linh, nhưng lại tại nào đó nháy mắt, Toby đột nhiên đông lại, ánh mắt chần chờ nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt lóe ra quen thuộc mê mang. Áng chú ý tới Toby ánh mắt, đối với Toby rõ như lòng bàn tay Áng nghèo, lập tức phát giác được không đúng. Lần theo Toby ánh mắt nhìn lại, nơi đó chỉ là một mảnh lượn lờ sương mù, cái gì cũng không có. Ngay tại Áng cảm giác nghi hoặc lúc, một đạo không tồn tại ánh mắt cứ như vậy lặng lặng rơi ở trên thân của Áng nghèo. Loại cảm giác này là cái kia kẻ nhìn lén đến rồi. Áng cảm thấy lập tức sáng tỏ xảy ra chuyện gì. Hắn một mực chờ đợi cái kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó sinh vật lần thứ tư thăm dò, rốt cục đến rồi. Hơn nữa nhìn Toby tình huống, đối phương khả năng trước hết nhất chú ý chính là Toby. Thẳng đến Áng nghèo nhìn sang, kẻ nhìn lén mới đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn. Nếu không, Áng nghèo đoán chừng căn bản cảm giác không đến tầm mắt của đối phương. Phía trước mấy lần bị thăm dò, Áng phản ứng đều phi thường cấp tốc cùng kịch liệt, lần này hắn lại là tỉnh táo rất nhiều, không có bất luận cái gì dị động, ánh mắt bình tĩnh giống như là người không việc gì. Chỉ có điều, tiềm ẩn tại bình tĩnh mặt ngoài xuống, là cái kia một vòng tiếp một vòng ám vang. Bởi vì Áng nghèo vốn là dựa vào ở trên cửa, cho nên hắn tự nhiên mà vậy đem dây leo phòng làm môi giới, chậm chạp mà nhẹ nhàng thả ra một đạo tin tức ba động. Những người khác nhìn không ra, nhưng đằng tháp người chế tạo, người sở hữu, Nami lại là ngay lập tức cảm thấy được. Nami cũng không có biểu hiện ra quá kích hành vi, chỉ là để cặp kia màu vàng đồng tử rộng nhìn về phía Áng cùng Toby cộng đồng ánh mắt vị trí. Nhưng mà Nami tựa như là trở lại lần trước tại vũ phủ chi hoa bên trong ký ức, tầm mắt của nó đi tới chỗ không có bất luận cái gì phát hiện, trong không khí nhỏ xíu bào tử cũng không có phản hồi nó bất luận cái gì không thích hợp, đã trong hiện thực một điểm dấu vết đều không có, không hề nghi ngờ cái kia kẻ nhìn lén nhìn như theo cái hướng kia nhìn qua, trên thực tế vị trí của nó là ở đâu chỗ đối ứng hư không. Chương 2275 phát hiện tung tích 2. Chương 2275 phát hiện tung tích 2. Nami có chút thấp đầu rắn, một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ba động thông qua mảnh dây leo lần nữa chuyển về cho dựa vào ở trên cửa Áng nghèo. Nami đang mượn này nói cho Áng nghèo hành động bắt đầu. Áng thu được ba động về sau, không có bất luận cái gì chần chờ, lấy cực nhanh tốc độ đem đã tạo dựng tốt chờ phân phó chi thuật cấp tốc phóng thích ra ngoài. Một đạo cổ sơ quang môn liền xuất hiện ở trước mặt của Áng nghèo. Áng có thể cảm giác được cặp kia đặt ở trên người hắn ánh mắt rõ ràng xuất hiện một tia ba động. Đối phương hiển nhiên cũng phát giác được, Áng nghèo mở ra đạo ánh sáng này cửa, thông hướng chính là hư không. Kẻ nhìn lén lập tức rút ra thả ở trên người Áng nghèo ánh mắt. Bất quá, Áng căn bản không có đi để ý những chi tiết này, bí hồn nam ngữ linh hồn xuất hiếu, tăng thêm trọng lực mạch lạc tốc độ gia trì, hắn như xét đánh phóng tới trong quang môn. Mà lúc đầu quận tại đằng tháp đỉnh Nami, cũng theo đứng im bất động hình thái, biến thành buôn tập mũi tên, chỉ là trước sau chân, liền đi theo Áng chui vào quang môn. Kinh lịch ngắn ngủi mất trọng lượng phù phiếm, Áng cùng Nami đều xuất hiện tại hắc ám khôn cùng trong hư không. Nhưng mà, làm treo định về sau, Nami hướng bốn phía nhìn một chút, người ẩn nút đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong không khí năng lượng ba động lại là rõ ràng như minh. Lần này, không chỉ Nami có thể cảm thấy được, liền Áng nghèo đều có thể phát giác, cái kia mịt mở lại không có chút nào che giấu ba động. Hắn vừa rồi đích xác ở trong này, bất quá, chạy thật nhanh. Nami cảm giác đã hướng bốn phương tám hướng kéo dài rất xa khoảng cách, cũng không có phát hiện tung tích của đối phương, hiển nhiên đối phương phát giác quang môn về sau, đã chạy trốn. bởi vì sớm có chủ mưu, cho nên khi bọn hắn mở ra quan môn, đến tiến vào quan môn, xuyên qua hư không, kỳ thật cũng liền một giây tả hữu. Ngắn ngủi một giây, đối phương không chỉ có phản ứng lại, còn chạy ra nạ mỉ cảm giác phạm vi, đủ để thấy tốc độ của đối phương phi thường khủng bố. Nói không chừng, so với hái lèo giáo cái kia gọi là hù bổ lì ổ phong hệ sinh vật, tốc độ còn muốn càng nhanh. Nếu quả thật đáng sợ như thế tốc độ, muốn bắt lấy nó, coi như khó. Nạ mỉ ở trong lòng than thở lúc, chú ý tới một bên A Nghèo, lông mày cũng nhíu chặt, tựa hồ cũng tại đối không có bắt lấy kẻ nhìn lén mà thất vọng. Mặc dù đối phương chạy rất nhanh, nhưng lần này, chí ít chúng ta có thể biết hắn đến cùng là ai. Nạ mỉ đối với A Nghèo an ủi, nó có thể cảm giác được nút trong bóng tối u phủ chi hoa không được gì, kẻ nhìn lén cũng không có phát hiện u phủ chi hoa tồn tại, có u phủ chi hoa ghi chép, liền có thể biết thăm dò A Nghèo đến cùng là ai. Mặc dù tạm thời không cách nào bắt lấy đối phương, nhưng chỉ cần xác định thân phận, liền có thể tính nhắm vào bố cục, nói không chừng lần sau liền có thể lưu lại đối phương. Nạ mỉ vừa nói, một bên đi tới hư không nơi nào đó, nhẹ nhàng vẫy một cái xanh đậm đuôi ảnh, một đóa phát ra ánh sáng nhạt u phủ chi hoa, cứ như vậy từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện, đồng thời ở trong hư không chậm chạp xoay tròn lấy. Nạ mỉ không có ngay lập tức lựa chọn quay lại, mà là mang u phủ chi hoa đi tới vẫn còn giật mình lăng bên trong A Nghèo bên người. Thấy A Nghèo vẫn là không có phản ứng, Nạ mỉ cũng không có nhiều lời, trực tiếp kích hoạt u phủ chi hoa, phát ra điểm sáng, đem Nạ mỉ cùng A Nghèo đồng thời bao phủ lại, mang lấy bọn hắn ánh mắt trở về mấy giây trước đó. Làm xem hết mấy giây trước hình ảnh, Nạ mỉ từ trước đến nay bình tĩnh không lay động trong đôi mắt cũng nhẫn không ra bay ra một tia kinh ngạc. Nó nhìn thấy cái gì? Đáp án, cái gì cũng không có nhìn thấy. Liên cung lần trước tại trong mây trong vườn hoa nhìn u phủ chi hoa, quay lại mấy giây trước, xung quanh vẫn như cũng là một mảnh mênh mông không thấy hư không, không có cái gì kẻ nhìn lén thân ảnh, càng chưa nói tới đi tìm thân phận của đối phương. Nếu không phải Nạ mỉ có thể minh xác cảm giác được, trong hư không còn lưu lại năng lượng dấu vết, nó thậm chí hoài nghi, có phải là một giấc mộng. Nạ mỉ đầy mang hoài nghi lần nữa nhìn lượt u phủ chi hoa ghi chép, một lần qua đi, lại là một lần. Không biết thả bao nhiêu lần, Nạ mỉ vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Nhiều lần phát ra mặc dù không cách nào xác định thân phận của đối phương, nhưng cũng không phải không có hiệu quả chút nào. Chỉ, Nạ mỉ cảm thấy được, trong hư không nơi nào đó có yếu ớt năng lượng ba động phản hồi. Cái kia năng lượng ba động mở ra thời điểm, đúng lúc là ngoại giới tổ bị chú ý thời điểm. Chỉ là, Nạ mỉ có thể cảm giác được năng lượng ba động vị trí, nhưng trong này vẫn như cũng là không có vật gì. Đối phương chẳng lẽ là ẩn hình? Mang sự nghi ngờ này, Nạ mỉ lại một lần nữa trở lại mấy giây trước. Trải qua cẩn thận phân tích, Nạ mỉ có thể xác định, cái kia nút trong bóng tối kẻ nhìn lén, có chín thành khả năng là ẩn hình. Xác định ẩn hình thân thể về sau, Nạ mỉ lại bắt đầu không ngừng quay lại, ý đồ mượn trong hư không khác biệt tin tức môi giới, bao quát u phủ chi hoa thả ra phấn hoa dẫn hướng, đi phát họa ra ẩn hình người hình dáng. Lại không biết thả bao nhiêu lần về sau, Nạ mỉ vẫn không có thành công. Ngay tại Nạ mỉ chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành quay lại lúc, một mực duy trì trầm mặc A Nghèo rốt cục mở miệng, không cần lại tiếp tục quay lại, ta biết nó là ai. Nạ mỉ giật mình nửa giây, vốn còn nghĩ nói, đối phương ẩn hình người đều có thể biết là ai. Nhưng quay đầu ngẫm lại, đối phương cứ như vậy một mực chú ý A Nghèo, bên trong tất nhiên có liên hệ nào đó, A Nghèo nói không chừng đã sớm nhận biết hắn, thông qua dấu vết để lại phát giác thân phận của đối phương, cũng thuộc về bình thường. Nạ mỉ nghĩ nghĩ, còn là hỏi lên, ngươi biết? Không tính nhận biết, chỉ là từng nghe nói, đã từng cũng trời xui đất khiến gặp một lần. Mặc dù chuyện này cùng Nạ mỉ quan hệ cũng không lớn, nhưng đang dòm ngó người sự tình bên trên, Nạ mỉ cũng tận tâm hết sức hỗ trợ. Cho nên, A Nghèo cũng không có tính toán che giấu, trực tiếp đem tự mình biết sự tình nói ra. A Nghèo, kỳ thật, vừa rồi ta so các hạ trước một bước tiến vào quan môn, ta lúc ấy kỳ thật nhìn thấy đối phương lúc rời đi một chút xíu thân hình. Ngươi thấy thân hình của hắn? Chẳng lẽ hắn không phải ẩn hình sao? Nạ mỉ nghi nói. Nó đích thật là ẩn hình, bất quá chỉ là quang học phản hồi bên trên ẩn hình. A Nghèo, tại cấp bậc cao hơn năng lượng trong tầm nhìn, nó là có hình thể. A Nghèo vừa nói, một bên tiện tay trong hư không bố trí một đạo huyễn tượng. Vì để cho Nạ mỉ nhìn rõ ràng hơn, A Nghèo còn cố ý để cái này huyễn tượng khởi sướng sâu kín ánh sáng. Nạ mỉ thấy rõ ràng, huyễn tượng bên trong là một loại phi thường kỳ quái sinh vật. Nhìn qua tựa như là hơi mở sơ lạnh, hoặc là nói loại nào đó dinh dính chất lỏng tạo thành nước mũi quái. Thân thể của nó nhìn qua mềm hoạt, theo rung động, thể nội dinh dính chất lỏng cũng sẽ lay động, rất có co giãn cảm giác. Đây là sinh vật gì? Nạ mỉ còn là lần đầu nhìn thấy loại này kỳ quái sinh vật. A Nghèo, đây là một đám phi thường đặc thù lại thưa thất sinh vật, cho dù là tại vu sư giới, đều không có mấy người nhìn qua bọn chúng. Bọn chúng sinh hoạt trong hư không, được xưng là nhà lữ hành hư không. Tấu chương xong, chương 2276, gặp nhau, 1, chương 2276, gặp nhau, 1, dạng này nó liền sẽ mắc câu. Nạ mỉ nghi hoặc nhìn A Nghèo. A Nghèo đang giảng giải xong nhà lữ hành hư không sự tích về sau, liền gặp bạn ở phụ cận đây hư không thả ra từng đạo năng lượng ba động. Nạ mỉ nguyên bản còn tưởng rằng là bắt giữ nhà lữ hành hư không cảm ấy, kết quả cảm giác một chút, phát hiện A Nghèo chỉ là dùng năng lượng bao vây lấy một đạo ngắn gọn tin tức. Tin tức ý tứ đại khái là, có việc ngươi liền trực tiếp tới gặp ta, lại tại hư không nhìn trộm, ta liền tức giận. Chợt nghe đi lên, tựa như là tại trấn an trẻ nhỏ giọng điệu. Mắc câu. A Nghèo lắc đầu, không, ta lại không phải muốn bắt nó, ta chỉ là muốn cùng nó tâm sự, vì sao năm lần bảy lượt đến thăm dò ta. Nạ mỉ, ngươi trước đó không phải nói, nhà lữ hành hư không nhỏ yếu lại nhát gan, không có giao lưu năng lực sao? A Nghèo, đích xác, tuyệt đại đa số nhà lữ hành hư không, có lẽ trở ngại quy nguyên nhân, không cùng ngoại tộc giao lưu năng lực. Nhưng là, trước đó ta nhìn thấy con kia nhà lữ hành hư không không giống. Ngay tại trước đó, A Nghèo bước vào quang môn một khắc này, hắn nhìn thấy một cái chạy trốn nhà lữ hành hư không. Cùng phổ thông nhà lữ hành hư không không giống, cái này nhà lữ hành hư không càng lớn càng mập. Chính là lúc trước tại phí thân sĩ nơi đó nhìn thấy con kia, bị giam tại màu vàng hoa văn chân trong lồng chim đặc thù nhà lữ hành hư không. Bởi vì đã từng tiếp xúc gần gũi qua, cho nên A Nghèo biết, cái này tăng lớn bản nhà lữ hành hư không là có thể giao lưu. Cũng chính là bởi vì là A Nghèo nhận ra cái này nhà lữ hành hư không, A Nghèo mới có thể quyết định lưu lại tin tức, ra hiệu đối phương nếu có sự tình có thể tới thấy mình. Dù sao, lúc trước A Nghèo theo phí thân sĩ nơi đó, đưa nó cứu lại. Mặc dù là con kia chó đốm yêu cầu, nhưng tốt xấu làm việc là hắn. Nạc Mỹ nghe xong A Nghèo giảng thuật, hỏi, vậy ngươi trong miệng con kia đặc thù nhà lữ hành hư không, hội nghe theo trong tin tức nói tới tới gặp ngươi sao? A Nghèo hai tay mở ra, ta cũng không biết. Nếu như nhà lữ hành hư không có thể nhớ kỹ thả đi ân tình của nó, có lẽ thật sẽ đến gặp A Nghèo. Coi như nó không nhớ ân, A Nghèo kỳ thật cũng không thèm để ý giống như lúc trước hắn cùng Na Mị nói tới như vậy, nhà lữ hành hư không cá thể thực lực phi thường nhỏ yếu, liền xem như con kia tăng lớn bản nhà lữ hành hư không, cũng không cường đại. Cho nên, dù cho nhà lữ hành hư không lại làm ở Mỹ, A Nghèo cũng sẽ không e ngại. Dù cho bọn chúng trong hư không được trời ưu ái, tốc độ rất nhanh, nhưng nếu như nhà lữ hành hư không đối với A Nghèo thăm dò không tiêu giảm, tại bắn tên có đích dưới tình huống, thiết hạ cạm bẫy tóm chúng nó, cũng không phải việc khó gì. Chính là bởi vì nắm chắc trong lòng, lại hiểu rõ nhà lữ hành hư không nhát gan tính cách đặc thù, A Nghèo mới có thể lưu lại lần này, nhìn như giống như là trấn an trẻ nhỏ ngữ khí lời nói. Bởi vì ngữ khí quá mức, A Nghèo lo lắng nhà lữ hành hư không bởi vì nhát gan liền chạy. Nạp Mỹ nhìn thật sâu A Nghèo liếc mắt, mặc dù A Nghèo biểu thị không xác định đối phương có thể hay không tới, nhưng nó luôn cảm thấy A Nghèo nắm chắc tựa hồ rất lớn. Nạp Mỹ nghĩ nghĩ, không tiếp tục hỏi thăm cái gì, mà chỉ nói, tùy ngươi đi, đã nhà lữ hành hư không cũng không mạnh, chỉ là chủng tộc năng lực nguyên nhân tài năng cách không thăm dò, cái kia, chuyện này ta liền mặc kệ. Nạp Mỹ thu hồi cái kia đóa ưu phủ chi hoa, sau đó chập chững hướng quang môn bơi đi, ta liền đi trước, nếu như có chuyện, vẫn là có thể thông qua dây leo ngoài phòng ưu phủ chi hoa liên hệ ta. Nạp Mỹ sau khi nói xong, thân ảnh liền cùng quang môn hòa làm một thể, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo cũng không có tại hư không dừng lại quá lâu, chỉ là đem tin tức ba động lại một lần nữa ra cố về sau, cũng trở lại chiều thế giới. Trở về dây leo sau phòng, A Nghèo lặng lặng ngồi tại bức hoa trước, trong đầu còn đang suy tư nhà lữ hành hư không vấn đề. Nhà lữ hành hư không thực lực nhỏ yếu, A Nghèo cũng không e ngại. Nhưng A Nghèo rất hiếu kỳ, nhà lữ hành hư không tại sao lại đến thăm dò hắn? Nạp Mỹ trước đó cũng hỏi cái vấn đề này. A Nghèo lúc ấy cho ra đáp án là, có lẽ nó tìm ta có việc, chỉ là bởi vì quá nhát gan, mỗi lần chỉ là vụng trộm thăm dò một chút, nhưng cuối cùng vẫn như cũ bởi vì nhát gan duyên cớ, không có bước ra một bước cuối cùng. Đáp án này, mặc dù là căn cứ vào nhà lữ hành hư không tự thân đặc tính phỏng đoán, vẫn như trước không có cách nào chứng thực. Mà lại, đáp án này còn đưa ra một cái giả định, nhà lữ hành hư không tại sao lại tìm hắn có việc? Là vì báo lúc trước cứu nó ân tình, còn là nói có nguyên nhân khác. Trừ cái đó ra, A Nghèo cũng rất muốn biết, nhà lữ hành hư không đến cùng là làm sao xác định vị trí của mình. Mỗi lần A Nghèo di động, đối phương tựa hồ cũng có thể trong hư không khóa chặt vị trí của mình, đây cũng là năng lực của bọn nó sao? Đối với nhà lữ hành hư không, A Nghèo hiểu rõ thực tế quá ít, khả nghi hỏi nhưng lại rất nhiều. Mà những nghi vấn này, hiện tại cũng không chiếm được giải đáp, trừ phi con kia nhà lữ hành hư không nhìn thấy trong hư không tin tức, cũng quyết định cùng chính mình gặp nhau. A Nghèo lắc đầu, quyết định trước buông xuống những nghi hoặc này. Nhà lữ hành hư không sự tình, chung quy là không quan hệ phong nhã việc nhỏ, còn là tiếp tục cân nhắc hư không phong bạo sự tình đi. Tại A Nghèo một lần nữa lâm vào trong suy tư lúc, trong hư không tăm tối, một đám mắt thường không cách nào nhìn thấy nước mũi quái xuất hiện tại A Nghèo lưu lại tin tức vị trí. Những này mềm mặt nước mũi quái chính là nhà lữ hành hư không. Tất cả nhà lữ hành hư không lúc này đều quay chúng quanh tại một cái năng lượng cầu phụ cận. Bọn chúng tựa như là đứa bé sơ sinh, đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ, nhất là mênh mông trong hư không rất ít gặp đến phát sáng năng lượng cầu. Càng quan trọng chính là, cái năng lượng này cầu cũng không có tính công kích, lại thả ra phi thường ôn hòa thoải mái khí tức. Bất quá, loại này vây xem cũng không có tiếp tục quá lâu. Một cái rõ ràng tăng lớn thêm mập bản nhà lữ hành hư không, theo chỗ xa xa đi tới. Theo sự xuất hiện của nó, tất cả vây xem năng lượng cầu nhà lữ hành hư không đều tự giác tách ra một con đường, để nó có thể thuận lợi đi tới. Cái này đặc thù nhà lữ hành hư không đi tới năng lượng cầu bên cạnh về sau, quan sát một lát, cuối cùng đối với năng lượng cầu nhẹ nhàng va chạm. Năng lượng cầu lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, tồn trữ tại năng lượng cầu bên trong tin tức ba động bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Tất cả nhà lữ hành hư không đều cảm thấy được đạo này tin tức, chỉ là tuyệt đại đa số nhà lữ hành hư không cũng không lý giải tin tức ý tứ, chỉ có con kia đặc thù nhà lữ hành hư không tiếp thu được tin tức về sau, lâm vào một trận trầm tư. Qua một hồi lâu, một thanh âm từ trong miệng nó truyền ra, hắn sẽ tức giận, là nên đi gặp hắn một chút. Thanh âm sâu kín trong hư không quấn quẩn, cuối cùng chậm rãi hy âm thanh. Theo thanh âm rơi xuống, tại phụ cận nhà lữ hành hư không, cũng giống là thu được cái nào đó tín hiệu, cũng từng cái biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại xuống tuyên cổ bất biến hắc ám hư không. Chiều tịch giới, ban ngày tối lui, đêm tối đánh tới. Lào đảo ở giữa, thời gian lại qua một ngày. A Nghèo vẫn như cũ không ngồi tại dây leo trong phòng, đối với như thế nào bước vào hư không phong bạo, hắn vẫn không có một cái chương trình. Cảm nhận được sắc trời đã tối, A Nghèo thật sâu thở dài một hơi. Chương 2276, gặp nhau, 2, chương 2276, gặp nhau, 2, vũ sư giới kéo dài vô số năm. Đại lượng trí giả đều không có tìm được chuyển kỳ phía dưới có thể bước vào hư không phong bạo biện pháp. hắn bất quá là một cái tiến vào vu sư giới không đến 10 năm người, liền muốn khiêu chiến kéo dài vô số năm quyền uy, hiển nhiên có chút không biết tự lượng sức mình. Bằng vào ta hiện tại năng lực, khẳng định không có cách nào bước vào hư không phong bạo. Còn là lấy Phùng đặt ra bẫy là điều kiện tiên quyết, đến cân nhắc xử lý như thế nào cái vấn đề này đi. A Nghèo thầm nghĩ, nếu như vẫn như cũ còn tại trong cục, Phùng hẳn là lưu lại cởi ra đáp án đầu mối, đã thanh chi xâm vực không có, hắn dự định trở về Mạ Dạ Băng Sơn cùng Bạch Bạch Vân Hương nhìn xem, nói không chừng nơi đó có Phùng lưu lại manh mối. Bất quá, rời đi thanh chi xâm vực sự tình, hay là muốn chỉ hoãn 2 ngày. Bởi vì ngày mai, A Nghèo muốn lưu tại Mộng Chi Hoang Dã, nên sờn đỡ ước, để Tô Di thế gánh chịu quyền năng. Hiện tại thời gian đã là chập tối khoảng 8 giờ, khoảng cách một ngày mới, cũng liền 4 giờ. A Nghèo cũng không biết sờn đỡ cụ thể lúc nào tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, hắn nghĩ nghĩ, dù sao trong hiện thực cũng không chuyện làm, còn không bằng đi Mộng Chi Hoang Dã đợi. A Nghèo đứng người lên, chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm xem Toby, hỏi thăm nó là lưu tại hiện thực, còn là cùng hắn cùng đi Mộng Chi Hoang Dã. Phu vừa đẩy cửa ra, A Nghèo liền nhìn thấy Toby ngừng tại một đám giống như là linh đang màu vàng tiểu hoa bên cạnh. Hàng này màu vàng tiểu hoa, tên là Lam Âm Linh. Sở dĩ gọi là Lam Âm Linh là bởi vì cánh hoa của nó, ban sơ hiện ra sắc là màu lam, nhưng chỉ cần nhận ngoại bộ kích thích, màu sắc của nó liền sẽ biến thành màu vàng, đồng thời bên trong hoa tâm bao trong phòng, hội phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mỗi một đóa Lam Âm Linh nhận ngoại bộ kích thích về sau, phát ra thanh âm đều không giống, tựa như là thiên nhiên thăng âm. Tô Bỉ từ khi hôm qua phát hiện Lam Âm Linh bí mật về sau, là một cái yêu thích âm nhạc chim, lập tức bị nó đặc tính hấp dẫn, một mực ở lại bên ngoài, dùng mỏ chim đi đụng vào khác biệt thang âm Lam Âm Linh, chơi một đêm âm nhạc. Thằng đến A Nghèo đẩy cửa đi ra, Tô Bỉ còn không có chơi chán. A Nghèo thấy Tô Bỉ chơi mê mẩn, cũng không có lập tức đi quấy rầy, mà là đứng tại cửa ra vào, nghe một hồi Lam Âm Linh thanh âm. Không thể không nói, cái này Lam Âm Linh phát ra thanh âm phi thường có chất cảm giác, cho dù là Tô Bỉ loại này âm si, tùy ý tổ hợp một chút Lam Âm Linh thanh âm, đều không đến mức ồn ào, ngược lại còn rất êm tai. Nhưng loại này êm tai, chỉ là so ra mà nói, nghe lâu lâu hai gánh vác còn là rất nặng. A Nghèo cũng chỉ là nghe 2-3 phút, liền có chút chịu không được. Hắn đi lên trước, đánh gãy Tô Bỉ mê mẩn biểu diễn. Tại Tô Bỉ có chút biểu tình bất mãn xuống, A Nghèo đem chính mình muốn đi Mộng Chi Hoang Dã sự tình nói ra. Vốn là nghĩ hỏi thăm Tô Bỉ muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ, bất quá không đợi A Nghèo nói xong, Tô Bỉ liền lúc lắc cánh, thầm thì trả lời, "Ta biết, ta hội bảo vệ tốt ngươi. Ngươi yên tâm đi thôi." Sau khi nói xong, Tô Bỉ không kịp chờ đợi lần nữa đắm chìm đến Lam Âm Linh âm nhạc trong mị lực. A Nghèo thấy thế, cũng rõ ràng Tô Bỉ là không muốn vào Mộng Chi Hoang Dã. Ngẫm lại cũng đúng, mỗi lần Tô Bỉ đi Mộng Chi Hoang Dã, A Nghèo đều sẽ đưa nó an bài dáng lâm đến gọi dạ bên người. Gọi dạ nhìn thấy Tô Bỉ đương nhiên phải kéo nó đi huấn luyện, đối với Tô Bỉ mà nói, cùng hắn tại Mộng Chi Hoang Dã bị quản thúc huấn luyện, còn không bằng ở trong hiện thực đi lang thang. Kỳ thật A Nghèo cũng có thể để Tô Bỉ không dáng lâm đến gọi dạ bên người, nhưng gọi dạ dù sao cũng là Tô Bỉ nguyên chủ nhân, bây giờ Tô Bỉ ở trong hiện thực đi theo chính mình, theo tình lý đã nói, đi Mộng Chi Hoang Dã về sau, A Nghèo vẫn là hy vọng Tô Bỉ có thể nhiều bồi bồi gọi dạ, bởi vì gọi dạ cũng đồng dạng yêu nó. Không nghĩ tới, dạng này ngược lại làm cho Tô Bỉ đối với tiến vào Mộng Chi Hoang Dã có chút rụt rè. A Nghèo thầm nghĩ, dứt khoát ngẫu nhiên cùng gật dạ đổi một chút nhân vật, lần sau để gật dạ đóng vai mặt trắng, hắn đến đóng vai mặt đen ở trong hiện thực huấn luyện Toby, để nó một lần nữa thích ứng một chút. Bất quá, coi như thay đổi nhân vật, cũng không phải hiện tại. Đã Toby không có ý định tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, A Nghèo cũng không tiếp tục với nó, mà là phối hợp về dây leo phòng, chuẩn bị tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Bất quá, ngay tại A Nghèo dự định đối với chính mình phong thích nhập mộng thuật lúc, hắn đột nhiên phát hiện, bên tai không có âm nhạc. Lam Âm Linh cái kia dễ nghe thành âm, đột nhiên biến mất. Hắn mặc dù tại dây leo phòng, nhưng bởi vì dây leo phòng có rất nhiều khe hở nguyên nhân, cũng không thể ngăn cản thanh âm tiến vào, mà A Nghèo cũng không có bố trí cấm âm kết giới, cái kia vì sao Lam Âm Linh đột nhiên không văng rồi? Chẳng lẽ Tô Bỉ là chơi chán rồi? Còn là nói, Tô Bỉ có chuyện gì chậm trễ nó chơi bừa, thí dụ như ăn cơm uống nước. A Nghèo chờ đợi một hồi, phát hiện từ đầu đến cuối không có thanh âm truyền vào đến, hắn nghĩ nghĩ, nô ra một đầu tinh thần lực xúc tu, dự định đi bên ngoài nhìn xem Tô Bỉ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tinh thần lực xúc tu vừa đến ngoại giới, A Nghèo liền thấy bách hoa bên trong Tô Bỉ. Tô Bỉ cũng không có xảy ra chuyện, mà là nghiêng cái đầu nhỏ, đỏ thắm con mắt nhìn chừng chừng hướng một chỗ. Cái động tác này, A Nghèo không hiểu quen thuộc. Lần trước, Tô Bỉ bị thăm dò thời điểm, cũng là động tác giống nhau. Chẳng lẽ, nhà lữ hành hư không lại từ một nơi bí mật gần đó thăm dò? A Nghèo mang nghi hoặc, mở ra tinh thần lực thị giác, tại năng lượng trong tầm nhìn, A Nghèo nhìn về phía Tô Bỉ chỗ xem phương hướng. Khi thấy rõ tình huống cụ thể về sau, A Nghèo sửng sốt một chút. Lần này không phải nhà lữ hành hư không từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, mà là nhà lữ hành hư không trực tiếp giáng lâm đến chiều thế giới. Mà lại còn không chỉ một cái. Liếc nhìn lại, vườn hoa phụ cận xuất hiện trên 100 con nhà lữ hành hư không. Nếu có vu sư ở đây, đoán chừng hội kinh ngạc con mắt đều rơi xuống. Phải biết cho tới nay, nam vực vu sư giới đối với nhà lữ hành hư không ghi chép 10 phần có hạn, đoán chừng cũng liền 3 lượng thiên văn bên trong có nâng lên, còn không phải kỹ càng miêu tả, chỉ là đề cập từng gặp được. Không có người nào bắt lấy qua nhà lữ hành hư không, bởi vì bọn chúng số lượng thực tế quá ít, cũng không có cố định hành động phạm vi, lại chạy thoát thân bản sự phi thường cường đại, coi như muốn trước thời hạn bố bẫy dập tóm chúng nó, cũng không có cách nào. Mà tại trong ghi chép thưa thất vô cùng nhà lữ hành hư không, ở trong này thế mà xuất hiện trên 100 con, cái này truyền đi tuyệt đối rất rung động. Mà tại cái này trên 100 con nhà lữ hành hư không bên trong, có một cái phi thường đặc thù, hình thể của nó càng thêm to béo, lại chỗ đứng cũng ở vào tất cả nhà lữ hành hư không trung tâm, tựa như là bị bảo vệ vương. Mà Toby lúc này ngay tại cùng cái này đặc thù nhà lữ hành hư không lặng lặng nhìn nhau. Loại này đối mặt tiếp tục một hồi lâu, thẳng đến hạng tinh thần lực xúc tu nhô ra dây leo phòng, con kia đặc thù nhà lữ hành hư không tựa hồ cảm thấy được tinh thần lực xúc tu, lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi rời đi, nhìn về phía dây leo phòng phương hướng. Ta đến. Đấu chương xong, chương 2277, vương vương, 1-1, chương 2277, vương vương, 1-1, cảm thụ được tinh thần lực xúc tu tiếp thu được quen thuộc ba động, à nghèo nói khẽ, quả nhiên là ngươi. À nghèo nói chuyện động tác, để phụ cận nhà lữ hành hư không đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. À nghèo nhíu nhíu mày, không tiếp tục mở miệng. Thẳng đến chung quanh nhà lữ hành hư không một lần nữa biến trở về trấn tĩnh, hắn mới tiếp tục nói, vào nói à. Dứt lời, à nghèo đẩy ra dây leo phòng đại môn, muốn cùng con kia đặc thù nhà lữ hành hư không đơn độc nói chuyện, nhưng mà hắn mở cửa động tác, cùng kẹt kẹt tiếng mở cửa, lại để cho một bộ phận nhà lữ hành hư không dọa lui lại. Bọn này nhà lữ hành hư không, so à nghèo tưởng tượng muốn càng thêm cẩn thận lại nhát gan. Chỉ có cái kia tăng lớn bản nhà lữ hành hư không biểu hiện tương đối trấn định. À nghèo, còn là nói, ngươi dự định ngay ở chỗ này cùng ta nói. Tăng lớn bản nhà lữ hành hư không trầm ngâm một lát, thông qua tinh thần lực chuyển ra một đạo ba động. Tốt, ta cùng ngươi đi vào. À nghèo đang chuẩn bị nói cái gì, liền cảm giác bên người tựa hồ thổi qua một đạo gió nhẹ, nhìn lại, phát hiện con kia đặc thù nhà lữ hành hư không đã xuất hiện tại dây leo trong phòng. À nghèo mặt ngoài không hiện, nhưng nội tâm lại là tại than thở. Hắn một mực biết nhà lữ hành hư không tốc độ rất nhanh, dù sao phổ thông nhà lữ hành hư không liền có thể ngay trước dùng cùng thiết giáp bà mặt chạy thoát, càng không nói đến cái này đặc thù nhà lữ hành hư không. Nhưng coi như trong lòng có một cái trước thời hạn ấn tượng, thật thấy cảnh này, áng còn là giật nảy mình. Tốc độ này nhanh chóng, quả thực đến đáng sợ tình trạng. Áng hít sâu một hơi, hướng nó nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đối với nơi xa tổ bị nói, ngươi ở bên ngoài đợi, đừng hù đến bọn chúng. Tổ bị tựa hồ cũng biết nhà lữ hành hư không đặc tính, cũng không có hướng gì vãng như vậy dùng kêu to đáp lại, mà là đối với áng nghèo nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng coi như thế rất nhỏ động tác, cũng làm cho trong mây trong vườn hoa nhà lữ hành hư không nhóm trở nên có chút sợ hãi rụt rè. Áng tin tưởng tổ bị có chừng mực, cũng không cần phải nhiều lời nữa, miễn cho lại hù đến đám quỷ nhát gan này. Khép lại dây leo phòng đại môn, Áng cùng đặc thù nhà lữ hành hư không ngồi đối diện nhau. Lúc đầu Áng còn dự định tạo dựng một cái ngăn cách thanh âm truyền ra ngoài kết giới, nhưng nghĩ nhà lữ hành hư không cũng sẽ không nói chuyện, giao lưu toàn bộ nhờ tinh thần lực ba động, liền coi như nói chuyện trước đó, không bằng lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Áng nghèo, ta gọi Áng nghèo. À, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Danh tự tại chúng ta trong tộc đàn cũng không trọng yếu, chúng ta lẫn nhau đều biết ai là ai, vĩnh viễn sẽ không phân biệt sai lầm. À nghèo nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhưng ta không phải là các ngươi nhất tộc. Trầm mặc một lát, một đạo hơi chần chờ tinh thần lực ba động chuyển tới. Tốt à, nếu như nhất định phải có cái tên, ngươi có thể gọi ta. Vương ông. Vương ông. Cái chữ này tại vu sư giới thông dụng văn bên trong không có bất cứ ý nghĩa gì, là một cái mô phỏng âm thanh tử, phiếm chỉ chó gọi tiếng. Tên không tệ. À nghèo trái lương tâm tán dương. Mặc dù ông cũng không có truyền lại tin tức, nhưng à nghèo không hiểu cảm giác được, hắn tán dương làm cho đối phương thật cao hứng. Vương ông tiên sinh hoặc là vương ông nữ sĩ, có thể nói cho ta, vì sao muốn gọi vương ông sao? À nghèo nhẹ giọng hỏi, bởi vì vương ông phiếm chỉ tiếng chó sủa, cái này khiến ảng hơi có chút để ý trong hư không nhưng không có chó. Ân, hắn không có. Vậy nó là như thế nào nghĩ ra cái tên này? Ảng trong lòng kỳ thật có cái suy đoán, cần tìm được chứng minh. Chúng ta không có thư hùng có khác, nếu như ngươi nhất định phải thêm hậu tố, ngươi gọi ta nữ sĩ hoặc là tiên sinh đều có thể. Vương ông dừng một chút, tiếp tục dùng tinh thần lực truyền lại ý tứ, cái tên này là vị đại nhân kia như thế xưng hô ta, cho nên ngươi nhất định muốn biết tên của ta, cái kia không ngại gọi cái này. Vị đại nhân kia. Ảng híp híp mắt, đưa tay ở trong không khí trống rỗng một điểm. Một đạo huyết tượng đột nhiên xuất hiện tại giữa bọn hắn. Kia là một cái nhìn qua đáng yêu lại ngây thơ chân thành chó đốm. Bất quá, đáng yêu chỉ là nó nguy trang, trên thực tế nó là một cái không biết cấp bậc, nguy hiểm trình độ sẽ không thấp còn sống thần bí sinh vật. Mà chó đốm chủ nhân thì là hiểm giới bên trong tiếng tăm lừng lây binh khí đại thần Jim. Là nó sao? Áng nghèo hỏi. Vương ông gật gật đầu, đúng thế. Áng nghèo mím môi, mặc dù đã có suy đoán, nhưng thực sự đến chân tướng về sau, vẫn là để hắn có chút buồn cười. Hắn đang nghĩ, có nên hay không nói cho nó, kỳ thật đây không phải là chó đốm đối với nó xưng hô, chỉ là không có ý nghĩa chó sủa. Nhìn xem vương ông đối với cái tên này tán đồng cùng kiêu ngạo, Áng cuối cùng vẫn là quyết định được rồi, vô chi kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Tại lẫn nhau trao đổi danh tự về sau, Áng nghèo rốt cục hỏi chính đề. Trước đó liên tục trong hư không đối với ta nhìn trộm, chính là ngươi đi. Vì sao muốn làm như thế? À nghèo mặc dù rất muốn biết, vương cùng chó đốn quan hệ trong đó, nhưng hắn nghĩ còn là quyết định theo chính để bắt đầu trò chuyện lên. Chúng ta chỉ là muốn tìm tới ngươi. Căn cứ vương kể rõ, bọn chúng theo hư không nhìn trộm à nghèo, chỉ là muốn tìm tới à nghèo vị trí. Bất quá, à nghèo một mực ở vào di động bên trong, bọn chúng vì xác định à nghèo vị trí, thế là mới nhiều lần thăm dò à nghèo. Các ngươi lại như thế nào xác định vị trí của ta? À nghèo có chút hiếu kỳ, trên người hắn chẳng lẽ còn sót lại cái gì ấn ký, để bọn này nhà lữ hành hư không cách vô cùng xa xôi hư không, đều có thể khóa chặt vị trí của hắn. Chúng ta có thể thông qua khí hơi thở cảm thấy được những sinh vật khác đại khái phương vị. Đây cũng là chúng ta trong hư không có thể né ra lì ạ nhị ma kình săn mồi sinh tồn thủ đoạn. Khí tức của ngươi lần đầu gặp mặt lúc ta liền ghi nhớ. Vương ông dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá chỉ là dùng khí tức phán đoán, cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được phương vị, không cách nào chính xác vị trí. sở dĩ có thể khóa chặt vị trí của ngươi, là bởi vì chúng ta được đến cái này. Vương ông vừa nói, một bên theo trong mồm phun ra nhỏ bé sự vật. A Ngẹo nhìn kỹ, mới phát hiện kia là một cây bộ lông màu vàng nóng. Cơ hồ lần đầu tiên nhìn thấy, A Ngẹo liền xác định, căn này lông vàng hẳn là tóc của mình. Tóc của mình thế mà tại bông trên tay, cái này khiến A Ngẹo lông mày nhíu lên, trong mắt lộ ra không hiểu. Phải biết, tại hắn đạp lên vu sư con đường về sau, Sơn Đỡ liền khuyên bảo qua hắn, muốn tại vu sư giới thật tốt sinh tồn, chuyện thứ nhất chính là muốn làm tốt bản thân nước thuốc, bởi vì có đôi khi ngươi một khối móng tay, một sợi tóc, đều có thể trở thành cái khác vu sư nguyền rủa ngươi môi giới. A Ngẹo cũng đem Sơn Đỡ khuyên bảo bỏ vào thưởng thức, đối với tự thân sinh lý quản thúc phi thường nghiêm ngặt, đừng nói thể bao dịch thể, cho dù là phát tán ra tin tức tố, như không tình huống đặc biệt, A Ngẹo đều sẽ nhớ kỹ muốn thanh lý. Cho nên, đối với căn này xuất hiện tại bông bông trong miệng tóc vàng, A Ngẹo rất để ý A Ngẹo còn nhớ kỹ, một hồi trước dùng tóc, hay là hắn học đồ thời điểm, tại tịch tinh linh tóc bị hỏa tinh linh cho đốt, lại thêm bị chấp nhất tại tóc vàng biến thái bổ gụ là để mắt tới, A Ngẹo dứt khoát gọi tóc cho cạo. Lúc ấy, A Ngẹo được cạo đến tóc, cũng xử lý qua, hẳn là sẽ không lưu lại. Cái kia bông bông cây kia tóc vàng, nó là lúc nào được đến? Lại là từ nơi nào được đến? Không chờ A Ngẹo đặt câu hỏi, bông bông chính mình liền đem đáp án nói ra, "Cọng tóc này là ngươi, là đại nhân giao cho ta." Bông bông nâng lên đại nhân thời điểm, chỉ trong không khí cái kia chó đốm huyết tượng. "Chó đốm đem tóc của ta cho ngươi." A Ngẹo lần nữa xác nhận. "Đúng thế." Bông bông gật gật đầu. A Ngẹo một mặt một bước, nếu như là chó đốm giao cho bông bông, cái kia chó đốm lại là từ nơi nào được đến tóc của hắn? A Ngẹo hoàn toàn không nhớ rõ, chó đốm từ trên người chính mình kéo qua lông tóc. "A, không đúng." A Ngẹo đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mặc dù trong ký ức của hắn, chó đốm chưa từng có kéo qua hắn tóc, nhưng mà lúc trước tại Bất Miên Thành thời điểm, chó đốm đã từng đem A Ngẹo nuốt vào qua bụng. Lúc ấy, A Ngẹo tại chó đốm trong bụng, nhìn thấy đủ loại thần bí dấu hiệu, đây cũng là hắn về sau nghiên cứu ra thần bí cụ tượng vật tiền đề. Mà tiến vào chó đốm bụng cái kia đoạn trong lúc đó, A Ngẹo là từng có hôn mê. Nếu như chó đốm thừa dịp hắn lúc hôn mê, rút tóc của hắn, cái kia A Ngẹo thật đúng là không biết. Mà lại, A Ngẹo thậm chí không cách nào xác định, chó đốm lúc ấy có phải là chỉ nhổ tóc của hắn, có thể hay không còn lấy được hắn dịch thể. Nghĩ như vậy, A Ngẹo lại hồi tưởng lại lần trước cả nụ đại thần ở trong tâm mại chi địa nấm vườn hoa tổ chức tiệc tối, chó đốm không hề có điểm báo trước theo hiểm giới giáng lâm. A Ngẹo lúc ấy liền rất nghi hoặc, chó đốm tại sao lại vào lúc đó đột nhiên giáng lâm? Sẽ không phải cũng là bởi vì chính mình thể mau tại chó đốm trên tay, nó cảm thấy được chính mình đến, cho nên mới giáng lâm à? Mặc dù đây chỉ là A Ngẹo suy đoán, lại có hướng trên mặt thiếp vàng mê chi tự tin, nhưng mình thể mau xuất hiện tại chó đốm trên tay, đây cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Nói không chừng suy đoán của hắn thật là có mấy phần khả năng. Đáng ghét, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A Ngẹo nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Mặc dù có chút tức giận, nhưng nghĩ tới chó đốm giúp hắn mấy lần, là sự thật không thể chối cãi, hắn còn là tỉnh táo lại. Vương ông nhưng không biết A Ngẹo nội tâm suy nghĩ quay lại, phối hợp tiếp tục nói, có tóc của ngươi về sau, chúng ta cảm ứng vị trí của ngươi cũng càng thêm rõ ràng, lần theo ngươi quy tích, rất nhanh liền tìm tới nơi này. A Ngẹo, ta muốn biết, chó đốm là lúc nào đem tóc của ta giao cho ngươi? Là lần trước tại phí thân sĩ nơi đó, thả ngươi đi cái kia về. Vương ông lắc đầu, không phải. Không phải một lần kia. A Ngẹo thanh âm nhịn không được cất cao, các ngươi về sau gặp mặt. Nó không phải đã về điểm giới sao? Chẳng lẽ chó đốm về sau lại theo điểm giới trộm đi ra rồi? Tại A Ngẹo nghi hoặc thời điểm, Vương Ngông cho ra trả lời, là đại nhân triệu ta đi qua, ta liền đi qua. Nhưng mà, đáp án này lại là để A Ngẹo càng thêm mê hoặc. Ngươi có thể đi đến điểm giới? A Ngẹo hơi kinh ngạc mà hỏi. Nếu như điểm giới là đại nhân sinh hoạt cái kia kỳ quái thế giới lời nói, vậy ta đích xác có thể đi. Vương Ngông chân thành nói. A Ngẹo, ngươi đã đi qua chó đốm thế giới, có thể cho ta miêu tả một chút, kia là một cái thế giới như thế nào sao? Vương Ngông nghĩ, không có cự tuyệt. Theo Vương Ngông miêu tả, một vài bức kỳ dị hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của A Ngẹo. Bởi vì có chó đốm kêu gọi, Vương Ngông đi thẳng tới chó đốm địa bàn. Mặc dù không có đi hướng cái khác địa giới nhìn, nhưng chỉ là chó đốm sinh hoạt toàn thành, Vương Ngông liền thấy rất nhiều kỳ diệu sự vật. Hút lại biến thành con rối âm không khí, hội khóc sẽ còn hạ xuống lông nung con rối mây mưa, đầu sẽ tự mình chuyển động pho tượng, biết khiêu vũ không đầu miêu nữ lang. Theo Vương Ngông, những này nhìn như hoang đường không bị trói buộc sự vật, trên thực tế mỗi một cái đều có được phi thường đáng sợ năng lượng ba động. Nhất là vậy sẽ khiêu vũ không đầu miêu nữ lang, hắn lơ đãng để lộ ra đến khí tức, liền chấn nhiếp nó không cách nào động đậy. Phải biết, nhà lữ hành hư không cho dù là đối mặt Duẩn, thiết giáp bà thả ra huy áp, đều khinh thường mình đầu. Đối mặt phí thân sĩ lúc, đám kia nhà lữ hành hư không thậm chí còn có thể liên hợp lại đối kháng. Càng không nói đến, Vương Ngông còn là nhà lữ hành hư không bên trong người mạnh hơn, đối với huy áp sức miễn dịch càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, liền nó gặp được cái kia khiêu vũ không đầu miêu nữ lang, đều bị chấn nhiếp đến không cách nào động đậy, có thể nghĩ, thực lực của đối phương có bao nhiêu chỉ sợ. Có lẽ, truyền kỳ đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Mà cùng loại không đầu miêu nữ lang quái đản sinh vật tại chó đốm địa bàn kỳ thật cũng không ít. Vương Ngông mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ký tức là cảm thấy được. Dù cho Vương Ngông so sánh cái khác nhà lữ hành hư không muốn to gan hơn một chút, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đối mặt khủng bố như vậy sự vật, nó hoàn toàn không dám lỗ mãng. Cùng chó đốm gặp mặt một lần, liền liên tục không ngừng rời đi cái kia quái dị thế giới. Nghe xong Vương Ngông tự thuật, A Ngẹo đã có thể xác định nó đi chính là điểm giới. Cái kia kỳ dị thế giới, trừ điểm giới A Ngẹo nghĩ không ra địa phương khác. Ngươi là làm sao đi? A Ngẹo ngẩng đầu, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, đã thấy Vương Ngông không ngừng phát run, cái kia mềm mại nước mũi thân thể cũng tại cùng theo run dậy. ngươi làm cái gì đây? À, nó hỏi thăm mới biết được, Vương Vương là sợ hãi. Nó chỉ là hồi ức lúc ấy hình ảnh, liền để nó sợ không thôi. Vương Vương, con kia khiêu vũ không đầu miêu nữ lang, quả thực đáng sợ. À, ngươi trầm mặc một lát, kỳ thật, nó hẳn không phải là đáng sợ nhất, ngươi không bằng ngẫm lại ngươi đi chính là địa bàn của ai. Vương Vương sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Đúng a, đáng sợ nhất nhưng thật ra là vị đại nhân kia. Vương Vương ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung chưa từng biến mất chó đốm huyết tượng, hơi có chút xuất thần. Đừng nghĩ, chúng ta tiếp tục. À, nghèo đem Vương Vương tỉnh lại, có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào đi đến niệm giới sao? Là ngươi năng lực còn là biện pháp khác? Vương Vương trầm ngâm thật lâu, mới phát ra hồi phục tinh thần ba động. Ta có thể lần theo khí tức, xác định mục tiêu vị trí, tại hư không xuyên qua. Hư không xuyên qua. À, ngươi không phải không nghe qua cùng loại năng lực, nhưng đây đều là loại kia khủng bố hư không sinh vật chuyên môn năng lực, bọn chúng có được bảng như sơn nhạc thân thể khổng lồ, dày đến không thể tưởng tượng sắc ngoài, lúc này mới có thể trong hư không tiến hành xuyên qua. Bằng không, trong hư không tồn tại quá nhiều không xác định tai họa, lấy phổ thông thân thể căn bản là không có cách thực hiện không gian xuyên toa. Mà Vương Vương thực lực cũng không mạnh, thế mà có được loại năng lực này. Đây là chính ngươi năng lực, còn là nói, nhà lữ hành hư không đều có cùng loại năng lực. Tấu chương xong, chương 2278, xuyên qua phong bạo hy vọng, 1, chương 2278, xuyên qua phong bạo hy vọng, 1, đây là chính ngươi năng lực, còn là nói, nhà lữ hành hư không đều có cùng loại năng lực. Áng cái vấn đề này đã dính đến Vương Vương tư ẩn. Áng nghèo cũng có thể nhìn ra, Vương Vương cũng không muốn trả lời, nhưng kỳ quái chính là, đang do dự sau một hồi, Vương Vương còn là đem đáp án nói ra, dù cho nó biểu hiện không tình nguyện. Lúc đầu điều tra Vương Vương tư ẩn, để Áng còn có chút tiếc nuối, nhưng làm nghe xong Vương Vương sau khi trả lời, Áng nghèo lại là trực tiếp chấn kinh. Hư không xuyên qua năng lực, tất cả nhà lữ hành hư không đều biết. Nhưng là, khác biệt nhà lữ hành hư không tại hư không xuyên qua bên trên, vẫn còn có chút hơi chênh lệch, cái này tại bình thường nhà lữ hành hư không trên thân cũng không tính rõ ràng. Nhưng nếu như đem nhà lữ hành hư không cùng ông đến làm so, cũng có thể thấy được khác biệt to lớn. Phổ thông nhà lữ hành hư không, mặc dù có thể tiến hành hư không xuyên qua, nhưng thông thường mà nói, bọn chúng xuyên qua khoảng cách sẽ không quá dài. Nếu như gặp phải trong hư không xuất hiện tai nạn, mặc kệ là thiên tai hay là nói gặp được không thể địch lại hư không ma vật, bọn chúng đều sẽ dừng lại, sau đó đường vòng. Cũng chính là nói, phổ thông nhà lữ hành hư không là không cách nào coi nhẹ trong hư không tai nạn. Như thế cùng sử dụng không gian đạo cụ hoặc là không gian thuật pháp vũ sư, trong hư không đi đường rất tương tự. Giống như lúc trước chỉ giáp bà đến nghe rổ xạ. Sít hư hư thực thực câu nệ tại vong linh hộp luân hồi bên trong, nàng lập tức đi theo một đại đội máy móc phi thuyền tiến vào hư không, đi tìm hộp luân hồi vị trí, mà loại này máy móc phi thuyền liền có thể tiến hành trình độ nào đó hư không xuyên qua. Bất quá, cùng phổ thông nhà lữ hành hư không, gặp được hư không tai nạn tất nhiên hội tránh né, mà lại tiêu hao còn rất lớn, không cách nào cùng gần như không tiêu hao nhà lữ hành hư không đánh đồng. Mà bông bông hư không xuyên qua, lại cùng phổ thông nhà lữ hành hư không không giống. Nếu như nói phổ thông nhà lữ hành hư không, hắn xuyên qua năng lực là căn cứ vào không gian pháp tác nhược năng lực. Cái kia bông bông xuyên qua là thuộc về không gian pháp tắc bên trong cường năng lực. Nó xuyên qua, có chút cùng loại với vị diện ở giữa truyền tống trận, chỉ cần biết phương kia tọa độ, Vương Vương có thể không nhìn tuyệt đại đa số tai nạn, trực tiếp tiến hành điểm đối điểm chuẩn bị. Phải biết, vị diện truyền tống trận tối thiểu đều là truyền kỳ cấp không gian vu sư cùng ma văn thuật sĩ bố trí, mà Vương Vương trực tiếp lấy thân thay thế vị diện truyền tống năng lực. Trọng yếu nhất chính là, nó xuyên qua có thể không nhìn đại bộ phận hư không tai nạn. Nếu như ngươi xuyên qua thời điểm gặp được hư không phong bạo, ngươi có thể trực tiếp xuyên qua sao? Áng không kịp chờ đợi hỏi ra cái vấn đề này. Vương Vương không rõ Áng tại sao lại đột nhiên kích động như vậy, nhưng nó nghĩ, còn là phát ra tinh thần ba động, có thể, hư không phong bạo thuộc về yếu kém hư không tai nạn, ta xuyên qua có thể không nhìn loại này tai nạn. Áng nghèo nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng sinh ra một loại kỳ dị suy đoán, chẳng lẽ phá cục chi pháp nên tại chính là Vương Vương trên thân. Áng kềm chế trong lòng suy đoán, tiếp tục hỏi, cái kia hư không xuyên qua năng lực, có thể mang những người khác cùng một chỗ xuyên qua sao? Vương Vương dò xét Áng nghèo liếc mắt, ngươi là muốn để ta dẫn ngươi đi đại nhân chỗ thế giới? Tiềm giới? Áng không có phủ định, chỉ là dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú Vương Vương. Không được, không có hy vọng. Vì cái gì không được? Nhà lữ hành hư không cách nào dẫn người xuyên qua sao? Áng nghèo nhịn không được truy vấn. Vương Vương, phổ thông nhà lữ hành hư không đích xác không thể dẫn người xuyên qua, nhưng ta có thể. Bất quá, ta dẫn người xuyên qua lúc tiêu hao năng lượng phi thường to lớn, mà muốn đi vào một chút thế giới đặc thù, thí dụ như nói đại nhân vị trí hiểm giới, tiêu hao năng lượng càng là cự tăng, ta không cách nào mang ngươi tiến hành vị diện xuyên qua. Áng nghèo lúc đầu đều đã lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng nghe Vương Vương tiểu nói này, trong lòng lại một lần nữa sinh ra hy vọng. Không cần tiến hành vị diện xuyên qua, nếu như chỉ là trong hư không tiến hành cự ly ngắn xuyên qua, ngươi có thể làm được sao? Vương Vương, muốn nhìn thấu toa khoảng cách dài bao nhiêu? Nếu như mang lên ta, ngươi có thể tiến hành cự ly bao xa hư không xuyên qua? Vương Vương trầm tư một lát, nếu như lấy cái thế giới này làm thí dụ, ta mang lên đồng bạn của ta, đại khái có thể trực tiếp đi ngang qua toàn bộ đại lục, nhưng nếu như mang lên ngươi, ta nhiều lắm chỉ có thể xuyên qua vùng rừng rậm này khu vực. Vương Vương chỉ rừng rậm khu vực, chính là Thanh Chi Sơn vực. Thanh Chi Sơn vực dài nhất chỗ cũng liền kéo dài trăm dặm, như thế chuyển đổi xuống tới, Vương Vương nếu như mang lên chính mình, cũng chỉ có thể tại hư không xuyên qua khoảng cách trăm dặm. Mà Áng nghèo nhớ kỹ, vùng hư không kia phong bạo bên ngoài thế nhưng là dài tới mấy ngàn dặm, nếu quả thật để Vương Vương mang xuyên qua, có thể đi vào hư không trong gió lốc sao? Cái này có chút khó. Ngươi hỏi những vấn đề này là muốn làm cái gì? Vương Vương phát hiện, Áng hỏi thăm hư không xuyên qua lúc biểu lộ một mực đang biến hóa, cái này cùng trước đó bình tĩnh rất không giống. Đối mặt ông ông nghi vấn, A Nghèo cũng không tiện nói thẳng, hy vọng ông ông dẫn hắn bay. Dù sao bọn hắn trước đó căn bản không có bất luận cái gì tình nghĩa, lập tức liền đưa ra yêu cầu, hiển nhiên có chút qua. A Nghèo nghĩ nghĩ, quyết định trước tạm thời kềm chế rung động. Coi như thật muốn đưa yêu cầu, tối thiểu phải biết đối phương ý đồ đến, nhìn có thể hay không lấy giao dịch phương thức làm một chỗ đặng săn đuổi. A Nghèo chỉ là có chút hiếu kỳ. Ông ông hổ nghi nói, phải không? Như thế chặt chẽ nghe ngóng nó bí ẩn năng lực, chỉ là hiếu kỳ. Nó có chút không tin. A Nghèo cũng không trả lời chất vấn, trực tiếp đổi một đề tài. Lần trước tại phí thân sĩ nơi đó mới gặp ngươi, nói với ngươi rất nhiều, ngươi lại một câu không có trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng người loại nói chuyện. Hôm nay xem ra, ngược lại là ta hiểu lầm. Vương ông, không phải hiểu lầm, ta đích xác không nghĩ phản ứng bất luận nhân loại nào. Nếu không phải phân phó của đại nhân. Ừ, ta mới sẽ không tới đây. A Nghèo kỳ thật cũng rất kỳ quái, vì sao vương ông nhìn qua so sánh với một lần dễ nói chuyện rất nhiều, liền hư không xuyên qua loại này tư ẩn năng lực đều trả lời. Bây giờ nghe vương ông lời nói, A Nghèo tựa hồ có chút rõ ràng. Là nó nguyên nhân. Ang chỉ hướng không trung chó đốm huyết tượng. Vương ông gật gật đầu. Quả nhiên. Ang ở trong lòng ám đạo một câu, bất động thanh sắc mà nói, ta trước đó hỏi ngươi, tại sao lại 5 lần 7 lượt thăm dò ta? Đáp án của ngươi là, muốn tìm được ta. Ngươi còn không có nói cho ta, vì sao muốn tới tìm ta? Là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Vương ông lúc này rất rõ ràng cho ra đáp án, là đại nhân để ta tới. Ang theo trước đó cùng ông nói chuyện bên trong, liền đoán ra nó ý đồ đến khả năng cùng chó đốm có quan hệ, cho nên đối với đáp án này, hắn cũng là không kinh hãi, chỉ là có chút nghi hoặc, chó đốm để ngươi tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Vương ông chần chờ một lát, thân thể mềm mại chậm rãi trôi nổi lên, chậm rãi hướng A Nghèo bay tới. A Nghèo sửng sốt một chút, đối mặt đối diện mà đến nước mũi quái, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn né tránh. Sau đó, Vương ông liền trực tiếp thiết mặt. Trên mặt chứa ý tứ thiết mặt. Mềm mại lại đầy có giãn, giống như là băng lãnh mềm nhờ cây làn da, trực tiếp áp vào A Nghèo trên mặt. Chương 2278, xuyên qua phong bạo hy vọng, 2. Chương 2278, xuyên qua phong bạo hy vọng, 2. A Nghèo ngay từ đầu vẫn không rõ Vương ông muốn làm gì, thẳng đến một cô kỳ dị tin tức ba động xông vào mi tâm của nó. Nguồn tin tức này ba động tựa như là một đường, trực tiếp xuyên qua vật chất giới, cắm vào cao hơn chiều không gian tư duy không gian chỗ sâu. A Nghèo vốn đang coi là ông ông là tại đối với chính mình phát động công kích, nhưng một giây sau, đầu kia tuyến bên trên liền chuyển đến quen thuộc ba động. Ông ông, cái này tự nhiên không phải đang gọi tên ông ông, mà là đơn thuần tiếng chó sủa. Mà lại cái này tiếng chó sủa, còn phi thường quen hay, là chó đốn. A Nghèo vô ý thức đem suy nghĩ của mình ba động bỏ vào đầu kia tuyến bên trên. Đối diện truyền đến ông ông âm thanh càng mãnh liệt, tựa hồ tại biểu đạt loại nào đó mừng rỡ. Mà theo đối diện tấp nập tiếng chó sủa, A Nghèo cũng xác định đối diện thân phận tuyệt đối chính là chó đốm. Ngươi là lập tức tại cùng ta đối thoại sao? Ngươi ở đâu? Trả lời vẫn như cũng là ông ông mà lại là loại kia không có linh hồn tiếng chó sủa. A Nghèo rất quen thuộc chó đốm loại này gọi tiếng. Lúc trước tại nấm vườn hoa trên tiệc tối, mỗi khi A Nghèo muốn hỏi thăm một chút chó đốm không muốn trả lời vấn đề lúc, nó liền sẽ phát ra dạng này không có linh hồn gọi tiếng, đồng thời bày ra vẻ mặt vô tội. Cái này cùng lúc trước Tô bị rất tương tự, ta chỉ là một con chim, nghe không hiểu nhân loại các ngươi lời nói. Về sau, Ang cùng Tô Bì ở chung lâu, điều ngữ mắt cấp, Tô Bì liền không còn dùng loại thái độ này lắc lư chính mình. Nhưng đối mặt chó đốm thời điểm, lại là không được, Ang chó ngữ không cấp, chỉ cần chó đốm bày ra ta chỉ là một cái hồ đồ chó con vẻ mặt vô tội, Ang Nghèo cũng không thể tránh được. Không cách nào theo tuyến bên trên tiếng chó sủa được đến đáp án, Ang chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía còn tiếp ở trên mặt hắn Vương Vương. Có lẽ là nhìn thấy Ang ánh mắt rời đi, Vương Vương lúc này cũng chậm chậm rời đi Ang mặt. Theo Vương Vương rời đi, đầu kia cắm vào tư duy trong không gian tuyến lại biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? A Nghèo nhìn về phía lơ lửng ở trước mặt hắn ông ông, vừa rồi ta nghe tới gọi tiếng, hẳn là chó đốm a. Thanh âm của nó là làm sao truyền đến đầu óc ta, nó tại phụ cận. Còn là nói, đây chính là chó đốm để ngươi mang cho ta. A Nghèo vấn đề rất nhiều, ông ông nghĩ, lại bay trở về trước đó chỗ ngồi, bắt đầu từng cái trả lời. Theo ông ông nói tới, A Nghèo cũng dần dần hiểu rõ trong đó tình huống. Trước đó tại hắn tư duy trong không gian, thông qua tuyến nói chuyện cùng hắn, đích thật là chó đốm. Chó đốm gọi tiếng cũng không phải là ghi âm hoặc là nhắn lại mà là như điện thoại như vậy, thời gian thực liên tuyến chó đốm thanh âm. Mà chó đốm lúc này cũng không tại phụ cận, nó vẫn như cũ ở trong hiểm giới. Có thể nói, cái này so John nói tới điện thoại còn càng thêm đáng sợ, trực tiếp vượt qua thế giới khác nhau, tiến hành thời gian thực trò chuyện. Mà hết thể này nguồn gốc từ bông bông năng lực, hoặc là nói, nhà lữ hành hư không năng lực. Nhà lữ hành hư không bộ tộc này, có một loại phi thường kỳ diệu năng lực, bọn chúng có thể thông qua đặc thù nào đó sóng, đem tất cả đồng tộc đều cấu kết, đem tư duy thống hợp tại cùng một cái hệ thống bên trong, cho dù là khoảng cách vô cùng xa xôi, cũng có thể thông qua cái hệ thống này, tiến hành thời gian thực câu thông. Theo Á Nghèo, cái này kỳ thật chính là một loại đặc thù mạng lưới, chỉ thuộc về nhà lữ hành hư không mạng lưới. Nhà lữ hành hư không có thể thông qua lên mạng, theo đồng bạn nơi đó biết được cái kia khu vực xuất hiện hư không tai nạn, không thể trực tiếp chui qua lại, cái kia khu vực xuất hiện tiên địch Lý An Ý Ma Kình tung tích, không nên tới gần. Trên cơ bản, tại Vương Vương sinh ra trước đó, nhà lữ hành hư không mạng lưới cũng chỉ có công năng như vậy. Bởi vì nhà lữ hành hư không IQ cũng không cao, dù cho cái tộc đàn này có được thần kỳ như thế mạng lưới, bọn chúng cũng chỉ là dùng để sinh tồn cũng chính là xu lợi tránh hại. Mà Vương Vương sinh ra về sau, nó có được siêu việt cái khác tất cả nhà lữ hành hư không IQ, thế là nó tiến hành mạng lưới thống hợp, đem những cái kia tản mạn tại vô tận hư không các nơi các đồng bạn, thông qua mạng lưới tụ tập cùng một chỗ. Nhà lữ hành hư không bản thân rất nhỏ yếu, nhưng làm rất nhiều nhà lữ hành hư không tập hợp một chỗ về sau, lại có một cái đặc thù mạng lưới tiến hành chỉ huy, sinh hoạt lại là so dĩ vãng muốn tốt rất nhiều. Dù cho gặp được một chút hư không ma vật, bọn chúng đều có thể tại hữu hiệu dưới sự chỉ huy lấy thắng lợi. Phải biết, trước kia bọn chúng gặp được bất luận cái gì hư không ma vật, đều chỉ có nước mà chạy trốn. Vương Ung đã trở thành đặc thù trong mạng lưới trí tuệ đại não thế là, nhận càng nhiều nhà lữ hành hư không đi theo. Về sau, Vương Ung đang tránh né một đầu lý án ý ma kình thời điểm, đi tới phí thân sĩ địa bàn, kết quả bị bắt. Cái khác nhà lữ hành hư không cũng là thông qua mạng lưới, chỉnh hợp đại lượng đồng bạn, đi phí thân sĩ phòng thí nghiệm cứu vớt Vương Ung. Có thể nói, cái này mạng lưới tại Vương Ung cải cách xuống, đã theo trước kia tai họa bản đồ biến thành chân chính tin tức giao lưu lưới. Mà chó đốm lúc trước để ảng theo phí thân sĩ nơi đó đem Vương Ung lấy tới, cũng là bởi vì nhìn chúng loại này mạng lưới. Về sau, chó đốm để Vương Ung đến điểm giới thấy nó, chính là muốn tạo dựng một đầu mạng lưới, có thể cùng ảng nghèo trực liên. Tạo dựng mạng lưới cũng rất đơn giản, lưu một cái nhà lữ hành hư không tại chó đốm bên người, Vương Ung làm mượn giới môi giới server, có thể tiếp thu được chó đốm bên kia tin tức, sau đó chính mình lại đem đầu này trong mạng lưới tin tức truyền cáo ảng nghèo, liền có thể tạo dựng lên như thế một đầu một triệu mạng lưới. Vừa rồi tiếng chó sủa, đích thật là chó đốm, thông qua nhà lữ hành hư không xây dựng mạng lưới, theo điểm giới cùng ảng nghèo đối thoại. Chó đốm cho ngươi đi qua, chính là vì tạo dựng một đầu mạng lưới, nói chuyện với ta. Ảng nghèo nghe xong Vương Ung giải thích, tạm thời vứt bỏ những cái kia để hắn 10 phần để ý kỳ diệu năng lực, hỏi trước lên chó đốm ý đồ. Mạng lưới, cái từ này ngược lại là rất sáng tạo. Vương Ung dừng một chút, hồi đáp, đích xác chỉ là để ta tạo dựng một đầu mạng lưới. Nó không có bàn giao người chuyện khác. Thí dụ như hướng ta chuyển đạt sự tình gì, không có bàn giao chuyện khác. Vương Ung lúc nói lời này chần chờ một chút, chó đốm kỳ thật còn có bàn giao một ít chuyện, thí dụ như để Vương Ung không muốn làm trái Ảng nghèo, tận lực nghe theo Ảng nghèo an bài. Vương Ung mặc dù không chuẩn bị làm trái chó đốm ý tứ, nhưng nó cũng không muốn đem những lời này nói thẳng cho Ảng nghèo nghe. Thật không có chuyện gì khác. Ảng có thể nhìn ra Vương Ung có chưa hết chi ngôn, thế là hỏi lần nữa. Vương Ung lắc đầu, không có. Ảng híp mắt, tốt à, vậy ta trực tiếp hỏi chó đốm, ngươi để ta cùng chó đốm đối thoại. Vương Ung không có cự tuyệt, lần nữa cùng Ảng nghèo dán lên mặt. Sau một lúc lâu, Ảng yên lặng đem Vương Ung theo trên mặt giật ra. Thật sự là hắn cùng chó đốm đối mặt lời nói, nhưng là nghe không hiểu a. Ngươi là làm sao cùng chó đốm giao lưu? Chó của ngươi ngữ từ nơi nào học? Ảng nghèo nhìn chằm chằm Vương Ung. Vương Ung đầy mắt mê hoặc, cái gì chó ngữ, đại nhân là trực tiếp cùng ta tiến hành giao lưu a. Ảng nghèo nghe tới cái này, xem như rõ ràng. Cái kia chó đốm chính là cố ý ngươi không nói lời nào, vậy ngươi để Vương Ung tạo dựng một đầu mạng lưới làm gì? Để ta nghe tiếng chó sủa. Tấu chương xong, chương 2279, hư không mạng lưới, 1, chương 2279, hư không mạng lưới, 1. Ảng trước đó coi là chó đốm tìm hắn có chuyện quan trọng gì bẩm báo, thí dụ như hiểm giới một chút cùng xạ dạ liên quan nói bóng nói gió. Nhưng không nghĩ tới, chó đốm chỉ là tạo dựng một đầu hướng hắn phát ra chó sủa mạng lưới. Mặc dù đầu này mạng lưới theo nghiên cứu khoa học góc độ đến xem, ý nghĩa phi phàm, cấu kết hai cái thế giới khác nhau, phía sau có thể làm nghiên cứu chỗ rất nhiều. Nhưng theo thực dụng góc độ đến xem, trước mắt mà nói, không có tác dụng gì. Bất quá, dứt bỏ chó đốm sự tình. Đơn thuần nói nhà lữ hành hư không loại năng lực này, Ảng nghèo là phi thường cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn đã từng nghe nói qua vượt vị diện giao lưu, nhưng vượt vị diện thời gian thực giao lưu còn là lần đầu nhìn thấy. Nếu như muốn làm tương tự, cái này liền giống như là địa cầu vị trí phương kia vũ trụ mịt mờ, mở ra tinh cầu cùng tình cầu ở giữa thời gian thực thông tin. Mà theo Ảng theo 3D mắt bên trong hiểu rõ, chí ít tại dồn xuyên qua đến vũ sử giới, còn không có làm được hoàn toàn thời gian thực thông tin, dù cho khoảng cách địa cầu gần nhất mặt trăng, muốn truyền lại tin tức tới địa cầu, cũng vẫn như cũ có một giây nhiều trì hoãn. Nhưng trước đó Ảng cùng chó đốm thông qua tuyến tiến hành trò chuyện thời điểm, lại không cảm giác bất luận cái gì trì hoãn. Cái này liền để Ảng cảm giác rất thần kỳ, dù cho nhà lữ hành hư không có thể trở thành trong hư không siêu không lúc cách tin tức tiếp thu cơ trạng, nhưng dù nói thế nào, khoảng cách xa xôi như thế cũng nên tồn tại trì hoãn, nhưng Ảng nghèo mảy may không cảm giác. Cái này khiến Ảng có một loại suy đoán, có lẽ nhà lữ hành hư không loại năng lực này, nhưng thật ra là cao hơn chiều không gian tin tức phương thức tiếp thu. Trước đó đầu kia tuyến có thể thăm dò vào tư duy không gian, liền đã có thể thấy được chút ít. Phải biết, tư duy không gian vị trí cụ thể, cho dù là vu sư bên trong học giả, cũng rất khó cho ra định tính. Nhưng cơ hồ tất cả vu sư đều tán thành, tư duy không gian cùng linh hồn chi địa là ở vào cao hơn chiều không gian bên trong. Nhà lữ hành hư không có thể lấy thực hóa hư, đem tuyến thăm dò vào Ảng tư duy không gian, đủ để chứng minh nó loại năng lực này đã chạm tới cao chiều không gian tồn tại. Cũng chỉ có tại vu sư chỗ không hiểu rõ cao hơn chiều không gian, có lẽ mới có thể xuất hiện loại này vượt vị diện thời gian thực thông tin. Nghĩ đến cái này, Ảng nghèo cũng không thể không cảm khái, dị vãng vu sư đối với nhà lữ hành hư không coi trọng, còn là quá ít. Mặc dù nhà lữ hành hư không thưa thất lại khó gặp được là nguyên nhân chủ yếu, nhưng vu sư ngạo mạn sao lại không phải nguyên nhân? Nhà lữ hành hư không quá nhỏ yếu, đối mặt bất cứ sinh vật nào đều biểu hiện ra khiếp sợ nhát gan một mặt, các vu sư nhìn thấy loại này nhỏ yếu sinh vật, thiên nhiên liền sẽ cảm thấy bọn chúng không có cái gì có thể để ý, nhưng nghiên cứu, liền ngay cả Ảng nghèo lúc trước đều không có đối với nhà lữ hành hư không quá coi trọng, nhưng bây giờ về nhìn lại là không khỏi yên lặng. Nhà lữ hành hư không có lẽ cá thể thực lực rất nhỏ yếu, không có cái gì công phạt năng lực, nhưng vô luận là truy tung năng lực, hư không xuyên qua, hay là nhà lữ hành hư không chuyên môn mạng lưới, đều là phi thường cường đại năng lực. Nhất là nhà lữ hành hư không ở giữa tạo dựng cái này mạng lưới, nếu là vu sư có thể nắm giữ, tuyệt đối là cấp chiến lược nặng cân phát hiện. Ở trên cơ sở này, có thể thao tác không gian rất lớn, nhưng khai phát ứng dụng hình thức cũng tương đương nhiều. Nếu là nhà lữ hành hư không cá thể số lượng lại nhiều một điểm, hoặc là nói vu sư các học giả phá giải hư không mạng lưới đủ loại cơ chế, thậm chí có thể trở thành vật thời đại siêu tân tinh. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn vì lúc quá sớm, nhà lữ hành hư không cũng sẽ không ngoan ngoãn bị người thuần dưỡng, cung cấp người nghiên cứu. Nói về năng lực của bọn nó, tại hiểu rõ nhà lữ hành hư không đủ loại năng lực về sau, A Nghèo cũng không dám tại xem thường bọn chúng, hoặc là nói, trải qua này về sau, hắn sẽ không coi thường đến đâu bất kỳ một cái nào giống loài, nhỏ yếu chỉ là so ra mà nói, có một chút cường đại, là nhìn bằng mắt thường không đến. Dựa theo cho đốm ý tứ, nó chỉ là để ngươi đến tạo dựng như thế một đầu mạng lưới. A Nghèo dừng một chút, vậy nó dự định để đầu này mạng lưới duy trì bao lâu? Cái vấn đề này tiềm ý tứ, cũng là tại hỏi tham ông hội ở trong này đợi bao lâu, bởi vì muốn mạng lưới bền bỉ tồn tại, cần ông đến tiến hành duy trì. Mà Á Nghèo cũng hy vọng Vương Vương có thể lưu thêm một đoạn thời gian. Chủ yếu là hắn đối với Vương Vương năng lực thèm cũng được, nếu như nó có thể giữ ở bên người, có lẽ liền có cơ hội xâm nhập nghiên cứu. Mà lại, hư không phong bạo bên kia, nói không chừng cũng cần Vương Vương chi viện. Vương Vương, đại nhân cũng không có nói muốn duy trì bao lâu, bất quá đại nhân hy vọng tùy thời có thể cùng ngươi tiến hành giao lưu. Á Nghèo nội tâm yên lặng chửi bậy, chó đốm muốn tùy thời cùng hắn giao lưu. Là chuẩn bị giao lưu chó ngữ sao? Mặc dù chửi bậy muốn tràn đầy, nhưng Á Nghèo không thể không vì chó đốm đoạn văn này âm thầm điểm like, bởi vì nó ẩn hàm một cái khác tầng ý tứ. Nếu như Vương Vương nguyện ý nghe theo chó đốm mệnh lệnh, ngắn như vậy trong thời gian, nó hẳn là sẽ không rời đi. Bởi vì chỉ có dạng này, tài năng tùy thời tạo dựng lên giao lưu mạng lưới. Vậy xem ra về sau một đoạn thời gian, liền muốn làm phiền ngươi. A Ngư cười tủm tỉm nói, phiền phức ta. Vương Vương ngay từ đầu còn chưa hiểu A Nghèo ý tứ, thì phản ứng về sau, lại là lắc đầu, không phiền phức, ta đến lúc đó hội an bài một cái đồng tộc, lưu tại ngươi bên này, để ngươi có thể tùy thời cùng đại nhân tiến hành giao lưu. A Nghèo ngây ra một lúc, chỉ là an bài đồng tộc. Ngươi không phải nói, đầu này mạng lưới cần ngươi tài năng tạo dựng sao? A Nghèo nghi ngờ nói, là dạng này không sai, nhưng không cần ta tự mình liên hệ à, ta có thể để đồng tộc thông qua lưới. Mạng lưới liên hệ ta, ta tại liên hệ đại nhân. Nói ngắn gọn, Vương Vương không có ý định trở thành máy nhận tín hiệu, mà là muốn trở thành một trong đó chuyển trạm. A Nghèo nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta cho là ngươi hội lưu lại. Vương Vương chần chờ một chút, nói, ta còn có rất nhiều chuyện khác. Vương Vương ngay từ đầu liền quyết định cái chủ ý này. Mặc dù chó đốm để nó tận lực không muốn làm trái A Nghèo, nghe theo A Nghèo ý kiến, nhưng chó đốm cũng không có minh xác yêu cầu nó nhất định phải lưu ở bên người của A Nghèo. Bởi vì một số việc, Vương Vương rất tôn kính chó đốm, nhưng nó cũng không nghĩ mất đi tự do. Dưới cái nhìn của nó, lưu ở bên người A Nghèo, nghe theo A Nghèo ý kiến, còn không thể làm trái, này bằng với đánh mất bản thân. Làm nhà lữ hành hư không bên trong duy nhất trí tuệ đảm đường, nếu là liền nó cũng mất đi bản thân, vốn là gian nan đồng tộc tương lai hội càng thêm gian nan. Nó không hy vọng thấy cảnh này, nhưng cùng lúc, nó cũng không muốn đối với chó đốm mất ứng, cho nên ngay từ đầu nó liền quyết định giao phó xong sự tình liền đi. Đến nỗi nói duy trì mạng lưới, đến lúc đó an bài một cái nghe lời đồng tộc cho A Nghèo, liền có thể giải quyết. Dạng này, chỉ cần rời xa A Nghèo, liền không cần nhận nghe theo A Nghèo ý kiến hạn chế. A Nghèo cũng không biết ông suy nghĩ trong lòng, hắn còn dự định thử một chút giữ lại, thế nhưng là người đám kia đồng tộc, cũng nghe không hiểu ta ý từ A. Ông tự nhiên biết mình đồng tộc trí tuệ không đủ, bất quá nó trước đó liền có phương án suy tính, cho nên cũng không lo lắng. Chương 2279, hư không mạng lưới, 2, chương 2279, hư không mạng lưới, 2, chỉ thấy ông nhẹ nhàng khẽ động, bên cạnh của nó liền xuất hiện một cái ước chừng trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ nhà lữ hành hư không. Tại năng lượng trong tầm nhìn, cái này nhà lữ hành hư không hình thái vẫn như cũ mềm hoạt, giống như là non mềm thạch, nhưng nó màu sắc lại không phải thuần túy trong suốt, mà là nhiều một chút xíu phi thường hời hợt màu tím, tựa như màu tím nhạt thủy tinh. Nó về sau sẽ cùng theo ngươi. Vương Vương dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần dùng tay trái ngươi ngón trỏ đụng vào mi tâm của ngươi, đến lúc đó nó liền sẽ biết ngươi cần tín bảo. Mạng lưới. Vương Vương bây giờ nói lên mạng lưới từ ngữ này đến, cũng càng ngày càng thuận, mà lại nó cũng cảm thấy cái từ này phi thường chuẩn xác. Ta đã giáo hội nó xem hiểu cái này thủ thế, ngươi có thể thử một chút. A Nghèo liếc nhìn cái kia màu tím nhạt nhà lữ hành hư không, nó phát hiện Ang chú ý về sau, mặc dù biểu hiện ra khiếp sợ, nhưng cũng không lui lại. Cái này so với bên ngoài cái khác nhà lữ hành hư không, lá gan phải lớn không ít. A Nghèo cũng không có dùng tay ra hiệu, bởi vì ông có thể như thế chắc chắn, nghĩ đến là đã trước thời hạn nói xong. Tiến vào mạng lưới không có vấn đề, nhưng là bình thường ta còn cần cho nó một chút những an bài khác, những này an bài rất khó dùng một cái thủ thế để diễn tả. Ang ý đổ lần nữa thuyết phục. Những an bài khác. Cái gì an bài? Vương Vương nghi ngờ nói. Chó đốm sẽ cái gì thời điểm liên hệ ta, ta cũng không biết, cho nên nó tất nhiên hội ở lại bên ngoài, mà không thể đưa nó giấu, đúng không? Vương Vương gật gật đầu. Mà nó ở lại bên ngoài, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vì các ngươi nhất tộc, tại thế giới loài người được xưng là nhà lữ hành hư không, vô cùng ít ỏi thấy, rất nhiều nhân loại vu sư đối với các ngươi đều cảm thấy rất hứng thú, nếu là nhìn thấy bên cạnh ta xuất hiện một cái nhà lữ hành hư không, nói không chừng hội tiến hành cướp đoạt. Ta vì bảo hộ nó, khẳng định phải cho nó xuống khác biệt mệnh lệnh, mà lúc này đây nó nghe không hiểu làm sao bây giờ. Coi như ta muốn đưa nó kiềm chế, cũng cần căn cứ trước mắt dưới hoàn cảnh đã khác biệt mệnh lệnh, nó vẫn như cũ không cách nào nghe hiểu. Đây vẫn chỉ là một loại tình huống, mà hiện thực thường thường là các loại phức tạp tình huống cùng đi. Tựa như các ngươi trong hư không xuyên qua thời điểm, cũng không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì tai nạn xuất hiện mà bị ép đường vòng. Làm xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn tình huống, ta có đôi khi chưa chắc có thể thuận lợi bảo hộ đến nó. A Nghèo nói những này, căn bản là theo dệt vô cớ. Dù cho hắn để nhà lữ hành hư không ở lại bên ngoài, hắn cũng có thể dùng huyễn thuật che lấp thân hình của nó, tránh cho bị những người khác phát hiện, cho nên rất nhiều tình huống rất khó phát sinh, đúng như quả xảy ra chuyện gì nguy hiểm tình trạng, tỷ lệ lớn cũng cùng nhà lữ hành hư không không quan hệ, dù sao vu sư giới không ai biết giá trị của bọn chúng. Mà hắn nói những lời này, thuần túy là bởi vì biết ông đối với nhân loại không hiểu rõ, đánh một cái tin tức kém. Ông nghe xong A Nghèo lời nói, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Bất quá, dưới cái nhìn của nó, A Nghèo nói tới tình huống, cũng là có giải. Người có thể đem nó giấu đi, thí dụ như một chút mở tư nhân không gian. Vương ánh mắt nhìn về phía A Nghèo vòng tay, đối với bọn chúng loại này hư không sinh vật mà nói, phát hiện không gian là phi thường dễ dàng một sự kiện. Nếu như đại nhân có chuyện tìm ngươi, ta sẽ thông qua mạng lưới trực tiếp đưa tin cho nó, để nó chủ động rời đi ngươi tư nhân không gian. A Nghèo nhíu mày, ý của ngươi là, nó có thể tự do tiến vào không gian của ta trong đạo cụ. Vương lắc đầu, không thể, sinh vật tư nhân không gian đều tồn tại rất mạnh tính chất biệt lập, cùng ngoại giới tự do không gian cũng không giống nhau, chúng ta có thể cảm ứng được, nhưng không cách nào trực tiếp tiến vào. A Nghèo nghe tới cái này, hơi thở dài một hơi, nếu như nhà lữ hành hư không có thể tùy ý tiến vào người khác không gian, cái này liền rất đáng sợ. Phải biết, trong không gian của hắn giấu rất nhiều bí mật, thậm chí còn có ma thần phân thân thân thể. Nếu như một khi xảy ra vấn đề, tổn thất kia không thể đếm hết. Vương Vương, nhưng là tư nhân không gian có được ý chí của ngươi, khi nó biểu hiện ra muốn rời khỏi tư nhân không gian thái độ lúc, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được. Dạng này liền có thể kịp thời truyền lại đại nhân tin tức, lại sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt hàng ngày. A Nghèo vốn còn nghĩ nói, không cách nào ngay lập tức kịp thời cảm ứng được nhà lữ hành hư không. Nhưng ông hiển nhiên hiểu rõ tư nhân không gian đặc tính, ngay lập tức liền đem cái này để lọt cho chắn. A Nghèo lúc này cũng tìm không thấy chuyện khác lệ phản bác, nhưng vẫn là không nguyện ý nhả ra, tiếp tục khô cằn được trống, nhưng thế sự vô thường, luôn có cần nó thời điểm, nếu như nó chỉ là trở thành ta cùng chó đốm ở giữa mạng lưới môi giới, cái kia cùng một kiện công cụ không thể nghi ngờ. Ngươi cũng không nghĩ nó trở thành một kiện công cụ a? Vương ông cũng không thèm để ý Áng trong lời nói lo dịp lỗ thủng, nói thẳng, nếu như ngươi có chuyện gì cần cáo chi nó, hoặc là ngươi muốn nó giúp ngươi làm chuyện gì, đều có thể. Ngươi chỉ cần tiến vào mạng lưới, đến lúc đó cáo chi ta, ta lại liên lạc nó, để nó rõ ràng ngươi ý tứ. Chiêu này thật đủ tuyệt. Áng thật sâu liếc nhìn Vương ông chưa hẳn không biết hắn ý tứ, nhưng ông đã đem thái độ nói rõ, nó thà rằng làm một cái micro, cũng sẽ không lưu lại. Đều nói đến đây cái phân thượng, Vương thậm chí tự cam biến thành micro đều muốn kháng cự, Áng Nghèo cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Hắn có nghĩ qua, dứt khoát dùng vũ lực lưu lại Vương. Nhưng hiểu rõ nhà lữ hành hư không năng lực về sau, Áng Nghèo đối với có thể hay không lưu lại nhà lữ hành hư không, sinh ra bản thân hoài nghi. Coi như thật có thể lưu lại, cũng nhất định phải trước thời hạn bố trí tốt cả bấy. Mà lại so với vây khốn nhà lữ hành hư không, khả năng giết chết nhà lữ hành hư không càng đơn giản một chút. Nhưng Áng Nghèo cũng không có khả năng giết chết Vương Vương, hắn cũng không có sớm chuẩn bị cả bấy, cho nên võ lực khống chế chỉ có thể mắc cạn. Nhưng Áng Nghèo là thật hy vọng được đến Vương Vương trợ giúp, dù sao, trước mắt hắn thu thập nói tất cả trong tin tức, tựa hồ chỉ có Vương Vương có được mang người xuyên qua hư không phong bạo năng lực. Áng suy nghĩ một chút nói, tốt, liền để ngươi đồng tộc lưu lại đi. Vương Vương trong mắt lóe lên mừng rỡ. Áng Nghèo lúc này lại nói, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, tại ngươi trước khi rời đi, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Bởi vì cùng ông không quen, A Nghèo vốn là đánh lấy trước cùng ông chấp đối, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, nhắc lại ra một cái bình đẳng hữu hảo giao dịch, để ông đến giúp đỡ hắn xông qua hư không phong bạo. Nhưng bây giờ ông biểu hiện ra cấp bách rời đi muốn, A Nghèo cũng chỉ có thể lướt qua rút ngắn quan hệ chính tự, trực tiếp tiến vào chính đề. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi giúp không bận điệu, ta sẽ dành cho ngươi hồi báo. Chỉ cần ta có thể làm đến, ngươi có thể tận lực đưa yêu cầu. A Nghèo cũng không biết ông cần cái gì, nhưng hắn đã có cầu ở ông, chỉ có bày ra thành khẩn thái độ, nhìn ông cần cái gì, chỉ cần không quá phận, hắn sẽ nghĩ biện pháp tận lực thỏa mãn. Tấu chương xong, chương 2280, xuyên qua, 1, chương 2280, xuyên qua, 1, ông đại khái cũng là lần đầu bị nhân loại thỉnh cầu, mới đầu còn có chút không biết làm sao, giật mình một hồi lâu mới nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì bận điệu. A Nghèo đã lời đã nói đến đây, tự nhiên không có chỗ che giấu, đem mình muốn xuyên qua hư không phong bạo thỉnh cầu 1 năm 1 mười nói ra. Vương ông nguyên bản còn rất lo lắng Áng hội đưa ra để nó rất khó khăn tình cầu, đến lúc đó nó lại không thể cự tuyệt, hội có chút đâm lao phải theo lao. Bất quá, nghe xong Áng thuật về sau, nó lại là trong bóng tối thở dài một hơi. Nếu như chỉ là xuyên qua hư không phong bạo lời nói, đối với nó mà nói cũng không tính quá khó. Nghĩ đến cái này, Vương ông trả lời, có thể rút một tay. Áng Nghèo vui mừng trong bụng, vội vàng nói, vậy ngươi muốn cái gì hồi báo, ta có thể làm đến lời nói, hội tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vương ông lắc đầu, không cần hồi báo, đây không tính là cái gì quá lớn bận điệu. Bản thân ông liền nhận cho đốn chế ước, muốn nó toàn lực phối hợp A Nghèo, tại nó không hề rời đi nơi này lúc, dù cho A Nghèo đưa ra yêu cầu khó khăn đi nữa, nó lúc này cũng không thể không đáp ứng. Huống chi, A Nghèo đưa ra yêu cầu dưới cái nhìn của nó, cũng không tính khó. Không muốn hồi báo. Cho nên ngươi dự định không ràng buộc hỗ trợ. A Nghèo sắc mặt có chút cổ quái, nhà lữ hành hư không đều là dạng này vô tư giúp người làm niềm vui tính cách. Ông lúc đầu nghĩ chút gật đầu, nhưng nhìn xem A Nghèo biểu lộ, lời đến khỏe miệng lại là ngoặt một cái, cũng không phải không ràng buộc hỗ trợ, ngươi thay ta chiếu cố tốt nó là được. Vương ông trong miệng cái gọi là nó chính là nó chuẩn bị lưu cho A Nghèo làm người công cụ nhà lữ hành hư không đồng tộc. Đồng thời, cũng coi là vì đó trước chúng ta tại hư không thăm dò hành vi của ngươi, làm ra đền bù. Nghe tới ông nói như vậy, A Nghèo ngược lại là thở dài một hơi, an tâm tiếp nhận. Dù sao, đối với Vu sư mà nói, không ràng buộc có đôi khi mới là quý nhất, bởi vì không ràng buộc có đôi khi đại biểu chính là đổi thành nhân tình, mà bởi vì ân tình dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả, thậm chí tử vong ví dụ, tại Vu sư giới chỗ nào cũng có. Kia liền làm phiền ngươi. Bởi vì nên nói cơ bản đã nói xong, Vương Ung cũng muốn nhanh lên giúp xong bận bịu mau chóng rời đi, cho nên hai tướng hợp lại đập, liền chuẩn bị hiện tại liền đi giải quyết A Nghèo vấn đề. Đóng chặt sắp đến 1 giờ giây leo phòng đại môn, rốt cục bị mở ra. Theo cửa gỗ cách tiếng vang truyền ra, bên ngoài một đám nhà lữ hành hư không lập tức cảnh giới lên, theo bọn họ, nơi này thảo một giai binh. A Ngư cùng ông đi ra. Nhìn thấy ông không có việc gì, nhà lữ hành hư không nhóm cũng thở dài một hơi, bất quá đối mặt A Nghèo lúc, bọn chúng vẫn không có buông lòng cảnh giác. A Nghèo cũng không thèm để ý, hắn đại khái hiểu rõ nhà lữ hành hư không tập tính, bởi vì nhát gan mà dẫn đến bọn chúng có được mãnh liệt chứng vọng tưởng bị hại. Mặc dù có chút quá mẫn cảm, nhưng đây cũng là bọn chúng sinh tồn chi đạo, dù sao hư không loại địa phương kia, nếu như không cẩn thận, tử vong uy hiếp đem thường bạn người thân. Tô Bí nhìn thấy A Nghèo đi ra, cũng thở dài một hơi, huỵt cánh bay đến Ảng trên bờ bay. Sau đó tiến đến A Nghèo bên hai, thấp giọng nói thầm mấy câu. Tô Bí cũng là tại chửi bậy bọn này nhà lữ hành hư không lá gan. Nó ở lại bên ngoài vốn là muốn chơi âm nhạc nhưng mà mỗi lần đụng chạm Lam Âm Linh, bọn này nhà lữ hành hư không biểu hiện tựa như là đối mặt thiên quân vạn mã, dẫn đến đằng sau Tô Bí cũng không dám đụng Lam Âm Linh, sợ hù chết mấy cái nhà lữ hành hư không, đến lúc đó ở trước mặt Ảng không tiện bằng dao. A Nghèo nghe xong lại là nhẹ nhàng mỉm cười một cái, giúp Tô Bí thuận vuốt lông, lấy đó an ủi. Không biết như lời ngươi nói hư không phong bạo ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền đi sao? Lúc này, một bên Ung Ung dò hỏi. Chờ một lát. A Nghèo dứt lời, ánh mắt nhìn về phía trong mây vườn hoa bên trên, cái kia đóa tung bay ở giữa không trung ngũ phủ chi hoa. Sau một lúc lâu, hắc ám không mở bến trong hư không, toàn thân tản ra nhàn nhạt lục quang nam mị, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo bên cạnh thân. Theo quang học phản hồi bên trong, nam mị không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, nhưng làm nó đem một hệ năng lượng ngừng tụ đến trong hai con ngươi lúc, lại là mơ hồ nhìn thấy một cái mềm vật nước mũi quái. Còn không chỉ một cái, phụ cận mấy dặm bên trong, phân bố đại lượng cái này trong suốt nước mũi quái. Bất quá áng nghèo bên người một cái kia, hình thể lớn nhất, nghĩ đến chính là áng nghèo nói tới, một đám nhà lữ hành hư không bên trong duy nhất trí tuệ đảm đương. Nó thật sự có biện pháp xuyên qua hư không, thậm chí không nhìn hư không phong bạo. Nạc Mỹ hỏi. Áng nghèo, cũng không có vấn đề. Nạc Mỹ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Vương, không biết nghĩ đến cái gì, mắt rắn bên trong hiện lên màu vàng hơi mang. Vương Vương bị Nạc Mỹ nhìn chằm chằm, cũng cảm giác được một loại không hiểu nguy hiểm, vô ý thức căng cứng. Áng nghèo nhìn xem Nạc Mỹ lộ ra hứng thú ánh mắt, lưỡi rắn cũng phun ra, tựa hồ có chút rõ ràng nó muốn làm gì. Đội bằng nói, Nạ Mị các hạ, còn là không muốn làm chuyện dư thừa. Nạ Mị liếc A Nghèo liếc mắt, yên tâm, ta chỉ là muốn thử xem năng lực của nó. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Nạ Mị cái kia xanh biết thân rắn, phát ra ánh nhuận quang huy, tại loại này phía dưới ánh sáng, dù cho Nạ Mị ở vào trong hư không, phía sau của nó cũng bắt đầu hiện ra trăm hoa đua nở, cánh hoa thổi rơi như mưa thịnh cảnh. Cái này vốn là lộng lẫy cảnh sắc, lại là để bông bông trong lòng cảnh giác càng sâu, lại liên tưởng đến trước đó Nạ Mị nói với A Nghèo lời nói, nó tựa hồ có chút rõ ràng sắp đối mặt cái gì. Để ta kiến thức ngươi hư không xuyên qua đi. Nạ Mị thanh âm, theo cái kia ánh sáng thịnh cảnh bên trong truyền ra. Theo thanh âm mà đến, còn có một mảnh khoan thai màu hồng cánh hoa. Cánh hoa cũng nở rộ tia sáng, mang rõ ràng phát sáng quy tích, hướng ông ông bay tới. Ông ông có thể cảm giác được, trong cánh hoa ẩn chứa cực cao năng lượng, nếu như bị cánh hoa đụng tới nói không chừng lại nhận trọng thương. Mà cánh hoa tốc độ lại cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến ông ông trước mặt. Ông ông không có lựa chọn nào khác, vô ý thức phát động hư không xuyên qua. Hư không xuyên qua cũng không có rõ ràng bên ngoài đặc hiệu, chỉ là tại năng lượng trong tầm nhìn, có thể thấy rõ ràng, ông ông lúc đầu hơi mở thân thể, bắt đầu bị hắc ám xâm nhiễm, trong lúc thoáng qua liền triệt để cùng hắc ám hòa làm một thể, theo biến mất tại chỗ không thấy. Đợi Vương Vương lần nữa hiện thân thời điểm, đã đến Nạ Mị sau lưng cách đó không xa. Đây là Vương Vương vô ý thức phản ứng, trong hư không gặp được ma vật, đều sẽ trước một bước xuyên qua đến ma vật phía sau, mặc kệ là công kích còn là chạy trốn, tại ma vật phía sau đều có thể có phản ứng thời gian. Vương Vương đang nghĩ nhìn xem Nạ Mị bên này là tình huống gì, liền gặp nơi xa đột nhiên lấp lánh ra phấn hồng chi quang. Vương Vương ánh mắt lập tức nhìn lại, đã thấy lúc trước cái kia bay về phía hoa của mình cánh, cũng không có đi hướng nó trước đó ở vị trí, mà là bị một đôi tay ngăn cản. Cũng chính là nói, dù cho ông ông không qua lại, màu hồng cánh hoa cũng sẽ không đụng vào chạm đến ông ông. Mà ngăn lại cánh hoa tay, thì lại đến từ A Nghèo. Làm A Nghèo chạm đến cánh hoa một khắc này, nháy mắt bộc phát ra đại lượng phấn hồng chi quang, ông ông còn tưởng rằng A Nghèo lọt vào công kích, cảm thấy hơi có chút kinh hoàng, dù sao dưới cái nhìn của nó, A Nghèo là muốn giúp nó ngăn lại cánh hoa mới bị tội. Chương 2280, xuyên qua, 2, chương 2280, xuyên qua, 2, nhưng mà, phấn hồng chi quang cũng không có duy trì bao dài, một giây sau, vầng sáng kết thúc. Vương Vương lúc này lại nhìn đi, đã thấy Á Nghèo cũng không có bất luận cái gì thương thế, trên bàn tay của hắn còn nâng cái kia phiến màu hồng cánh hoa, chỉ là màu hồng cánh hoa tại bằng tốc độ kinh người bành trướng, cuối cùng biến thành một viên đỏ tươi quả. Á Nghèo nhìn xem trên tay cùng quả táo ngoại hình có chút tương tự quả, không có quá nhiều chần chừ, trực tiếp cắn. Quả mặc dù không lớn, nhưng so sánh Á Nghèo miệng, còn là lớn hơn một vòng, theo lý thuyết một ngụm khẳng định vẫn là cắn không hết, nhưng thần kỳ chính là, Á Nghèo chỉ là cắn một cái, đỏ tươi quả tựa như là xì hơi khí cầu, biến thành tinh khiết năng lượng, một ngụm liền bị Á Nghèo nuốt vào trong bụng. Mùi vị không tệ. Áng hướng Nạ Mị nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái quả này mặc dù không phải chân thực hoa quả, nhưng hương vị là thật sự không tệ, thịt quả là tinh khiết tự nhiên năng lượng, nuốt vào trong bụng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nạ Mỹ quay đầu lại liếc nhìn vẫn còn ngu ngơ trạng thái bông bông, lúc này mới lên tiếng đối với A Nghèo nói, ta cái quả này nguyên bản cũng không phải vì ngươi chuẩn bị. Bất kể như thế nào, còn là cảm ơn các hạ tặng cho. Hắn biết rõ, Nạ Mỹ nói thì nói như thế, nhưng trên bản chất cái quả này còn là cho A Nghèo. Dù sao, Nạ Mỹ muốn nhìn chính là bông bông dùng hư không xuyên qua, mà không phải nhìn nó đón đỡ cánh hoa, sau đó nuốt ăn quả. Mà lại, lấy nhà lữ hành hư không cái kia cẩn thận tới cực điểm tính cách, cũng không có khả năng tùy ý ăn người xa lạ đồ vật. Nạ Mỹ không có lập tức đáp lời, mà là chậm rãi tới lui qua một bên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bông bông. Cái này hư không xuyên qua đích xác rất xinh đẹp, bất quá, nó thật có thể xuyên qua hư không phong bạo. A Nghèo lúc này cũng không tốt đáp lại, loại vấn đề này chỉ có tự mình thí nghiệm mới hiểu. Cho nên, hắn đối với nơi xa bông bông vẫy vẫy tay, ra hiệu nó tới. Bông bông tại nghe xong Nạ Mỹ cùng A Nghèo đối thoại về sau, lại liên tưởng trước đó phấn hồng chi quang xuống chẳng cảnh, đại khái đã rõ ràng, đầu này xanh biếc rắn cũng không có thương tổn nó ý tứ, cái mới nhìn qua kia tràn ngập năng lượng cánh hoa, cũng không phải cái gì công phạt thủ đoạn, mà là Nạ Mỹ tặng cho loại nào đó có thể ăn hoa quả. Mặc dù bông bông không có ăn vào hoa quả, nhưng nó cũng không thèm để ý, coi như nó trước thời hạn biết cánh hoa là hoa quả chướng nhãn pháp, nó cũng không có khả năng ăn. Tạm thời hạ thấp đối với Nạ Mỹ để phòng về sau, bông bông còn là dựa theo A Nghèo phân phó, xuyên qua đến bên cạnh hắn. Đợi đến bông bông tới về sau, A Nghèo nói thẳng lên chính đề, đến nỗi trước đó phát sinh một màn, ai cũng không nhắc lại. A Nghèo, bên kia hư không phong bạo, chính là mục tiêu lần này, ngươi xem trước một chút có nắm chắc hay không chui qua lại. Vương ông lần theo ảng ánh mắt nhìn lại, làm lâu dài trong hư không sinh tồn kinh nghiệm, vương ông khi nhìn đến cái này hư không phong bạo lần đầu tiên, liền phát giác dị thường. Đầu tiên, vùng hư không kia phong bạo hiện kỳ quái tính chu kỳ biến hóa, khi thì lan tràn, khi thì co bạo, tựa như là thủy triều lên xuống, đây là vương ông lần đầu nhìn thấy có loại này chu kỳ biến hóa hư không phong bạo. Tiếp theo, quá sạch sẽ. Hư không phong bạo chính là không gian sụp đổ. Mà vùng hư không kia trong phong bạo, không gian sụp đổ quá sạch sẽ, một chút xíu không gian mảnh vỡ còn sót lại đều không có. Dù cho chiều lui về sau, những cái kia trọng tổ không gian mít lũy cũng sạch sẽ như mặt gương. Đây có nghĩa là một sự kiện, hư không phong bạo thời gian tồn tại khẳng định thật lâu, bởi vì nếu là hư không phong bạo chỉ xuất hiện một hai ngày, tất nhiên có nguyên hư không mảnh vỡ lưu lại, chỉ có tiếp tục thời gian rất lâu, nhiều lần cọ rửa cặn bã mới có thể làm đến như vậy sạch sẽ. Trước đó ông nghe A Nghèo nói, muốn nó xuyên qua vùng hư không kia phong bạo tiếp tục hơn 400 năm, nó lúc ấy còn không tin. Nhưng bây giờ theo đủ loại dấu hiệu đến xem, thật là có loại khả năng này. Tiếp tục hơn 400 năm hư không phong bạo, dù cho đối với tại hư không sinh sống thật lâu ông đến nói, cũng là lần đầu gặp được. Có khó khăn gì sao? A thấy Vương Vương một mực không có trả lời, liền hỏi lại một câu. Vương Vương nghĩ nghĩ, nếu như chỉ là để cho ta tới xuyên qua vùng hư không này phong bạo, không có vấn đề gì. Nhưng nếu như mang lên ngươi, ta không nhất định có thể xuyên qua đi. A trước đó đã theo Vương Vương nơi đó biết được, nó dẫn người xuyên qua nhiều nhất hơn 100 dặm, mà vùng hư không này phong bạo tối thiểu hơn 1000 dặm, lấy Vương Vương năng lực, đích xác không thể dẫn hắn trực tiếp chui qua lại. Bất quá, A Nghèo cũng không nghĩ tới muốn vượt ngang toàn bộ hư không phong bạo, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là, dấu kín tại hư không trong gió lốc bảo tàng chi địa, đến cùng còn có tồn tại hay không. Trước không cần mang ta xuyên qua. A Nghèo, ngươi trước một mình xuyên qua, nhìn xem nơi này hư không phong bạo là triệt để lan tràn thành một mảnh, còn là nói, hư không phong bạo nội bộ còn có tịch thổ. Vương Vương, ý của ngươi là, nơi này hư không phong bạo là một cái hình quyền, nội bộ vẫn tồn tại không có bị hư không phong bạo xâm nhập địa phương. A Nghèo gật gật đầu, nếu như hư không phong bạo cũng thuộc về phùng thiết lập cục bên trong, như vậy bảo tàng chi địa hẳn không có bị hư không phong bạo hủy đi mới đúng. Vương Vương lại là cho mày, buồn bực nói, hư không phong bạo loại này tai nạn, làm sao lại ở giữa trở lại tịch thổ? Ta trước kia chưa từng nghe qua. A Nghèo, người trước kia cũng không nghe nói qua có thể tiếp tục hơn 400 năm hư không phong bạo à. Cái này hư không phong bạo tồn tại, bản thân liền rất là thủ, nói không chừng nội bộ thật là trống rỗng đây này. Vương ông cũng vô pháp phản bác A Nghèo lời nói, nơi này hư không phong bạo đích thật là nó lần đầu gặp được, nói không chừng thật có chỗ đặc thù đâu. Nghĩ đến cái này, Vương ông nói, vậy ta đi vào trước thử nhìn một chút. A Nghèo, làm phiền ngươi. Vương ông không nói gì thêm, hướng về A Nghèo gật gật đầu, sau đó thân thể của nó liền bắt đầu dần dần cùng hắc ám hòa thành một thể, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Vương ông biến mất về sau, Nạ Mỹ mới dị dị nhưng đi tới A Nghèo bên cạnh thân, nó đã đi hư không phong bạo rồi. A Nghèo gật gật đầu. Nạ Mỹ mang lãnh đạm cảm nhận thanh âm truyền vào trong tai, ngươi cảm giác được sao? A Nghèo nghi ngờ nói, cảm giác được cái gì? Nạ Mỹ trầm ngâm một lát, cái này nhà lữ hành hư không xuyên qua, có chút không giống. Nạ Mỹ trước đó quan sát một chút chung quanh cái khác nhà lữ hành hư không, có một bộ phận tại nó ném ra cánh hoa thời điểm, cũng sử dụng cùng loại hư không xuyên qua năng lực. Bọn chúng hư không xuyên qua, Nạ Mỹ còn có dấu vết mà lần theo, thậm chí có thể thông qua một chút năng lượng ba động phán đoán những này nhà lữ hành hư không cuối cùng xuyên qua điểm rơi. Nhưng ông không giống, tại nó xuyên qua hư không một cái chớp mắt kia, Nạ Mỹ cái gì đều cảm giác không đến, phản phất thật biến mất khỏi thế gian. Có lẽ, ông xuyên qua là tại cao hơn chiều không gian tiến hành Nazi. A Nghèo liên tưởng đến đầu kia thăm dò vào tư duy không gian tuyến, trả lời. Cao hơn chiều không gian. Nạ Mỹ có chút nghe không hiểu. A Nghèo đơn giản giải thích một chút vu sư đối với cao hơn chiều không gian suy đoán, nói trắng ra, chính là vu sư đem tạm thời còn chưa nghiên cứu rõ ràng không biết hiện tượng, đều quy về một cái chỉ có định nghĩa nhưng lại chưa bao giờ phát giác mới phương diện. Dù cho có giải thích, Nạ Mỹ cũng vẫn như cũ nghe được như lọt vào trong sương mù. Thực lực của nó tuy cao, nhưng dù sao chỉ là một cái cục câu nệ tại triều tịch giới nguyên tố sinh vật. Nami, cao hơn chiều không gian. Nơi đó đến cùng là như thế nào một mảnh quang cảnh? Ta cũng không tiếp xúc qua, ai biết được. A nghèo nói thì nói như thế, trong đầu lại không tự chủ hồi tưởng lại lúc trước học tập chống giống chi môn cái kia phiến thế giới kỳ dị, còn có khi hắn sử dụng chống giống chi môn hiệu quả đặc biệt lúc, kinh lịch cái kia thật dài đường hầm. Hai địa phương này sẽ là cao hơn chiều không gian tồn tại sao? A nghèo không biết, nhưng hắn còn có cơ hội đi thăm dò. Tấu chương xong, chương 2281, có thứ tự, 1, chương 2281, có thứ tự, 1, liên quan tới cao hơn chiều không gian bản bạc, bởi vì cuối cùng cũng chỉ là lý luận xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể mắc cạn. Lại một lát sau, phía trước hư không phong bạo bắt đầu một vòng mới bành trướng lan tràn, Nạp Mỹ nhìn xem cấp tốc mở rộng hư không phong đi, nói khẽ, hư không phong bạo thật không có xâm nhập bảo tàng chi địa sao? Đáp án của vấn đề này, A nghèo cũng không thể xác định. Nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, A nghèo trong lòng càng ngày càng khuynh hướng bảo tàng chi địa còn hoàn hảo không chút tổn hại suy nghĩ. Bởi vì dựa theo bông tốc độ, nó coi như đi ngang qua hư không phong bạo một cái vừa đi vừa về, cũng chính là trong nháy mắt sự tỉnh, nhưng cho đến bây giờ, nó lại còn chưa hiện thân, cái này kỳ thật đã nói rõ một vài vấn đề. Có lẽ, nó lúc này đã tại bảo tàng chi địa. Đương nhiên, cũng có khả năng nó gặp phải nguy hiểm, chưa kịp rút lui. Bất quá, An cảm thấy khả năng hẳn là không cao, nhà lữ hành hư không sinh tồn năng lực cực kỳ cường đại, mà lại thật xảy ra chuyện, chung quanh cái khác nhà lữ hành hư không nhất định có thể theo mạng lưới cảm thấy được cái gì, mà bây giờ những này nhà lữ hành hư không vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đã nói lên ông hiện tại hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Thời gian vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến lại qua 5 phút đồng hồ, ông rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Phát hiện trước nhất ông chính là A nghèo, hắn một mực mở ra năng lượng tầm nhìn, cho nên ngay lập tức nhìn thấy từ trong bóng tối chậm rãi thoát ra thân hình ông. Nhưng đơn thuần nói năng lượng ba động, A nghèo làm một chút cũng không có cảm thấy được, ông trở về liền cùng nó rời đi, không có chút nào pháo hoa khí. A nghèo, kết quả như thế nào? Thưa không gió lốc nội bộ phải chăng có tịnh thổ tồn tại? A nghèo tiếng hỏi, cũng làm cho Nạ Mỹ phát hiện ông trở về. Nó trong đồng tử dọc lóe ra hiếu kỳ. Vương ông nhưng không có ngay lập tức đáp lời, mà là trầm tư một lát, mới nói, phán đoán của ngươi không có sai, nơi này hư không phong bạo chính là một cái hình quyền, nội bộ đích xác có một mảnh trống rông chi địa. Vương ông lời nói, để A nghèo nhãn tỉnh sáng lên, vùng tịnh thổ kia vị trí, khoảng cách hư không phong bạo bên ngoài có bao xa? Ngươi có thể mang ta đi vào sao? Vương ông, khoảng cách cũng không xa, ta hẳn là có thể mang ngươi đi vào. Nói được lúc này, Vương ông trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ do dự. A nghèo cũng phát hiện Vương ông dị dạng, hỏi, ngươi nhìn qua còn có chưa hết chi ngôn? Lần này ngươi đi hư không gió lốc nội bộ dừng lại thời gian còn rất dài, hẳn là phát hiện cái gì? Vương ông nghĩ, vẫn là nói, ta thông qua hư không xuyên qua, đến nội bộ về sau, phát hiện bên trong tồn tại một cỗ, để ta cảm thấy e ngại khí tức. Li A Ni Ma Kình. A nghèo vô ý thức nghĩ đến nhà lữ hành hư không thiên địch. Vương ông giống như là chống lúc lắc đống nhiên hất đầu, không phải loại này e ngại, mà là một loại. Vương ông nghĩ thật lâu tìm từ, nhưng từ đầu đến cuối cũng tìm không thấy phù hợp miêu tả, ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả, dù sao ta tiến vào trong đó về sau, bị loại kia khí tức kinh khủng cho chấn nhất đến. Hơn nửa ngày cũng không dám động đậy. Áng ánh mắt lóe lên tình ngộ, lúc trước hắn còn tưởng rằng ông tại bảo tàng chi địa thăm dò, lúc này mới không có kịp thời trở về, bây giờ mới biết, nguyên lai ông sau khi tiến vào, bị hù dọa không dám động đậy. Vậy ngươi cuối cùng lại là làm sao đi ra? Nạp Mỹ cũng tiếp thụ lấy ông truyền ra tin tức ba động, nghe xong nó giảng thuật, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ông, ta ở nơi đó đợi một hồi lâu mới phát hiện, loại khí tức kia mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không có áp chế ta năng lực, ta liền tranh thủ thời gian trở về. Dừng một chút, ông nhìn về phía Áng nghèo, loại khí tức kia mặc dù không có động thủ với ta, nhưng phi thường đáng sợ, ta có thể đưa ngươi vào đi, nhưng ngươi xác thực muốn đi vào trong đó sao? Nếu là ngày trước, Vương ông chắc chắn sẽ không để ý một nhân loại sinh tử, nhưng Áng nghèo việc quan hệ cho đốn mệnh lệnh, nếu như Áng xảy ra chuyện, không có cách nào thành lập cùng cho đốn định hướng mạng lưới, Vương ông khẳng định cũng trốn không được liên quan. Cho nên, nó sau khi suy tư, mới có thể hướng Áng nghèo nói ra tình hình thực tế, hướng hắn cảnh báo. Áng nghèo nghe xong, không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Nami, Nami các hạ thấy thế nào? Nami, ta không biết nó nói khí tức là cái gì, nhưng ít ra 400 năm trước hư không phong bạo chưa từng xuất hiện lúc, vùng đất bảo tàng cũng không có không một chỗ. Nạp Mỹ mặc dù không có mở ra bảo tàng, nhưng nó còn là đi qua bảo tàng phụ cận, tình huống lúc đó là rất bình thường. A nghèo, cũng chính là nói, loại khí tức này là về sau xuất hiện. Chẳng lẽ, có cái gì cường đại ma vật tiến vào trong đó? Nạp Mỹ chần chờ một lát, ta ở trong này thủ hộ nhiều năm, chưa hề cảm thấy được cường đại ma vật ba động, U Phủ Chi Hoa cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hẳn không có A. Nạp Mỹ trước đó là khẳng định, nhưng nghe xong ông lời nói, lại là có chút chần chờ. Vương ông không có cần thiết đối với chuyện này nói láo. A nghèo lúc này lại là lâm vào một trận trầm tư. Mặc dù Na Mỹ trả lời chẳng phải khẳng định, nhưng A nghèo vẫn tương đối tin tưởng phán đoán của nó, Vương ông cũng không có cần thiết nói dối. Nếu như bài trừ ma vật nhân tố bên ngoài, cái kia vì sao bảo tàng chi địa hội có khí tức kinh khủng đâu? Còn là nói, phùng ngay từ đầu ở trong bảo tàng, kỳ thật liền dấu có thể phát ra cùng loại khí tức đồ vật. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết phùng bảo tàng là cái gì, cho nên đây cũng là một cái dấu hỏi. A trầm tư hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là ngẩng đầu đối với Vương ông nói, ta vẫn là dự định vào xem. Vương ông, ngươi xác định? A Ngư Trịnh trọng gật gật đầu, hắn làm quyết định này cũng không phải là toàn bằng xúc động. Hắn cẩn thận nghĩ tới, đã bảo tàng chi địa không có bị hư không phong bạo chỗ xâm nhập, lại phá giải hư không phong bạo giải, vông vông, lại vừa lúc tại lúc này xuất hiện, lại thêm vông vông xác nhận qua, nó mang ảng chuyển tống khoảng cách vừa lúc chính là hư không phong bạo bên ngoài đến vùng đất bảo tàng khoảng cách. Trùng hợp ảng có lo nghĩ, trùng hợp vông vông liền đến, còn trùng hợp vông vông có thể đưa nó đưa đến vùng đất bảo tàng. Ba cái trùng hợp cùng một thời gian xuất hiện, đồng thời vòng vòng đan xen. Cái này hiển nhiên không thể nào là chân chính trùng hợp, tuyệt đối cũng là tại phùng thiết lập trong cục. Mặc dù trên chủ quan, vương ông khẳng định không biết có cục tồn tại, nhưng bởi vì kẻo chi thư châu viết vận mệnh tiên trường, để nó cũng bị động thành kết thúc bên trong nhân vật. Đã hết thể đều là tại cục thiết kế bên trong, á nghèo suy đoán, cái kia bảo tàng chi địa khí tức khủng bố, đoán chừng cũng là trong cục một vòng. Mà hùng bù đưa như thế một trận đại cục, các mặt đều cân nhắc đến, thậm chí nạ mỉ tấn cấp hy vọng đều ký thác cho á nghèo, vậy cái này trận cục cuối cùng khẳng định không phải cái gì từ cục. Đã không phải từ cục, á còn là nguyện ý đi thử một lần. Vương ông thấy á nghèo đã quyết định chủ ý, cũng không nói thêm lời, vậy thì tốt. Đợi đến hư không phong bạo co vào đến chặt nhất lúc, ta liền mang ngươi xuyên qua tiến vào trống rông chi địa. Vương ông dẫn người xuyên qua khoảng cách chỉ có ngắn ngủi hơn trăm dặm. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề, dù chỉ là tiết kiệm mấy dặm lộ trình, có đôi khi cũng là rất mấu chốt. Cho nên, hay là chờ đến hư không phong bạo lui trở về đến nhỏ nhất thời điểm, lại mang A Nghèo xuyên qua, là vì trên nhất sách. Chương 2281, có thứ tự 2, chương 2281, có thứ tự 2, một bên khác, Nạ Bỉ đối với A Nghèo lựa chọn, cũng không có quá nhiều xem bảo, nó cũng không ngu ngốc. Áng có thể nghĩ tới nó tự nhiên cũng có thể liên tưởng đến. Bất quá, coi như hết thảy đều là vận mệnh chi trường chú định an bài, nên cẩn thận địa phương hay là muốn cẩn thận. Đi vào thời điểm lựa chọn hư không phong bạo lui trở về nhỏ nhất thời điểm tiến vào, cái kia đi ra thời điểm cũng nên như thế. Ta chỗ này có hư không phong bạo chướng lui quy luật, ngươi không ngại nhìn xem, đến lúc đó rời đi thời điểm tránh xảy ra vấn đề. Nạp Mi nhẹ nhàng quay đuôi một cái, một mảnh lá xanh liền bay đến Áng nghẹo trước người. Lá xanh ở trước mặt của Áng treo lơ lửng giữa trời đình trệ, đại lượng tin tức trực tiếp hiện ra tại bên ngoài. Chính là Nạ Mỹ sửa sang lại tương lai vài giờ đến tương lai trong mấy ngày hư không phong bạo thủy triều lên xuống quy luật. Vương Vương, kỳ thật không cần thiết nhớ, ta tự nhiên sẽ hiểu rời đi thời cơ. A Nghèo biết Vương Vương ý tứ, nó coi như tại bảo tàng chi địa, cũng có thể thông qua mạng lưới liên hệ nó đồng tộc, để cái khác nhà lữ hành hư không giúp nó nhìn xem hư không phong bạo chập trùng, cho nên dưới cái nhìn của nó không cần thiết đi nhớ một cái từ quy luật. Bất quá, A Nghèo biết thì biết, vì để phòng vạn nhất, còn là nghiêm túc đi xuống. Khi thời gian đi tới lúc rạng sáng, hư không phong bạo bắt đầu cấp tốc co vào. Cũng là lúc này, Vương Vương hướng A Nghèo ra hiệu, có thể đi. Áng hướng ông ông gật gật đầu, liền đuổi theo bước tiến của nó, hướng hư không phong bạo phương hướng nên đón. Theo áng khoảng cách hư không phong bạo càng ngày càng gần, áng cảm thấy cũng có chút thấp thỏm. Đây là hắn lần đầu như thế tới gần hư không phong bạo, cự ly xa nhìn thời điểm chưa phát giác như thế nào, nhưng khoảng cách gần xem xét, lại là phi thường rung động. Không gian sụp đổ loại này đủ để khả năng hủy thiên diệt địa, bên ngoài cũng không có tưởng tượng hỗn loạn. Theo áng nghèo, thế mà còn phi thường có thứ tự. Trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện vô số đầu phát ra sâu u quang mang tuyến, những đường tuyến này cắt ra vô số hình lập phương. Những này hình lập phương từng cái hiện lên, lại không ngừng sụp đổ, không hỗn loạn, cũng không lộn xộn, phản phất tuần hoàn theo loại nào đó cổ lão mà ưu nhã quy tắc, tích cắt thành tháp, tháp nát cắt dương. Mà lại, hư không phong bạo lui trở về thích chặt, còn xuất hiện càng thần kỳ cảnh tượng, hư không phong bạo nội bộ vẫn như cũng là tại sụp đổ, nhưng hư không phong bạo lui trở về sau không gian, lại là nên trong hư không pháp tắc cấp tốc chủ kiến. Một bên là hủy diệt, một bên là tân sinh, vô luận là loại nào, đều mang có thứ tự mà quy luật ba động. Loại này kỳ dị chi cảnh, để A Nghèo cũng không nhịn được nhìn mà mê. Thang đến. Vương Vương hướng hắn phát ra tin tức hư không phong bạo co vào nhanh đến cực hạn, Á Nghèo mới giật mình hoàn hồn. Bất quá, lấy lại tinh thần về sau, Á Nghèo lại là cảm giác được một chút dị dạng. Tại tinh thần của hắn biển sâu chỗ, chẳng biết tại sao, xuất hiện một tia kỳ dị rung động. Loại này rung động, phản phất cùng trước mắt hư không phong bạo chỗ hiện ra hủy diệt cùng trùng sinh hình thành loại nào đó cộng hưởng. Nhưng mà, làm Á Nghèo muốn đi tìm loại này kỳ dị rung động đầu một lúc, nó nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Đây là có chuyện gì? Tại tinh thần hải chỗ sâu, kỳ dị rung động. Chẳng lẽ là loại nào đó linh quang cảm ngộ. Áng chính mình cũng không biết đó là cái gì, chỉ cho là khoảng cách gần quan sát hư không phong bạo về sau loại nào đó dẫn dắt, đã khắp nơi tìm không đến, kia liền thôi. Huống chi, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, bọn hắn đã nhanh đến hư không phong bạo co vào cực hạn chỗ, chuẩn bị xuyên qua. Vương ông mở miệng nói, mặc dù hư không phong bạo còn không có triệt để đến co vào cực hạn, nhưng khoảng cách cực hạn chỗ cũng nhiều lắm chỉ có trăm mét. Căn cứ Vương ông chính mình tính ra, từ nơi này chuyển vào nội bộ chống giống chi địa, khoảng cách là đầy đủ, không cần thiết triệt để làm cực hạn thao tác. Áng tự nhiên không có ý kiến, ta nên làm như thế nào? Vương Vương, đợi đừng núp ních là được, chờ chút ta mang ngươi xuyên qua thời điểm, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, bởi vì nơi đó. Được rồi, ngươi coi như suy nghĩ cũng vô dụng, ở nơi đó ngươi tất cả giác quan đều sẽ bị phong ấn, tư duy cũng căn bản không cách nào vận chuyển. Áng còn không có lý giải Vương Vương ý tứ, liền cảm giác một trận giống như thủy triều ba động, bao trùm đến toàn thân của hắn. Một giây sau, Áng chỉ cảm thấy chính mình bắt đầu lên cao. Loại này lên cao, cũng không phải là không gian trên ý nghĩa lên cao, mà là loại nào đó khái niệm lên cao. Tại cái này lên cao trong lúc đó, hắn phảng phất theo vật chất giới siêu thoát đến cái nào đó không gian kỳ dị bên trong. Mà tại cái này siêu thoát trong quá trình, Áng cảm thấy mình tình cảm mô đũ lệ bắt đầu dần dần biến mất, theo một loại hưu tình chúng sinh biến thành vô tình cũng vô chất tồn tại. Loại cảm giác này, Áng kỳ thật cũng không lạ lắm. Lúc trước, thiên ngoại chi nhãn thông qua liên tục trở ngại hai lần bị diện dung hợp, hấp thu đủ nhiều năng lượng thần bí, cuối cùng mang Ạng Nghèo đi đến một phương thế giới kỳ dị. Tại cái kia thế giới kỳ dị bên trong, Ạng Nghèo hoàn toàn đánh mất tình cảm mô đũ lệ, tựa như là một cái thuần túy lý trí máy móc, cũng ở nơi nào học xong chống dông chi môn bệ pháp. Mà lúc đó đi hướng thế giới kỳ dị trong quá trình, liền có tình cảm mô đũ lệ bộc ra, cùng lúc này cảm giác quả thực giống nhau như lúc. Nếu như lúc ấy Ạng Nghèo đi đến thế giới kỳ dị, thật là cao chiều không gian không gian. Như vậy, trước đó hắn cùng Nami nói chuyện phía bên trong suy đoán, Vương Ông Hư không xuyên qua có lẽ dính đến cao chiều không gian, đây chính là sự thật. Bất quá, Vương Ông trước đó nói, tại nó xuyên qua thời điểm, Ạng Nghèo giác quan cùng tư duy đều sẽ bị phong ấn. Đây cũng là cùng Ạng Nghèo đi qua thế giới kỳ dị không giống, ở nơi đó hắn trừ tình cảm mỗ đủ lệ không ở bên ngoài, cái khác cũng còn ở vào trạng thái bình thường. Còn là nói, Vương Ông xuyên qua tầng giới, kỳ thật cùng Ạng Nghèo đi qua thế giới kỳ dị cũng có nhất định khác biệt. Tại Ạng Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lên cao cảm giác biến mất. Theo lên cao cảm giác biến mất, Ạng Nghèo cũng chú ý tới, trước mắt của mình bắt đầu trở lên rõ ràng, tập trung nhìn vào, mới phát giác chính mình quanh người bao vây lấy một tầng nửa trong suốt màn nước. Cái này màn nước, nhìn qua còn rất nhìn quen mắt. Ạng trong lòng thầm nghĩ nói, nhìn qua có điểm giống Ngông Ngông làn da. Ạng Nghèo nghĩ đến lúc này, trong lòng tựa hồ hiện lên cái nào đó suy nghĩ, khẽ ngẩng đầu xem xét. Sau đó hắn trầm mặc. Không phải giống như Ngông Ngông làn da, cái này căn bản là Ngông Ngông làn da. Mà lại, hắn sở dĩ cảm giác quanh người bao vây lấy màn nước, là bởi vì hắn giờ phút này căn bản là tại Ngông Ngông thể nội. Ạng Nghèo ngẩng đầu thậm chí có thể theo Ngông Ngông nội bộ nhìn trộm đến nó cặp kia mắt nhỏ mặt sau, cho nên ta là bị Vương Vương nuốt vào bụng rồi. Ạng Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Vương Vương đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía trước chạy như bay. Tấu chương xong.